Chương 125, ta thượng tiếng gọi Vương Khải Niên. Chương 125, ta thượng tiếng gọi Vương Khải Niên. Diêu Gia Trang. Sưởi ấm sảnh các bên trong, Diêu Đại Thiện Nhân vẻ mặt phàn nàn, bày ra hai tay. Ta nào biết được Bách Lâm tự lao giả lửa ta. Lần trước hàng đưa qua, hắn triệu ta uống rượu, còn ăn bài hai cái phật nữ, trả lại cho ta niệm vui vẻ kinh. Ngất ngất ngây ngây, ta đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng còn nói không được. Ta cũng lưu tâm nhãn, cùng ta muội muội nói, Bách Lâm tự nếu là có cái gì dị động, nhất định nói cho ta. Kết quả hai ngày sau đó, Bách Lâm tự một giúp Phật đồ, theo Đại Thiên Long tự người cùng rời đi, mấy ngày trước đây mới trở về. Kỳ thực nghe đến Đại Thiên Long tự thời điểm, ta liền biết muốn hỏng việc. Ca, may mắn ngươi không có việc gì, đồ vật ném đi có thể lại tìm, ngài nói là, không phải. Diêu Đại Thiện Nhân lời nói bị Đông Trưởng Quý chừng lại. Hắn không thể không đưa mắt nhìn sang một bên Trương Viễn. Trương Viễn ngồi, Đông Trưởng Quý đứng, nơi đây ai là đại tiểu vương nhất thanh nhị sở? Đại lao ra, ta đối đại tần trung thành tuyệt đối a. Trên mặt gạt ra mấy phần chân thành, Diêu Đại Thiện Nhân từ trong túi áo móc ra một tấm rúng gió trang giấy tới. 5 năm trước, không đúng, là 6 năm trước, 6 năm trước ta đi đại tần du ngoạn, liền gia nhập đại tần Hắc Băng Đài. Ta có ám vệ văn thư của ta online gọi Vương Khải Niên. Lương Nguyên Bực phú thương Diêu Tuấn Sinh, đại tần Nguyên Khang 13 năm vào Lư Dương phủ Hắc Băng Đài, làm ám vệ, ẩn núp Lương Nguyên Bực, tùy thời mà động. Vương Khải Niên từng nói qua có cái Lương Nguyên Bực ngốc thiếu, mời hắn sống phóng túng một đầu long nhất tháng, chỉ là đổi một cái ám vệ thân phận. Sở dĩ nói chuyện này, là vì so sánh lúc ấy mời Trương Viễn cùng đảo công tử vào Hắc Băng Đài thời điểm, hắn Vương Khải Niên là thèm chân thành, mở ra điều kiện thật tốt. Trương Viễn đối Diêu Đại Thiện Nhân có phải hay không ngốc thiếu không có hứng thú. Hắn muốn là theo cái này đầu tuyến, truy xét đến Ngọc Phật hạt Bồ Đề tung tích, lại đem hạt Bồ Đề mang về tần địa. Vệ tư, đây là Lư Dương phủ chi phủ phó thác sự việc. Vệ công, đại tần đông cảnh quân tướng thần hồn tổn thương cần vật này, hắn cái này Trịnh Dương quận Hắc Băng Đài giáp đen thống lĩnh liền nên đem hạt Bồ Đề tìm về tới. Mang chúng ta đi Bách Lâm tự sao? Đứng người lên, Trương Viễn tay đè bên hông chôi đao, nhanh chân đi ra. Đi Bách Lâm tự. Diêu Đại Thiện Nhân quay đầu nhìn hướng Đông Trưởng Quỹ. Cái kia đồ vật là người bình thường có thể muốn sao? Tìm không trở lại, sau này cái này thương đạo sinh ý cũng đừng nghĩ rồi. Đông Trưởng Quỹ để cho Diêu Đại Thiện Nhân bả vai run lên. Kỳ thực ta đã liên hệ rồi ngân hạnh chùa, 5000 lượng hoàng kim một viên, bọn họ có thể ra 2 viên. Diêu Đại Thiện Nhân hạ giọng, ca, có tiền có thể khiến Phật xoa đẩy, ta cũng không phải nhất định phải tìm cái kia. Tiền này ngươi ra. Đông Trưởng Quỹ nhìn xem Diêu Đại Thiện Nhân. Đi, chúng ta đi Bách Lâm tự. Diêu Đại Thiện Nhân cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bách Lâm tự. Tại Lương Nguyên Bực, lấy chùa làm thành, chùa miếu đã là quan phủ, cũng là thành trì. Những cái kia nắm lấy trường côn tăng binh, vác lấy đao kiếm Phật đồ, cùng tuần thành vệ binh không giống. Ta nói hai vị lão ca là đến lễ tạ thần, chuẩn bị rồi 500 lượng bạc dòng hiếu kính, Phật gia đáp ứng gặp một lần. Lão ca, chỉ có thể 2 người đi vào. Đứng tại hương hỏa lượn lờ tầng 5 thềm đá phía trước, Diêu Đại Thiện Nhân thịt đau xuề 5 ngón tay ra, tiếp đó lại đồng thời thành 2 ngón tay. Còn có, binh khí này. Diêu Đại Thiện Nhân nhìn hướng Trương Viễn bên hông trường đao. 500 lượng, 2 người lễ tạ. Cái này Lương Nguyên Bực Phật môn, tiền tài thật dễ kiếm. Chúng ta đi vào là được. Trương Viễn đem trường đao cởi xuống, đưa cho một bên võ vệ, tiếp đó nhanh chân đi hướng về phía trước đại điện. Đông Trưởng Quý cũng bước nhanh đuổi theo. Diêu Đại Thiện Nhân do dự một chút, cắn răng đuổi theo. Đến đại điện bên trong, Trương Viễn nhìn đến cao lớn kim cương trừng mắt chi tượng, còn có hương hỏa vờn quanh lư hương. 7-8 cái tăng nhân ngã ngồi tại hai bên, trầm thấp niệm tụng kinh văn. Trên đầu phương hướng, một vị người khoác đỏ chót cà sa bạch mi lao tăng, thân hình cô gầy, chắp tay trước ngực, cầm một chuôi chẳng hạn. Bên cạnh, một vị quân mặt thanh tú phật nữ, cởi trần cánh tay tay trần, treo kim ngọc khí sức, liền đứng tại lao tăng bên cạnh thân. Trương Viễn cùng Đông Trưởng Quỹ đi tới trong đại điện, Diêu Đại Thiện Nhân bước lên phía trước, phật ra, đây chính là ta nói đến lễ tạ thần khách thường, đều là gia tài bạc quán, khu cụ. Nghe đến hắn, bạch mi lão tăng cười khẽ, đưa tay vô Diêu Đại Thiện Nhân bả vai, tiếp đó chậm rãi tiến lên. Lễ tạ sao? Được cầu nguyện. Không biết hai vị hứa cái gì nguyện a? Thanh âm giàn mua, lại lộ ra vô cùng hiền hòa. Đông Trưởng Quỹ thân hình khẽ run lên, trong đôi mắt có một ít thất thần. Hứa chính là thiên hạ thái bình hành nguyện. Trương Viễn thanh âm vang lên, để cho Đông Trưởng Quỹ trong mắt mê thất trong nháy mắt tiêu tán. Hắn giản một hơi thở, có một ít nghĩ mà sợ nhìn hướng bên cạnh Trương Viễn. Thường đến Lương Nguyên Bực, hắn hiểu được chính mình mới vừa rồi là chúng rồi Phật môn thần hồn thủ đoạn, nếu không phải Trương Viễn lên tiếng để cho mình thức tỉnh, vừa rồi liền là biết không không nói. Một bên Diêu Đại Thiện Nhân nắm chặt nắm đấm, không ngẩng đầu lên nhìn. Lần trước hắn hẳn là trong lúc bất chi bất giác chiêu, cũng không biết đêm đó hắn đều nói cái gì. Thiên hạ thái bình. Ha ha, bực này hoành nguyện, chỉ sợ Phật Đà đều không cách nào giúp được việc rồi. Bạch Mi lão tăng trên mặt cười khẽ, nhìn xem Trương Viễn, bất quá nếu là cái gì tìm bài thứ, hơi thông quan hệ sự việc, chỉ cần hiếu kính đến rồi, Phật Đà ước chừng đồng ý giúp đỡ. Cực kỳ ngay thẳng, cực kỳ thông thấu. Lời này rõ ràng người đều rõ ràng. Phật gia muốn tìm trở về đồ vật, cần bao nhiêu nhiêu kính? Diêu Đại Thiện Nhân ngẩng đầu, mở miệng hỏi. Bạch Mi lão tăng quay đầu liếc hắn một cái, trên mặt ý cười không thay đổi. Dựng cái tuyến, 3000 lượng. Đều cầm bể, lão tăng dựng thẳng lên 3 ngón tay, 3 vạn lượng. Kỳ thực cái kia đồ vật bọn họ lấy về cũng chính là làm cái nhược điểm chờ sự việc qua rồi, cũng liền vô dụng rồi. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trương Viễn, lão tăng thần sắc hóa thành không có một gợn sóng. Kỳ thực Đại Thiên Long tự cũng không nguyện làm quá mức, đắc tội phía Đông Đại Thương. 3 viên ngọc Phật hạt Bồ Đề Đại Thiên Long tự cầm đều chỉ là vì xem như đối phó Tiểu Thiên Long tự nhược điểm. Đại Thiên Long tự không thiếu vật này. Lao Tăng từng nói, chỉ cần sự việc qua rồi, ba viên hạt bồ đề lấy thêm trở về cũng không khó. Đương nhiên, 3 vạn 3000 lượng hoàng kim, cần ra. 3 vạn lượng, nhiều như vậy. Diêu Đại Thiện Nhân thì thào nói thầm, ngón tay tách ra động, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Không có đắt như vậy a. Theo hắn tuân giá, 5000 lượng hoàng kim một viên là được. Bạch Mi Lão Tăng không nhìn tới hắn, chỉ thấy Trương Viễn. 3 vạn lượng cũng không phải không thể. Đồng trưởng quỹ cắn răng mở miệng, lời còn chưa dứt, Trương Viễn giơ tay lên ngừng lại. Ta muốn cùng Bách Lâm Tự Vĩnh Bình Phật gia đơn độc nói chuyện. Trương Viễn nhàn nhạt mở miệng. Lão Tăng vung vung tay, hai bên tăng nhân, còn có sau lưng Phật nữ đều hướng lui lại, theo cửa hông bước ra đại điện. Đông trưởng quỹ do dự một chút, cũng chuyển thân đi ra đại điện. Diêu Đại Thiện Nhân càng không nguyện ở trong đại điện chờ, vội vàng chạy ra ngoài. Phật gia biết rõ ta là người như thế nào. Đại điện bên trong, Trương Viễn mở miệng. Ha ha, là ai, từ nơi nào đến, đều không trọng yếu. Bạch Mi Lão Tăng lắc đầu, chắp tay trước ngực, nói khẽ, trọng yếu là, ngươi là người Tần. Cái này người Tần, không phải tới từ Tần địa người, mà là đại biểu Đại Tần người. Đại Thiên Long Tự cũng không nguyện đắc tội Đại Tần. Thậm chí, Đại Thiên Long Tự cũng nguyện ý cùng Đại Tần dắt lên tuyến. Cái kia 3 viên ngọc Phật hạt bồ đề muốn 3 vạn lượng hoàng kim, cho thêm tiền, liền là Đại Thiên Long Tự muốn nhìn thấy, Đại Tần thành ý đường đường Đại Thiên Long Tự, bán mình 3 vạn lượng, không đắt. Phật gia nói, ta tin. Trương Viễn nhìn xem trước mặt Lão Tăng, thanh âm trầm. Bất quá, ta vẫn là phải lại xác nhận một chút. Xác nhận. Lão Tăng hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn đến Trương Viễn trong đôi mắt, một đạo màu vàng lưu quang lấp lóe, da mặt hắn vừa kéo, thân hình rung động một cái, trong mắt thần thái hóa thành ngậm đạm. Ta gọi Trần Vĩnh Bình, 132 năm trước vào rừng làm cướp, sau đó may mắn vào Bách Lâm Tự, làm rồi Phật đồ. Ta tu chính là Đại Trung Quyền Pháp cùng Hoan Hỷ Công, mượn phương pháp song tu tu hành. Những năm gần đây, Bách Lâm Tự chiêu Phật nữ có hơn 40 người, phần lớn chịu không được 3 năm liền xương tủy khô kiệt. Đại Thiên Long Tự sư mình nói, lần này sự việc thành rồi, đưa ta một bản điên đạo thiền công, giúp ta đột phá đến tiên tiên trung kỳ, tăng thọ mở giáp. Trương Viễn ra đại điện, phía sau đi theo chắp tay trước ngực, sắc mặt tiên lặng Bạch Mi Lão Tăng. Đông trưởng quỹ cùng Diêu Đại Thiện Nhân vội vàng chào đón. Phật gia tự thân mang chúng ta đi Tiểu Thiên Long Tự, Đại Thiên Long Tự các vị cường giả đều tại cái kia tòa trấn, đồ vật đã đến bên kia. Vĩnh Bình Phật gia, đa tạ. Trương Viễn quay đầu, mở miệng nói ra. Hẳn là, hẳn là. Bạch Mi Lão Tăng chắp tay trước ngực, giữa lông mày đều là hiền hòa. Đông trưởng quỹ cùng Diêu Đại Thiện Nhân lẫn nhau nhìn một chút, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, một cỗ vàng đỉnh xe ngựa ở phía trước, thương đội xe ngựa theo ở phía sau, đi Tiểu Thiên Long Tự phương hướng đi. Lúc này, Tiểu Thiên Long Tự chủ chùa trước quảng trường, một đạo nhàn nhạt Phật quang đánh rách tạc ơi, một thân ảnh ngã ngồi tại địa, trong miệng máu tươi phun ra ngoài. Đại Thiên Long Tự, Cổ Ninh đại sư thắng. Tiểu Thiên Long Tự có thể có lại ứng chiến người. Theo tiếng nói vừa ra, phía trước chùa Triển Sơn môn bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Ngọc Chiêu Tự, Đỉnh Nguyên, thu Tiểu Thiên Long Tự chủ trì Phật chủ mời, tới ứng chiến một trận. Chương 126, Lương Nguyên vực hậu bối đệ tử người thứ nhất. Chương 126, Lương Nguyên vực hậu bối đệ tử người thứ nhất. Người mặc màu trắng tăng bào Đỉnh Nguyên, nhìn qua manh mối thanh tú, chắp tay trước ngực, rất có vài phần Phật tính. Bất quá tại Lương Nguyên vực, Phật tính thứ này, xa không có nắm đấm trọng yếu. Ngọc Chiêu Tự. Ha ha, Ngọc Chiêu Tự tan hoang đáng thương, hôm nay chỉ còn vỏ cứng, cũng dám người tới dính vào Đại Tiểu Tiên Long Tự sự việc. Trung quanh những cái kia mặc cà sa, Phật y liễu tăng nhân, còn có rất nhiều mặc võ bào võ giả, đều là trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn hướng đứng tại quảng trường trước thềm đá Đỉnh Nguyên. Lương Nguyên vực tu hành truyền thừa, ngoại trừ khắp nơi chùa chiền bên trong Phật môn công pháp, còn có chùa chiền bên ngoài tục gia truyền thừa. Vì cái gì như thế Phật môn trưởng khống chi địa, còn có thể có thế tục giang hồ, có võ đạo truyền thừa đâu này? Cái kia muốn hỏi, ăn thịt uống rượu ngủ nữ nhân Phật tu, thế nào truyền thừa huyết mạch? Đương nhiên không thể thiếu thế tục. Ngọc Chiêu Tự Đỉnh Nguyên, người này ta nghe nói qua, Ngọc Chiêu Tự hôm nay hậu bối bên trong đệ nhất cường giả. Có người thấp giọng mở miệng, trong mắt lóe lên tinh quang. Ngọc Chiêu Tự bên trong đứng đầu nhất công pháp là lúc trước hành hành Lương Nguyên vực kim thân công sao, cũng không hiểu được công pháp này còn có hay không truyền thừa. Có người đối Ngọc Chiêu Tự hiểu rõ không ít, trầm giọng mở miệng. Ngọc Chiêu Tự nếu là còn có kim thân công truyền thừa, làm sao sẽ tan hoang đến như thế? Đây chính là danh xưng kim cương bất hoại, cùng tông sư có thể so sánh thần công. Đứng tại quảng trường biên giới võ giả lắc đầu, nhìn xem đứng tại trước thềm đá Đỉnh Nguyên. Đỉnh Nguyên thân hình này hình dáng, liền không giống như là luyện cái gì cao thâm công pháp. Ước chừng là tới gom góp số lượng. Lấy hôm nay Ngọc Chiêu Tự thanh danh thực lực, Tiểu Thiên Long Tự có thể mời bọn họ, đã là nể tình, sĩ cử. Ngọc Chiêu Tự muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Người mặc màu xám tăng y liễu, bên hông mổ màu đen dây lưng, thân hình qua chín thước, vẻ mặt lạc má râu đen của Linh đại sư ánh mắt rơi vào Đỉnh Nguyên trên thân. Hay là nói, ngươi cảm thấy Ngọc Chiêu Tự có tranh đoạt vũng nước đục này tư cách? Trên người hắn nhàn nhạt sát khí khuấy động, hai tay nắm quyền, cái cổ ở giữa treo màu đen chàng hạt chấn động. Tiên tiên khí kình khuấy động, lộ ra một tia huyết sắc. Tiểu tăng tới. Chắp tay trước ngực, Đỉnh Nguyên mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói thầm. Mặc cho Cổ Linh Hòa thượng hung thần ác sát, Đỉnh Nguyên chỉ là mây trôi nước chảy. Chỉ này một lời, liền để Cổ Linh Hòa thượng trợn mắt trừng trừng, quát khẽ một tiếng. Dưới chân nhanh chân tiến lên, một bước một trượng, 8 bước liền đến Đỉnh Nguyên trước thân. Bước này khí thế, hình như thế núi lở út, hướng về Đỉnh Nguyên ép đi. Cổ Linh Hòa thượng là tiên thiên cảnh trung kỳ, tại Đại Thiên Long Tự chính là hậu bối bên trong đỉnh tiêm cấp độ cao thủ. Lần này Đại Thiên Long Tự tới Hưng Sư vấn tội, nói Tiểu Thiên Long Tự không người kế tục, muốn chiếm đoạt Tiểu Thiên Long Tự. Bọn họ nói lên đổ chiến chính là, một bước một cấp, Tiểu Thiên Long Tự hậu bối đệ tử bại hết, liền phải quy thuận Đại Thiên Long Tự. Cái này quá trình bên trong, thậm chí còn có thể tìm cầu cái khác chùa triển hậu bối tới ra tay. Kỳ thực Đại Thiên Long Tự cũng không phải là muốn một lần chiếm đoạt Tiểu Thiên Long Tự, chỉ là muốn mượn lần này sự việc ngăn chặn Tiểu Thiên Long Tự tình thế. Phía trước liên chiến 2 ngày 15 tràng, Tiểu Thiên Long Tự hậu bối tinh anh gần như bại hết. Cho dù lần này Đại Thiên Long Tự không thể chiếm đoạt Tiểu Thiên Long Tự, sự việc qua đi, Tiểu Thiên Long Tự cũng tại Đại Thiên Long Tự trước mặt không ngóc đầu lên được. Thuận đường, Đại Thiên Long Tự cũng là nhờ lần này sự việc dò xét Lương Nguyên vực bên trong các phe phản ứng. Phải biết, một khi Đại Thiên Long Tự chiếm đoạt Tiểu Thiên Long Tự, Đại Thiên Long Tự lực lượng chỉ sợ nhảy một cái trở thành toàn bộ Lương Nguyên vực bên trong trước năm tồn tại. Hôm nay cục diện, chỉ có một vị Ngọc Chiêu tự tinh anh ra mặt, xem tới xung quanh khắp nơi là vô lực phản kháng. Đứng ở phía sau những cái kia Đại Thiên Long Tự cường giả, một đám đệ tử tinh anh đều là trên mặt lộ ra ý cười. Trước thềm đá đỉnh nguyên căn bản đã bị Cổ Ninh Hòa thượng sát khí trấn nhiếp, đứng tại chỗ không nói không động. Cổ Ninh Hòa thượng quyền đến đỉnh nguyên trước thân, trên mặt lộ ra mấy phần dữ tợn. Hôm nay hắn ra tay độc ác, một quyền giết Ngọc Chiêu tự tinh anh, đã có thể trấn nhiếp khắp nơi, cũng có thể để cho khắp nơi nhìn ra, Ngọc Chiêu tự đã suy tàn đến như thế. Chờ Đại Thiên Long Tự giải quyết Tiểu Thiên Long Tự sau đó, liền là chiếm đoạt Ngọc Chiêu tự thời cơ. Nghe nói Ngọc Chiêu tự phật nữ, mùi vị thật tốt. Trung quanh tăng nhân cùng võ giả nhìn xem trong tràng tình cảnh, có người nhíu mày, có mặt người lộ cảm khái. Ngọc Chiêu tự danh tiếng không tại, chỉ là không nghĩ tới hậu bối tinh anh vậy mà như thế không chịu nổi, cùng người giao thủ, trực tiếp tâm thần bị chấn nhiếp, liền đánh trả tiếp chiêu đều làm không được. Bất quá cái này cũng có thể thấy được, Đại Thiên Long Tự hoàn toàn chính xác cường thịnh. Bành sát khí cùng khí huyết chân nguyên tương hợp, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên trong, Cổ Ninh Hòa thượng nắm đấm đánh vào đỉnh nguyên lực. Cùng suy đoán tràng cảnh có một ít khác biệt. Đỉnh nguyên cũng không thân hình phi ném ra, cũng không có gân cốt vỡ vụn, hóa thành bùn máu. Chắp tay trước ngực, sắc mặt tiến lặng, đỉnh nguyên thản nhiên nói, "Cổ Ninh sư huynh, một quyền này, mà lại thêm dùng chút ít lực." Thanh âm rơi xuống, trên người hắn một đạo nhàn nhạt kim quang lướt qua, Cổ Ninh Hòa thượng thân hình sau này chấn động, liền lùi lại 4-5 bước xa, mới dừng bước. Kim thân công. Cổ Ninh Hòa thượng trừng to mắt, một tiếng thấp giọng hô, "Kim thân công." Phía sau Đại Thiên Long Tự một đám tăng nhân đều là lên tiếng kinh hô, "Là kim thân công, danh xưng kim thân bất phá kim thân công." Trung quanh, từng đạo tiếng kinh hô âm vang lên. Tiểu Thiên Long Tự cửa chùa bên trong, các vị người khoác cả sa lão tăng thò đầu ra, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Ngọc Chiêu tự cái này đỉnh nguyên, vậy mà tu thành kim thân công, kim thân bất phá. Cổ Ninh Hòa thượng một tiếng cười ác độc, ngoài thân nhàn nhạt khí huyết hình ảnh đan sen, hai tay hoa chảo, bước ra một bước, một chảo hướng về đỉnh nguyên cái cổ chụp tới. Một kích này tốc độ so trước đó mau ra mấy lần, mà lại lúc này Cổ Ninh Hòa thượng trên ngón tay lộ ra xanh đen cổ đồng chi sắc, hình như mũi nhọn. Đại Tiên Long Tự Long Chảo thủ, Thanh Long Thám Chảo, Lân Giáp Thấu Quang, Tiểu Thành Cảnh Long Chảo thủ. Trung quanh, kinh hô thanh âm vang lên liên miên. Đỉnh nguyên ngẩng đầu, nguyên bản chắp tay trước ngực hai tay buông ra. Hắn nâng tay phải lên, duỗi ra một cái ngón trỏ, hướng về kia chảo hướng chính mình cái cổ thủ trưởng chống đi. Ngón tay của hắn lộ ra trong nháy mắt, hóa thành vàng nhạt chi sắc. Khống chế ba chạm, một tiếng nhàn nhạt vang vọng. Cái Cổ Ninh Hòa thượng lộ ra thủ trưởng xương ngón tay nổ tung, cánh tay bật mèo, toàn bộ thân hình lảo đảo, mấy bước lùi lại, ngã ngồi trên mặt đất. Kim cương chỉ, Ngọc Chiêu tự tuyệt học, kim cương chỉ. Một kích lực lượng ngưng ở chỉ một cái, gần vạn cân lực lượng lấy điểm phá diện, xương vỡ, loạn cân. Trong quảng trường bên ngoài, một mảnh hút không khí thanh âm. Đỉnh Nguyên sắc mặt tiến lặng, chắp tay trước ngực. Cổ Ninh sư minh, ngươi sát tâm rất nặng, nếu là nguyện theo tiểu tăng tại Ngọc Chiêu tự tu hành 10 năm, ta có thể ra tay vì ngươi cả gân nối xương. Cổ Ninh Hòa thượng trên mặt đỏ lên, há miệng mong muốn quát mắng, lại một ngụm máu tươi phun ra, thân hình hề bại tại địa. Mấy cái Đại Thiên Long Tự Hòa thượng tiến lên đem hắn kéo tới phía sau đi. Ngọc Chiêu tự Đỉnh Nguyên, thắng. Cách đó không xa quảng trường một bên, các vị Bạch Mi lão tăng bên trong có người mở miệng. Đại Thiên Long Tự còn có người nào xuất thủ? Đội xe tiến lên, Trương Viễn cưỡi ngựa chạy đội, phía sau xe ngựa theo sát. Diêu Đại Thiện Nhân ngồi ở hậu phương chất đầy hàng hóa khung xe bên trên, lắc lư đẩy thân thịt béo cuộn cuộn. Trên đường đi, phàm là nghỉ chân ở trọ, đều có thể nghe đến liên quan tới Tiểu Thiên Long Tự đánh cược tin tức truyền đến. Ngọc Chiêu tự Đỉnh Nguyên, chỉ một cái làm vỡ nát Đại Thiên Long Tự Cổ Ninh Hòa thượng cánh tay, hắn đây là tại muốn chết sao? Đội xe đi 300 dặm thời điểm, giữa đường quán trẻ có người nghị luận. Ngọc Chiêu tự Đỉnh Nguyên, Cao Minh à, đã thắng liên tiếp 3 trận, không người có thể phá hắn kim thân. Đội xe đi 800 dặm, trong khách sạn nghị luận náo động. Thoải mái, thoải mái, hôm qua Ngọc Chiêu tự Đỉnh Nguyên đại sư thắng liên tiếp 7 tràng, kim thân bất bại, chỉ một cái chấn thiên. Đội xe đi ngàn dặm, ven đường đều là cao đàm luận. Điên rồi, Đỉnh Nguyên đại sư đã thắng 18 tràng, liền tiên thiên cảnh hậu kỳ Đại Thiên Long Tự Quảng Nguyên cũng không thắng nổi hắn. Đội xe đến Tiểu Thiên Long Tự địa giới, đạo bên cạnh bách tính, võ giả tăng nhân đều tại kích động đàm luận. Nghe nói không, Đỉnh Nguyên đại sư 26 tràng bất bại, Ngọc Long chùa Chí Đỉnh tăng nhân cũng không cách nào phá hắn kim thân, Chí Đỉnh lẽ ra không thể tính hậu bối đệ tử. Tiểu Thiên Long Tự bên kia đều đang nói, Đỉnh Nguyên sợ là muốn trở thành Lương Nguyên vực hậu bối đệ tử người thứ nhất. Ngọc Chiêu Tự muốn trùng hương rồi. Đội xe đến Tiểu Thiên Long Tự chủ ngoài chùa trăm dặm, phía trước có âm thanh truyền đến. Ken ken ken, Tiểu Thiên Long Tự chủ chùa phương hướng, ngưng chiến tiếng chuông truyền đến. Đội xe hào hào, hướng tiếng chuông truyền đến phương hướng gấp rút chạy tới. Chương 127, Thiên Long mảnh che tay chương 127, Thiên Long mảnh che tay Tiểu Thiên Long Tự chủ chùa bên ngoài, kéo dài vài dặm vàng sáng lều vải xoay quanh. Một tòa rộng lượng trong lều vải, Bách Lâm Tự Vĩnh Bình lao tăng chắp tay trước ngực, trên mặt cung kính đứng tại một vị người mặc áo tăng màu vàng ngũ tuần cao lớn tăng nhân trước đó. Phía sau, Trương Viễn cùng Đông trưởng quỹ đứng tại cách đó không xa. yên tâm, ta Đại Thiên Long tự không thiếu ngọc Phật hạt Bồ đề. Vũ Tuần Tăng Nhân quay đầu nhìn hướng Trương Viễn cùng Đông Trường Quỹ, trên mặt lộ ra mấy phần hiền hòa ý cười. Các ngươi có thể không xa vạn dặm tới tìm ngọc Phật hạt Bồ đề, nói rõ là thật cần. Ngã Phật Từ Bi, cái quả này ngày mai trả lại cho các ngươi mang về tần thổ, xem như ta Đại Thiên Long tự một phần lễ mọn. Tăng Nhân, để cho Đông Trường Quỹ trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đa tạ truyền giới đại sư, đa tạ truyền giới đại sư. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, liên miên cong người. Đây thật là khó có thể tưởng tượng kinh hỉ. Vốn cho rằng cái này hạt Bồ đề muốn cầm trở về muôn vàn khó khăn, cần bỏ ra cực lớn, không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhõm. Ước chừng Lương Nguyên vực bên trong Phật tu, đến cùng nói mấy phần duyên phận. Mình cùng Đại Thiên Long tự vị này truyền giới đại sư hữu duyên. Ngày mai, ở trước mặt tất cả mọi người, ta đem cái này trái cây giao cho các người, cũng miễn cho lại có người không có mắt nhìn trộm ham muốn bảo vật này. Truyền giới đại sư vung vung tay, nhẹ giọng mở miệng. Thẳng đến đi ra đại trướng, Đông Trưởng Quý đều như cũ cảm giác có mấy phần không chân thực. Quay đầu nhìn hướng một bên Trương Viễn, trên mặt của hắn lộ ra vẻ cảm kích. Trương đại nhân, lần này đa tạ ngươi rồi, ngươi yên tâm, các huynh đệ thù lao, ta Hưng Hòa Thương hội một phần cũng sẽ không ít. Chờ đại nhân lúc nào đi Định Linh phủ, chúng ta Đông gia nhất định thịnh tình còn đãi. Trương Viễn cũng không nói cái gì, chỉ chọn gật đầu, nhanh chân đi đội xe đóng quân vị trí đi đến. Đông Trưởng Quý trên mặt mang theo ý cười đuổi theo. Hắn biết rõ, Trương Viễn bọn họ ôm xâm nhập hang hổ tâm thái tới đến chỗ này, không nghĩ tới giải quyết dễ dàng như vậy sự việc, trong lòng có chút khó có thể lý giải được. Cái kia thì có biện pháp gì, Lương Nguyên Bực là nói duyên phận. Ánh bình minh vừa ló dạng, Phật quang phổ chiếu. Tiểu Thiên Long tự cái kia cấp 9 Phật đỉnh màu vàng lưu ly bên trên, chiếu rọi kim quang, huyền hóa thành một tôn tôn Phật đà hình dáng. Dựa theo Diêu đại thiện nhân từng nói, chỉ là cái này tinh điêu tế trác, huyền diệu vạn đoan Phật đỉnh lưu ly, từ bận đến Tiểu Thiên Long tự, lại lấy thợ khéo trang bị, liền hao phí 10 vạn lượng bạc ròng. Cái kia một chuyến, hắn kiếm lời 8000 lượng. Phật quang phổ chiếu, vạn Phật hướng tông, đại nhật Như Lai, còn có vạn hóa Phật tổ kim thân hình ảnh, những này là các nơi đại tự thích nhất, chỉ là trang bị những này lưu ly Phật đỉnh, chuyện làm ăn kia, khu cụ. Bồi tiếp Trương Viễn tiến lên Diêu đại thiện nhân phát giác chính mình nói lỡ miệng, vội vàng dùng ho nhẹ che đậy. Đội xe theo trung quanh giống như là thủy triều võ giả cùng tăng nhân tiến lên, tụ tập đến rồi Tiểu Thiên Long tự chủ cửa chỗ trước. Không biết hôm nay Đại Thiên Long tự ai bỏ ra chiến. Đại Thiên Long tự mây cảm giác hòa thượng đều bại, hắn vậy mà long hổ bảng thượng nhân vật, Đại Thiên Long tự thật không có khả năng lại có người, trừ phi mấy vị kia một đời trưởng lão tôn giả xuất thủ, nhưng vậy liền phá hủy quy củ. Trung quanh nghị luận ầm ĩ, đều mang hiếu kỳ. Không quản là Đại Thiên Long tự hay là Tiểu Thiên Long tự, đều là Lương Nguyên vực bên trong thế lực lớn, nội tình thâm hậu, sẽ có như thế nào thủ đoạn, ai cũng không nói chắc được. Từng đội thân ảnh tụ tập tại Tiểu Thiên Long tự trước cửa. Vị kia liền là Tiểu Thiên Long tự chủ trì Không Hướng Hồ Phật chủ, nghe nói hắn chính là tiên tiên cảnh hậu kỳ, nửa bước tông sư cảnh cường giả. Tiểu Thiên Long tự có một tôn tiên long mảnh che tay, bằng bảo vật này, Không Hướng Hồ Phật chủ dám cùng tông sư một trận chiến. Nếu không phải là như thế, Tiểu Thiên Long tự làm sao dám cùng Đại Thiên Long tự tranh phong đối lập? Trung quanh thanh âm ồn ào, đều mang chờ mong. Chờ mong hôm nay tràng diện càng kịch liệt, chờ mong Đại Tiểu Thiên Long tự giết hắn cái máu chảy thành sông. Từ xưa đến nay, xem náo nhiệt tâm tư người, cho tới bây giờ tương đồng. A Di Đà Phật, truyền giới, ngươi Đại Thiên Long tự hương sư bất tội, đổ chiến liên tiếp bại, còn mặt mũi nào lại đến? Tiểu Thiên Long tự trước cửa, Không Hướng Hồ Phật chủ thanh âm cuồn cuộn như sấm, hiện lộ ra tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Ánh mắt mọi người rơi vào Đại Thiên Long tự lĩnh đội truyền giới đại sư trên thân. Truyền giới đại sư sắc mặt tiến lặng, chậm rãi tiến lên, đi tới trong sân rộng ở giữa vị trí, hắn mở ra tay, mở rộng thủ trưởng. Ba viên ngọc sắc trái cây lộ ra kim quang nhàn nhạt. Ngọc Phật hạt Bồ đề, đó chính là Ngọc Phật hạt Bồ đề. Trung quanh quảng trường truyền đến đạo đạo thấp giọng hô, đây chính là giá trị liên thành bảo vật. Đối với Lương Nguyên vực Phật môn người tu hành tới nói, bảo vật này có thể vững chắc thần hồn, có thể để thăng Phật tính, chính là tiên thiên cảnh Phật xây một chút làm được chân quý bảo vật. Nghe nói cái này ba viên trái cây là Tiểu Thiên Long tự bán đi, một viên phải kể là ngàn lượng hoàng kim. Nhìn đến cái này ba viên hạt Bồ đề, Đông Trưởng Quý trên mặt kích động khó mà tự kiềm chế. Quanh đi còn lại, vật này vẫn là phải cầm trở về rồi. Thế nhân tầm thường, chung chạy không khỏi một cái chữ lợi. Chúng ta người trong Phật môn, coi trọng chính là duyên phận. Đỉnh Nguyên, Tiểu Thiên Long tự đưa cho ngươi thủ lao, là hai viên ngọc Bồ đề a. Nơi này có ba viên, đều đưa ngươi, ngươi ngọc chiêu tự lùi lại từ đây, thế nào? Lấy ba viên ngọc Phật hạt Bồ đề, đổi Đỉnh Nguyên hòa thượng lui ra trận này đánh cược. Truyền giới cái này thủ đoạn mặc dù có chút không coi là gì, lại thật là đại thủ bút. Ba viên ngọc Phật hạt Bồ đề, liền dạng này đưa ra tới. Từng kia ánh mắt từ cái kia ngọc Phật hạt Bồ đề bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn hướng đứng tại trên thềm đá Đỉnh Nguyên. Cái này, hắn không phải nói như vậy. Đông Trưởng Quý khẽ miệng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hôm qua truyền giới đại sư không phải nói muốn đem vật này trả lại chính mình sao? Đỉnh Nguyên mặt mày buông xuống, đi lên phía trước mấy bước, chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người. Truyền giới tiền bối thứ lỗi, tiểu tăng không tham, hai viên ngọc Bồ đề đủ rồi. Lời này đưa tới một mảnh nổ vang. Đỉnh Nguyên đại sư nhìn thấu qua. Đúng thế, lấy hắn thực lực tu vi, tại Ngọc Chiêu tự bên trong địa vị, cũng không phải là thật thiếu bảo vật, lần này tới Tiểu Tiên Long tự bất quá là vì dương danh mà thôi. Nếu là dương danh, làm sao có thể làm ba viên ngọc Phật hạt Bồ đề liền tổn hại rồi thanh danh? Tiểu Thiên Long tự chùa trước mặt, những cái kia tăng nhân trên mặt đều lộ ra ý cười. Truyền giới gật gật đầu, thủ trưởng nâng ngọc Phật hạt Bồ đề, chậm rãi chuyển thân. Đã Đỉnh Nguyên không nên vật này, cái kia bần tăng liền để vật khác quy nguyên chủ. Các ngươi tới bắt sao? Vật quy nguyên chủ, trả lại Tiểu Thiên Long tự. chung quanh những cái kia tăng nhân cùng võ giả đều là sử sốt. Đây là muốn cùng Tiểu Thiên Long tự hòa giải. Đông trưởng quỹ buông lỏng một hơi, mặt lộ vẻ kích động, xoa xoa tay muốn lên trước đó, bị Trương Viễn đưa tay ngăn chặt bà bay. Ta đi lấy. Đông trưởng quỹ sững sờ, nhìn xem Trương Viễn tay ép xong đao, nhanh chân tiến lên, thẳng vào quảng trường. Trương Viễn hoạt động, đưa tới vô số ánh mắt. Hắn là ai? Từ nơi nào đến? Hắn muốn làm gì? Trương Viễn thần sắc bình tĩnh, đến truyền giới đại sư trước mặt, vươn tay. Truyền giới đại sư đem ba viên hạt bồ đề đưa tới Trương Viễn trong tay, trên mặt mang theo vài phần mỉm cười. Cái này ba viên hạt bồ đề là các ngươi người Tần Tốn hao trọng kim từ Tiểu Thiên Long tự mua xuống, hiện tại lý nên vật quy nguyên chủ. Truyền giới đại sư thanh âm vang dội, truyền thấu triệt chung quanh quảng trường. Bước chân hắn chậm rãi lui về sau, trên mặt ý cười càng sâu. Hiện tại cái này ba viên hạt bồ đề tại cái này người Tần trên tay, để cho bần tăng nhìn nhìn, ngươi Tiểu Thiên Long tự là che chở hắn trở về Tần địa, hay là nhìn xem cái này người Tần tại Lương Nguyên vực bên trong bị chặn giết, ba viên hạt bồ đề bị cướp đoạt đi. Chư vị Lương Nguyên vực đồng đạo, người Tần kiêu hãnh, muốn dẫn ta Phật môn bảo vật đi. Các ngươi đáp ứng sao? Đông trưởng quỹ, Diêu đại thiện nhân, còn có quảng trường bên cạnh Tiêu Vân Tranh đám người đã đổi sắc mặt. Đông trưởng quỹ nhìn hướng cái kia trên mặt ý cười truyền giới đại sư, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hôm qua truyền giới đại sư không phải như vậy nói. Hôm nay truyền giới đại sư một tiếng này hỏi, rõ ràng là đem bọn hắn đều đẩy lên rồi Lương Nguyên vực Phật tu đối diện. Bọn họ nếu có thể đem cái này ba viên ngọc Phật hạt bổ để mang ra Lương Nguyên vực, liền là tại đánh toàn bộ Lương Nguyên vực Phật tu mặt. Bảo hộ đại nhân. Từ Trương Chí quát khẽ một tiếng, đã liền xông ra ngoài. Phía sau hắn Lư Dương phủ võ vệ, không chút do dự, theo sát mà động. Bảo vệ ngọc Phật hạt bổ đề. Cách đó không xa có tiếng quát khẽ truyền ra, mấy chục đạo thân ảnh hướng về trên quảng trường Trương Viễn bên cạnh thân sông. Thiếu Đông gia. Đông trưởng quý trừng to mắt. Kết trận, bảo vệ hắn. Một bên khác, một tiếng trầm ổn thanh âm vang lên, hơn 10 vị người mặc màu đen võ bảo võ giả xung ra, trên thân khí huyết kết trận. Bành gia, thế tử. Đông trưởng quý thấp giọng hô, đưa tay nắm qua phía sau hộ vệ trong tay đao, liền xông ra ngoài. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Diêu đại thiện nhân bước chân sau này chuyển, gạt ra vào người. Chương 128, các ngươi đem tính mệnh lưu lại chương 128. Các người đem tính mệnh lưu lại trong tay nâng ba viên ngọc Phật hạt bồ đề, Trương Viễn đứng tại chỗ cũ. Lòng bàn tay ba viên trái cây bên trong lộ ra một tia lạnh như băng, trực thấu não hải, phảng phất muốn để cho suy nghĩ của hắn chia ra làm ngàn vạn kia. Đồ tốt, chỉ là loại này phân hóa thần hồn lực lượng, liền là tiên tiên cảnh thậm chí tông sư cảnh cần. Thần hồn phân hóa càng nhiều, đối lực lượng cùng tốc độ trưởng khống, đối đại đạo lực lượng cảm ứng, liền càng rõ ràng. Chắc không được vật này có thể vững chắc thần hồn. Vật này là phân hóa thần hồn sau đó lại ôn dưỡng, để cho nguyên bản thường tổn thần hồn một lần nữa trưởng thành. Cái này ngọc Phật hạt bồ đề rõ ràng là hiếm có phân hóa thần hồn chi bảo, cũng chính là Lương Nguyên vực bên trong Phật môn người tu hành chỉ coi vật này ôn dưỡng thần hồn, vững chắc thần hồn, lại không biết vật này chân chính tác dụng. Nếu không, bảo vật này không có khả năng chỉ thụ buôn bán bạc kim. Nắm chặt ngọc Phật hạt bồ đề, Trương Viễn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Từ Trường Chí đám người đã trường đao ra khỏi vỏ, nọ tay hoành giá bảo hộ tại trước người hắn. Mặt khác hai bên, hai đội võ giả tụ đến bảo vệ hai bên vị trí. Một bên hơn 30 người, dẫn đầu thanh niên mặc một tiếng xám xanh cầm bảo, chừng 20. Bên cạnh hai vị tiên thiên cảnh giang hồ võ giả, thân hình linh động, những hộ vệ khác rõ ràng cũng là giang hồ lộ số. Một bên khác dẫn đầu thanh niên ngoài 30, màu đen võ bảo, bên hông bội đao, sắc mặt trầm ổn, bên cạnh hơn 20 người đã kết thành chiến trận, hiển nhiên là trong quân ngũ người. Thiếu Đông gia, vị này là Lư Dương phủ võ vệ nha môn Trương giáo úy, hắn là vì giúp chúng ta tìm về bảo vật mà tới. Tiến đến cầm bảo thanh niên trước thân, Đông trưởng quý bội vàng thấp giọng mở miệng. Cầm bảo thanh niên gật gật đầu, nhìn một chút Trương Viễn, tiếp đó nhìn hướng một bên khác bội đao thanh niên, Tiêu Chính Thế tử, ta quét ra rất đủ vật, nhất định trở về tìm về tới. Đối diện bội đao thanh niên không có đáp hắn lời nói, mà là quay đầu nhìn hướng Trương Viễn, chắp tay mở miệng, Đông Cảnh Bình Vân quân giáo úy Bành Chính, Tạ Minh đại xuất thủ. Trương Viễn một tay nâng ngọc Phật Bồ Đề, một tay theo bên hông đao, gật đầu ra hiệu, Lư Dương phủ võ vệ nha môn giáo úy Trương Viễn, gặp qua Bành Thế tử. Lúc này, đứng tại phía trước truyền giới đại sư trên mặt cười khẽ, lui về sau mấy bước, đến quảng trường một bên, giơ tay lên ra hiệu, để cho phía sau Đại Thiên Long tự đệ tử thối lui một con đường. Đạo này là nhường ra tới rồi, nhưng Trương Viễn bọn họ thật có thể rời đi. Ta Lương Nguyên vực tu Phật pháp, không tranh quyền thế, nhưng người Tần không kiêng nể gì như thế, thẳng vào nội địa, thật cho là ta Lương Nguyên vực không người. Quảng trường một bên, một vị dâu bạc lão tăng chắp tay trước ngực, cao giọng mở miệng, thanh âm chuyển thấu triệt phương viên bài giảm. Trung quanh, những cái kia Lương Nguyên vực bên trong các phương thế lực, tăng nhân, võ giả, ánh mắt rơi vào bị tầng tầng bảo vệ Trương Viễn trên thân. Trương Viễn trong tay cái kia ba viên ngọc Phật hạt bồ đề quý giá, làm cho người thèm muốn. Trương Viễn cùng bên cạnh mọi người Tần thân phận, cũng để cho không ít người trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Trên quảng trường thế cục biến ảo nhanh chóng, để cho những cái kia Tiểu Thiên Long tự tăng nhân đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Đứng tại trước thềm đá đỉnh nguyên nhìn hướng Trương Viễn, chắp tay trước ngực, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Không muốn hồ, ngươi từng tại ta Đại Thiên Long tự Phật chủ trước mặt chính miệng nói qua, cũng không cùng người Tần cấu kết. Truyền giới đại sư trong thanh âm lộ ra mấy phần thoải mái, vậy liền để chúng ta nhìn nhìn, ngươi Tiểu Thiên Long tự lựa chọn ra sao? Hắn nói xong, cười dài một tiếng, dẫn Đại Thiên Long tự một đám đệ tử cùng cứng giả, chuyển thân nhanh chân rời đi. Những phe khác thế lực tương hợp nhìn cũng lặng yên lui lại. Bọn họ rời đi, không có nghĩa là liền như thế rời đi, mà là tụ tập kết ở bên ngoài chờ đợi Trương Viễn bọn họ ra nơi đây. Bọn họ cũng không đốc. Nếu là Tiểu Thiên Long tự lựa chọn rũ sạch cùng người Tần quan hệ, vậy bọn hắn liền sẽ quân công, chặn giết người Tần, cướp đoạt ngọc Phật hạt bồ đề. nếu là Tiểu Thiên Long tự miễn cưỡng muốn bảo vệ người Tần, cái kia Đại Thiên Long tự tất nhiên hết lên đao binh, liên hợp khắp nơi tới trước chu diệt Tiểu Thiên Long tự. Đi con đường nào, nhìn như cho Tiểu Thiên Long tự lựa chọn, kỳ thực bọn họ chỗ nào thật sự có lựa chọn. Khi hôm qua Trương Viễn bọn họ đến thời điểm, truyền giới đại sư đã nghĩ kỹ thế nào bố trí. Còn như Trương Viễn sinh tử của bọn hắn, một chút sâu kiến mà thôi. Trên quảng trường, nhìn xem khắp nơi tối lui, Bành Chính đám người chẳng những không có buông lòng một hơi, ngược lại thần sắc trên mặt càng thêm nghiêm trọng. Trương gia úy, đồ vật là ta Quách gia rớt, ngươi đem hạt bồ đề giao cho ta, việc này không thể liên lụy tại ngươi. Quách gia thiếu Đông gia nhìn hướng Trương Viễn, trầm giọng mở miệng. Giao cho ta, ta Bình Vân quân toàn lực bảo vệ Trương huynh ngươi rời đi. Một bên Bình Vân quân gia úy, Bành gia thế tử Bành Chính hướng về Trương Viễn đưa tay. Không quản là Bành Chính hay là Quách thiếu Đông gia, đều không nguyện liên lụy đến Trương Viễn. Trương Viễn ánh mắt quét qua. Quách thiếu Đông gia hộ vệ bên cạnh, ngoại trừ hai vị kia tu vi không tệ tiên tiến cảnh, những người khác là bình thường, bản thân tu vi cũng chính là hậu thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Còn như một bên khác Bành Chính, tu vi tiên tiên cảnh sơ kỳ, dưới trướng chiến tốt thực lực cũng không tệ, trên thân sát khí ngưng tụ, hiển nhiên là đánh lâu lao tốt. Nhưng bằng thực lực như vậy muốn mang Ngọc Phật hạt bồ đề rời đi, căn bản không có khả năng. Nơi này cách lấy Đại Tần biên hải mấy ngàn dặm xa, trên đường đi xuyên qua lớn nhỏ chùa triển phạm vi thế lực, liên la một nhánh bách chiến tinh nhuệ, chỉ sợ cũng không xông ra được. Hai vị, Trương Mô đã nhận cái này hạt bồ đề, vậy sẽ phải tự tay mang về Tần Điện. Trương Viễn đem hạt bồ đề đưa vào trong ngực, sắc mặt tiến lặng. Quách thiếu Đông gia khẽ nhíu mày, há hốc mồm, không tiếp tục mở miệng. Bành Chính gật gật đầu, liền ổn quyền, trầm giọng nói, Trương huynh yên tâm, ta Bình Vân quân chiến tới người cuối cùng, cũng sẽ bảo vệ Trương huynh an nguy. Hắn bên cạnh thân những cái kia quân tốt thần sắc trên mặt cương nghị, da mặt căng cứng. Vào lương nguyên vực, bọn họ đã đem sống chết để ở một bên rồi. Trương Viễn thần sắc bình tĩnh, nhìn hướng Tiểu Thiên Long tự cửa chùa phương hướng. Không hướng hồ Phật chủ cũng nhìn hướng Trương Viễn. Chư vị, ta Tiểu Thiên Long tự không thể bảo vệ các ngươi rời đi lương nguyên vực. Không hướng hồ Phật chủ thanh âm vang lên. Hắn, để cho Bành Chính đám người, còn có những cái kia cùng đi quân tốt hộ vệ đều là sầm mặt lại. Mặc dù tới đây cũng đã báo lòng quyết muốn chết, thật là không Tiểu Thiên Long tự bảo vệ, bọn họ trở lại Tần Địa, thật là chăm chết vô sinh. Không hướng hồ Phật chủ, cùng ta Tần Địa làm ăn thời điểm, ngươi Tiểu Thiên Long tự cũng không phải nói như thế. Đông trưởng quỹ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, quát khẽ một tiếng. Lúc trước ngươi chính miệng nói, chỉ cần tại lương nguyên vực, ngươi Tiểu Thiên Long tự không có làm không được sự việc. Hiện tại làm sao vậy? Các ngươi vậy liền hắn còn muốn nói tiếp, bị một bên Quách thiếu Đông gia đưa tay ngăn chặn. Đông thí chủ, bần tăng không có nói qua nói như vậy. Không hướng hồ Phật chủ nhàn nhạt mở miệng, chắp tay trước ngực. Lời này để cho Đông trưởng quỹ trừng mắt, đều nói ra người nhà không đánh lừa dối chư vị, bần tăng có một cái nho nhỏ đề nghị. Không hướng hồ Phật chủ giơ tay lên, đem Đông trưởng quỹ lời nói đánh gãy, hắn nhìn hướng Trương Viễn, tiếp đó ánh mắt rơi vào Trương Viễn bên cạnh thân Bành Chính trên thân. Các ngươi đem tính mệnh lưu lại, thành toàn ta Tiểu Thiên Long tự tại lương nguyên vực bên trong thanh danh. Ta bảo đảm, tất nhiên sẽ đem cái kia ba viên ngọc Phật hạt bổ để đưa đến Đại Tần. Kỳ thực, các ngươi không đến, ta Tiểu Thiên Long tự lấy thêm ba viên ngọc Phật hạt bổ để ra tới cũng không ngại. Ta Tiểu Thiên Long tự ngọc Phật bổ để thụ vừa bận kết quả, vật này không thiếu. Không thiếu ngọc Phật hạt bổ để. Vật này đồ tốt, Tiểu Thiên Long tự còn có không ít. Trương Viễn trong đôi mắt lộ ra một tia tinh lượng. Chương 129, ngươi cũng không muốn để cho ngoại nhân biết, ngươi làm mất rồi Thiên Long mảnh che tay a. Chương 129, ngươi cũng không muốn để cho ngoại nhân biết, ngươi làm mất rồi Thiên Long mảnh che tay a. Không nghĩ tới cái thứ nhất làm khó dễ, lại là Tiểu Thiên Long tự. Thế nhưng là ngẫm lại, Tiểu Thiên Long tự có thể hứa hẹn đưa ra hạt bồ đề, trao đổi mọi người tính mệnh, tựa hồ đã không tệ. Vô muốn Phật chủ, chúng ta đem tính mệnh cho ngươi, ngươi lấy cái gì tới bảo đảm có thể đem ba viên hạt bồ đề đưa đến Tần Điện? Bành Chính hít sâu một hơi, thân hình thẳng tắp, một tiếng hét to. Ha ha, người xuất gia không đánh lừa dối, Vân Tăng chỗ nói liền là bảo đảm. Vô muốn Phật chủ cười khẽ, trong hai tay chàng hạt chuyển động. Vân Tăng cũng không phải là cùng các ngươi thương lượng, chỉ là cùng các ngươi nói chuyện này, để cho các ngươi đi an tâm. Mạng của các ngươi chú định lưu tại lương nguyên vực, vì cái gì không thể thành toàn ta Tiểu Thiên Long tự? Vô hướng trên mặt ý cười thu liễm, trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lùng. Ta Tiểu Thiên Long tự chỉ là không nguyện ô với tay, không có nghĩa là không thể lấy tính mạng các ngươi. Theo tiếng nói của hắn vừa ra, bốn phía lần lượt từng thân ảnh lặng yên tiến lên, đều là Tiểu Thiên Long tự tăng binh, võ tăng. Bành Chính thần sắc trên mặt biến ảo, thủ trưởng nắm chặt chuôi đao. Tiểu Thiên Long tự có thể kiêng kỵ Đại Tần, có thể bị Đại Tần lấy lòng, cũng không đại biểu đối mặt sống chết lựa chọn, bọn họ sẽ còn đứng tại Đại Tần một bên. Còn như phía trước cái gọi là liên minh, cái gọi là hiệp nghị, khế ước, đi qua đương nhiên phải là qua. Cục diện hôm nay, Tiểu Thiên Long tự kỳ thực cũng không có lựa chọn. Ta Bành Chính tính mệnh đưa không quan hệ, nhưng ta những minh đệ này thiếu tướng quân, chỉ cần có thể đổi hạt bồ đề, tính mạng của bọn ta tính là gì? Bên cạnh có quân tốt mở miệng. Không sai, chúng ta đã tới đây, vốn là sống chết coi nhẹ. Đổi liên đổi, cũng đáng, tướng quân đại nhân chờ lấy bảo vật này chữa thương đâu. Cái khác quân tốt phân phân mở miệng. Bành Chính ra mặt căng cứng, không nói thêm gì nữa. Một bên khác Quách thiếu Đông gia than nhẹ một tiếng, lắc đầu, ta Quách Thanh Dương chết cũng không tính là cái gì, nhưng ta Quách gia mời tới chư vị giang hồ đồng đạo, còn có hai vị tiền bối, không nên uổng mạng ở đây. Hắn xoay người, nhìn hướng bên cạnh thân từng bị sắc mặt nghiêm trọng, lộ ra mấy phần sợ hãi hộ vệ. Chư vị huynh đệ, Quách Mô không có quyền mời các ngươi chịu chết, đợi chút nữa Quách Mô tự sát, các ngươi riêng phần mình pha bây, nếu là có thể trở lại Tần Địa, thấy ta Quách gia gia chủ, liền nói, Quách Thanh Dương vì gia tộc, tận lực. Quách thiếu Đông gia hai tay ôm quyền, trong lòng bàn tay một thanh đoản đao nắm chặt. Những cái kia giang hồ võ giả thần sắc trên mặt biến ảo, một thời gian không biết làm sao. Cách đó không xa vô hướng Phật chủ thần sắc trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng chờ đợi. Hắn không có lựa chọn khác, trước mặt những này người tần, làm sao có thể có lựa chọn? Trương Viễn trước người những cái kia Lư Dương phủ võ vệ đều là quay đầu, nhìn hướng nhà mình giáo úy. Trong mắt của bọn hắn lộ ra một tia không cam lòng. Trương đại nhân, ta có lỗi các ngươi a. Đông trưởng quỹ hai mắt đỏ bừng, khoe miệng run rẩy, che đậy qua mặt đi. Có mấy lời, hắn thực sự không mở miệng được. Trương Viễn chậm rãi chuyển thân, một tay theo bên hông song đao chui đao, thân hình thẳng tắp hình như thương tùng. Vô hướng Phật chủ, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Hắn lời này, để cho vô hướng Phật chủ hơi nhướng mày. Hừ, ngươi là thân phận gì, cũng xứng cùng Phật chủ đơn độc nói chuyện. Vô hướng Phật chủ bên cạnh thân cách đó không xa, một vị người khoác cà sa cao lớn tăng nhân hướng phía trước đạp một bước, một tiếng hét to, nếu là không nguyện giao ra tính mệnh, chúng ta tới lấy chính là, ngươi bất quá tiểu tăng đảm bảo. Hắn có tư cách cùng vô hướng Phật chủ đơn độc nói chuyện. Một thanh âm vang lên, đem cái kia tăng nhân thanh âm đánh gãy. Chắp tay trước ngực đỉnh nguyên đi lên phía trước, thần sát trên mặt cung kính, đến trong sân rộng ở giữa vị trí, hướng về Trương Viễn con người. Trương Viễn giơ tay lên, cách xa mấy trượng, để cho đỉnh nguyên thân hình vô pháp xoay người, hé miệng, trên mặt tất cả đều là kinh hãi, lại nói không ra lời nói tới. Ngoại nhân thấy một màn này, mặc dù nhìn không ra đỉnh nguyên trên thân dị thường, nhưng gần như làm lương nguyên bực bên trong thế hệ trẻ người thứ nhất đỉnh nguyên lên tiếng đảm bảo, hướng về Trương Viễn con người, hay là thực sự để cho người ta chấn kinh. Tốt, đỉnh nguyên sư điệt đã mở miệng đảm bảo, bần tăng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Phía sau trước thềm đá, vô hướng Phật chủ cao giọng mở miệng, chuyển thân hướng phía sau chùa miếu đại điện đi đến. Trương Viễn tay đẻ song đao, nhanh chân tiến lên. Đỉnh nguyên hơi hơi cong người, đứng tại chỗ. Vành chính trên mặt lóe qua nghi hoặc, Quách Thiếu Đông ra trên mặt lộ ra mù mờ. Đi theo Trương Viễn mà đến một đám Lư Dương phủ võ vệ thân hình đi cùng nhau tụ, trên thân khí huyết chậm rãi phun trào. Trương Viễn nhanh chân tiến lên, xuyên qua Tiểu Thiên Long tự môn đỉnh, theo phủ kiến phiến đá xanh đại đạo hướng phía trước, thẳng đến cấp 33 thềm đá, bước qua thềm đá, đến cao lớn chủ điện. Kim hồng cửa lớn, tường đỏ lộ ra kim quang nhàn nhạt, đại điện rộng lớn, thọc sâu mấy chục trượng, nộ mục kim cương chi tượng cao lớn 10 trượng, xung quanh mấy chục vị tượng La Hán. Cao hương, ánh đèn, đem đại điện chiếu khắp như ban ngày. Người mặc áo tăng màu vàng, khoác đỏ chốt cà sa vô hướng Phật chủ chuyển thân, đứng tại đại điện chính chúng vị trí, nhìn xem bước vào đại điện Trương Viễn. Kỳ thực bần tăng biết rõ tâm tư của ngươi. Nhìn xem Trương Viễn, vô hướng Phật chủ lắc đầu, trong hai tay chẳng hạt chậm rãi động. Ngươi không phải Kiêu Viễn ba dưới trướng, cũng không phải Hưng Hỏa Thương hội người. Ngươi là đại tần quân tướng, đao của ngươi là chiến đao. Trương Viễn đã tiến lên năm bước. Đối với ngươi người kiểu này tới nói, thúc thủ chịu trói là không thể. Đỉnh nguyên đối ngươi cung kính, nghĩ đến tu vi của ngươi chiến lực không yếu, ngươi tự kiềm chế võ lực, dẫn ta đơn độc gặp nhau, liền bị thả tay đánh cược một lần. Vô hướng Phật chủ trong tay chàng hạt dừng lại, cuốn quanh tại cổ tay phải cùng thủ trưởng ở giữa. Trên người hắn, nhàn nhạt khí huyết cùng chân nguyên lực số lượng dâng lên. Lúc này Trương Viễn đã đến trước người hắn ba trượng bên ngoài. Cũng biết ta tại sao đáp ứng ngươi đơn độc gặp một lần. Vô hướng Phật chủ cười dài một tiếng, trên thân một tầng nhàn nhạt Phật quang lưu động, trong đôi mắt chớp động một đạo màu vàng lưu quang, tùy xuống theo hắn một tiếng uống, không gian xung quanh chấn động, hợp với cái kia 10 trượng nộ mục kim cương đều giống như trong mắt lộ ra màu vàng quang ảnh. Một cỗ giống như khuynh thiên lực lượng hướng về Trương Viễn đè xuống đầu. Lực lượng này mạnh mẽ, để cho Trương Viễn ngoài thân không gian trong nháy mắt mà mèo. Trương Viễn bước chân không ngừng, ngoài thân một tầng màu vàng quang ảnh ngưng tụ, hình như giáp trụ. Cách giống như vũ khí va chạm, theo hắn vừa xài bước ra, trước thân vặn vẹo không gian ầm vang vỡ nát. Kim thân công. Vô hướng Phật chủ một tiếng kinh hô, lúc này nhìn Trương Viễn đã đến trước thân hai trượng. Thân hình hắn hơi thấp, bước ra một bước, nắm chặt chàng hạt tay phải nắm quyền, hướng về Trương Viễn ngay ngược đánh ra. Một quyền này mang theo rồng ngâm hổ gầm, rõ ràng là quyền pháp đại thành. Một đạo hình như long ảnh khí kình theo quyền phong mà ra, tầng tầng đánh vào Trương Viễn ngực. Bành Trương Viễn ngoài thân, kim quang đại thịnh. Không chỉ là màu vàng, còn có một tầng màu tím nhạt lưu quang vô lượng. Phật môn kim thân công, tiên đạo tử kim giáp. Tông sư phía dưới, không người có thể phá Trương Viễn phòng ngự. Trương Viễn bước chân dừng lại, nhìn hướng trước thân không dám tin, trừng lớn hai mắt vô hướng Phật chủ. Tông sư. Vô hướng Phật chủ thì thào nói thầm, bước chân liền lùi mấy bước, trong tay chàng hạt hóa thành vỡ nát. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gấp chằm chằm Trương Viễn. Không có khả năng, thế gian không có khả năng có như thế trẻ tuổi tông sư, đại tần không có khả năng có đem kim thân công tu đến kim thân bất phá cấp độ tông sư. Quát khẽ một tiếng, hắn cánh tay phải xoay tròn, xoắn lấy áo choàng cà sa, thân eo như rồng, vừa xài bước ra, một quyền hướng về Trương Viễn đạo tới. Một quyền này mới ra, hắn trên vai liền có một đạo kim sắc long ảnh hiện hiện. Không phải trong truyền thuyết đại biểu 50 vạn cân cự lực tiên long hình ảnh, mà là hình như yêu tộc long thú hình ảnh. Đi chết một bước ở giữa, vô hướng Phật chủ đã đến Trương Viễn trước thân. Trương Viễn sắc mặt tiến lặng, nâng tay phải lên, một chỉ điểm ra. Phía sau hắn, hai tôn chiến tượng hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Kim cương chỉ, ngưng tụ lực lượng, 10 vạn cân lực lượng chỉ một cái. Cách chỉ cùng quyền chạm nhau, vô hướng toàn thân run lên, khóe miệng máu tươi tràn ra. Cái này, làm sao có thể? Hắn biết mình vừa rồi một quyền ẩn chứa như thế nào lực lượng. Đây chính là vượt xa bình thường tông sư 9 vạn cân cự lực, ngưng ở một quyền, chính là núi đá cũng có thể đánh nát. Trương Viễn ngón tay hơi hơi thu, khống chế trước giỏ, kéo lấy vô hướng Phật chủ trên cánh tay xoắn lấy cà sa, nhẹ nhàng kéo một cái. Xoẹt xẹt cà sa xé nát, lộ ra một đoạn màu vàng kim nhạt lân giáp đan sen mảnh che tay. Đây chính là Thiên Long mảnh che tay. Trương Viễn trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ, vừa rồi ngươi chính là bằng cái này mảnh che tay lực lượng mới có thể đánh ra một quyền kia. Không đợi vô hướng Phật chủ mở miệng, Trương Viễn thủ trưởng ngăn chặn cái kia mảnh che tay, trong mắt lộ ra tinh lượng, thì ra là thế. Hắn trong đan điền màu vàng xá lợi xoay tròn, màu vàng lưu quang từ trong bàn tay lộ ra đem cái kia mảnh che tay bao trùm. Vù vù mảnh che tay văng vọng. Vô Hướng Phật chủ mặt lộ vẻ kinh hãi, đưa tay đi bắt mảnh che tay. Trương Viễn tay nắm chặt mảnh che tay, kéo một cái đẩy, mảnh che tay bị rơi xuống, Vô Hướng Phật chủ chịu không nổi hắn thủ trưởng lực lượng, bước chân lảo đảo mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất. Ngã nhào trên đất, Vô Hướng Phật chủ ngẩng đầu, nhìn xem Trương Viễn trong tay mảnh che tay hóa thành một đạo kim quang, tiếp đó rắc rắc thanh âm vang liên tục, bao trùm hắn cánh tay phải. Ngươi luyện hóa rồi Thiên Long mảnh che tay. Hắn giống như trông thấy yêu ma một dạng, khóe miệng run rẩy. Thiên Long mảnh che tay bị cướp, hắn vô hướng vô lực cùng tông sư một trận chiến, tiểu Thiên Long tự không những ở đại Thiên Long tự trước mặt không thể ngẩng đầu, liền là những tông môn khác phía trước cũng đã không còn chút nào ưu thế. Trương Viễn hoạt động một chút cánh tay, cảm ứng cái này mảnh che tay đối với hắn lực lượng tăng thêm, hài lòng gật đầu. Cái này Thiên Long mảnh che tay vậy mà có thể để cho nhục thể của hắn lực lượng vận chuyển thời điểm, gia tăng hai thành mà ra. Lấy hắn hiện tại nhục thân 30 vạn cân lực lượng, đó chính là chí ít tăng lên một voi cự lực. Khoảng cách Thiên Long lực lượng, Long tượng chi cảnh không xa. Có một ít chờ mong, nếu như thuần lấy nhục thân lực lượng vào Long tượng, sẽ là như thế nào tồn tại. Thủ trưởng nắm chặt, mảnh che tay từng tấc vảy rồng tiêu tán, hóa thành một đạo ám văn lưu tại Trương Viễn trên cánh tay. Cái này Thiên Long mảnh che tay, rõ ràng là lấy tiên đạo luyện khí chi pháp rèn đúc bảo vật. Bước chân tiến lên, Trương Viễn đi tới Thất Kinh Vô Hướng Phật chủ trước thân, chậm rãi ngồi xuống. Phật chủ, nghe nói tiểu Thiên Long tự ngọc Phật Bồ đề thụ năm nay vừa vặn kết quả. Chỉ chốc lát sau, Trương Viễn từ trong đại điện bước ra, trên mặt mang theo một tia hài lòng ý cười. Phía sau truyền đến một tiếng run rẩy trầm thấp kêu rên. Cường đạo a. Trương Viễn bước ra đại điện, bước chân dừng lại, chậm rãi quay người. Vô Hướng Phật chủ, ta Đại Tần luôn luôn lấy đức phục người. Đến, chúng ta cùng đi ra, sóng vai mà đi, để cho mọi người nhìn nhìn ngươi ta trò chuyện vui vẻ. 20 viên hạt bồ đề, mảnh che tay, đều là ngươi tự nguyện tặng cho ta. Tốt chứ? Ngươi cũng không muốn để cho ngoại nhân biết, ngươi làm mất rồi Thiên Long mảnh che tay a. Chương 130, Đại Tần chiến kỵ, thẳng tiến không lùi. Chương 130, Đại Tần chiến kỵ, thẳng tiến không lùi. Khi Trương Viễn đi ra Tiểu Thiên Long tự cửa chùa thời điểm, bên cạnh là đứng đấy Tiểu Thiên Long tự Phật chủ Vô Hướng. Trương Viễn đưa tay ra hiệu Vô Hướng Phật chủ đi trước. Vô Hướng Phật chủ vung vung tay, trên mặt ý cười, ra hiệu Trương Viễn trước đạp xuống thềm đá. Như thế kiếm lượng. Một màn này, để cho trên quảng trường bành chính đám người, còn có chung quanh những cái kia Tiểu Thiên Long tự người, đều có chút mù mờ. Trương Viễn đến cùng bỏ ra cái gì, mới có thể để cho Tiểu Thiên Long tự Phật chủ một dạng thân dày. Trương Viễn một tay theo bên hông chôi đao, bước nhanh đi xuống thềm đá, đến quảng trường biên giới thời điểm, đỉnh nguyên không người chờ đợi. Chờ Trương Viễn đi trong sân rộng vị trí đi, Đỉnh Nguyên chắp tay trước ngực, đi theo phía sau dập khuôn từng bước. Một màn này, càng làm cho những cái kia Tiểu Thiên Long tự tăng nhân một mặt mê mang. Tránh ra, để cho chư vị đại tần anh kiệt rời đi ta Tiểu Thiên Long tự. Ta Tiểu Thiên Long tự, thẹn với chư vị rồi. Phía sau, trên thềm đá đứng đấy Vô Hướng Phật chủ một tiếng thấp giọng hô, chắp tay trước ngực, thủ trưởng nắm cả sa góc áo, miễn cho bị người khác nhìn đến bị Trương Viễn xé rách vết nước. Trương Viễn cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi ra ngoài. Bành Chính đám người bước nhanh về phía trước, đem hắn bảo vệ. Mặc dù không biết Trương Viễn bỏ ra cái giá gì mới khiến cho Vô Hướng Phật chủ thả bọn họ đi, nhưng lúc này không phải xoắn xuýt những ngày thời điểm, rời đi Tiểu Thiên Long tự cửa chùa trước đó, mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Những cái kia ngăn tại chung quanh quảng trường Tiểu Thiên Long tự tăng nhân lẫn nhau nhìn nhìn, tránh ra đường lớn. Nhìn Trương Viễn bọn họ rời đi, Vô Hướng Phật chủ mới khỏe miệng có quắc động, cắn răng nói thầm: "Trương thí chủ, đi đường bình an." Trương Viễn bọn họ mới đi ra khỏi quảng trường không xa, chung quanh đã có thật nhiều thân ảnh xuất hiện. Không ít người trong mắt lộ ra một tia hung quang, bước chân chậm rãi đến gần. Hơi hơi phía trước, một nhánh đội xe chạy đạp mà tới. Điều khiển xe ngựa Bách Lâm tự Vĩnh Bình Phật ra, còn có cơi chiến mã vọt tới Diêu Đại Thiện Nhân trực tiếp chạy tới. Lên xe, Diêu Đại Thiện Nhân ra mặt co rút, một tiếng hô to. Phía trước đồng hành mà đến Lư Dương phủ võ vệ, còn có những cái kia thương đội hộ vệ nhanh chóng tiến lên, tìm được chiến mã của mình. Bành Chính mấy người cũng nhanh chóng trèo lên những cái kia xe ngựa, đem trên xe hàng hóa đều ném đi, tiếp đó điều chuyển khung xe. Trương Viễn tiếp nhận từ Trường Chí đưa tới dây cương, nhảy tốt lên ngựa, dẫn chiến kỵ chạy đội. Đỉnh Nguyên vừa xài bước bên trên Vĩnh Bình Phật ra chỗ điều động xe ngựa, trên mặt ý cười, Vĩnh Bình tiền bối, tiểu tăng khả năng đồng hành. Vĩnh Bình Phật ra gật gật đầu, điều động xe ngựa, đi theo chiến kỵ phía sau. Đội xe tiến lên, trung quanh sớm đã theo dõi những cái kia tăng nhân, võ giả, đều nhanh bộ đuổi lên trước. Chỉ là tuấn mã tốc độ cực nhanh, trung quanh những người này nhất thời còn đuổi không lên, chỉ có thể xa xa treo, để cho bọn họ chạy trước. Cách đó không xa trên sườn núi, Đại Thiên Long tự tăng nhân phía trước, trên mặt ý cười chuyển giới đại sư cao giọng mở miệng. Trung quanh tản mát tăng nhân đều là cười khẽ. Nơi này chính là Lương Nguyên vực, những này người tần chạy trốn nơi đâu? Đội xe chạy vội 50 dặm, phía sau rơi lấy tăng nhân, võ giả ước chừng còn có khoảng 100 người. Những người này chí ít đều là hậu thiên cảnh, nếu không không có khả năng đuổi theo tuấn mã chạy lâu như vậy. Ngồi cưỡi tại xe ngựa bên trên, Bành Chính thần sắc trên mặt nghiêm trọng. Tuấn mã tốc độ kéo dài không được bao lâu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Ngoài mấy trăm trượng trên đường lớn, nói đạo bóng người lăn lư. Kia là hơn 10 vị thân hình khác nhau tăng nhân, võ giả, trong tay nắm lấy binh khí, dùng chút ít cây cối, khối đá ngăn trở đường lớn, muốn đem đội xe ngăn lại. Đội xe một khi dừng lại, phía sau tăng nhân cùng võ giả đuổi theo dây dưa bên trên, đội xe liền khó mà thoát khỏi, sau cùng chậm rãi bị xe đứt, rào sát. Thân là Kiêu Viễn Bá Thế Tử, Bành Chính từ nhỏ đọc thuộc lòng binh thư, tại Bình Vân quân bên trong cũng là trải qua lớn nhỏ chiến sự, lúc này cục diện, hắn đã đang nhanh chóng tính toán ứng đối ra sao. Cần phải có người đoàn hậu, càng cần hơn người vọt tới phía trước phá vỡ phía trước chi địch. Phía trước chiến kỵ cùng khung xe, cơ bản đều là Lư Dương phủ võ vệ, còn có thương đội hộ vệ. Những cái kia võ vệ còn tốt, điều động chiến kỵ có mấy phần địa bộ, nhưng những cái kia thương đội hộ vệ, căn bản không có chiến kỵ xông trận phá địch bản sự. Vượt qua phía trước khung xe, hắn nhìn đến thân hình thẳng tắp Trương Viễn, một tay theo bên hông chô đao, một tay điều động chiến kỵ, không khỏi gật đầu. Vị này võ vệ nha môn giáo úy, tất nhiên là quân ngũ xuất thân. Chỉ là địa bộ này, không có kỵ chiến ngao luyện, là không luyện được. Như thế trẻ tuổi liền có thể đến võ vệ nha môn mặc cho giáo úy, hắn hẳn là có mấy phần bản sự. Ít nhất vừa rồi nhìn thấy, Trương Viễn cho thấy trầm ổn, làm việc quả quyết, đáng giá khẳng định. Chỉ là nhưng đáng tiếc, cuối cùng xuất thân biên thành, cũng chỉ là võ vệ nha môn bên trong người, tiền đồ có hạn. Nghĩ đến tiền đồ, Bành Chính trong lòng hơi hơi trầm xuống. Từ đó mà đến tần địa mấy ngàn dặm, trên đường đi vực này chặn đánh cùng truy sát không biết bao nhiêu, bọn họ có thể còn sống khả năng rời đi tính cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có sống sót mới có tiền đồ. Hít sâu một hơi, Bành Chính đứng người lên, một tiếng hét to, chuẩn bị ngăn địch bên cạnh hắn bình vân quân quân tốt đều đem đao thương nắm chặt, chuẩn bị xuống xe ngăn địch. Phía sau những xe kia trên kệ quét ra cao thủ, đều là giang hồ võ giả, giang hồ chiến đấu thủ đoạn hoặc giả không sai, nhưng muốn đoạn hậu ngăn địch, bọn họ không có như thế dũng khí. Đoạn hậu, chẳng những nếu có đủ thực lực, càng cần hơn có quyết tử dũng khí. Tại Bành Chính xem tới, lúc này nơi đây, có thể xông trận phá địch, có thể đoạn hậu ngăn địch, chỉ có thể là hắn cùng dưới trướng bình vân quân. Xông trận phía trước, điều động buôn kỵ Trương Viễn một tiếng hét to. Tất cả võ vệ tay đè tại bên hông trường đao chô đao, thân hình thấp giọng hô. Một màn này, để cho Bành Chính cùng phía sau những cái kia bình vân quân quân tốt đều là ánh mắt sáng lên. Đây là muốn chiến kỵ xung trận. Vị này võ vệ nha môn giáo úy, còn có như thế bản sự. Trong quân chiến tướng vô số, có thể có lĩnh quân xung trận khả năng, bất quá 1-2 phần 10. Tuyệt đại đa số chiến tướng, cũng không phải là kỵ chiến dũng tướng. Trương Viễn bên cạnh thần, bản lĩnh đội tiến lên giêu đại thiện nhân sức sở, còn không biết muốn làm thế nào, liền bị sau lưng Từ Trưởng Chí vượt qua. Trương Viễn điều động chiến kỵ ở phía trước, phía sau võ vệ theo sát, tạo thành nho nhỏ hình mũi khoan chiến kỵ quân trận, hướng về ngay tại phía trước ngăn đường thân ảnh phóng tới. 200 trượng xung trận, chiến kỵ truy trận, Lư Dương phủ vị trí bên cạnh, liền tạo y để võ vệ đều quen thuộc quân ngũ kỵ chiến quân trận. Bành Chính bên cạnh thần, một vị tay ép chôi đao quân tốt mở miệng. Có thể thành hay không vẫn là phải thấy kết quả, chiến kỵ xung trận cũng không phải luyện qua liền thành, trong nháy mắt đó ba trạm, cần chân chính vũ dũng cùng ý chí. Một bên khác, một vị 40 trái phải, trên mặt hai đạo vết sẹo quân tốt trầm giọng nói ra. Bành Chính không nói gì, chỉ ánh mắt gấp chằm chằm phía trước xung trận chiến kỵ. Phía sau khung xe bên trên, Quách Thiếu Đông ra hơi hơi ngửa đầu, nhìn xem lĩnh quân xung trận Trương Viễn. Vị này Trương giáo úy ngược lại là có mấy phần bản sự, Lư Dương phủ hắn sững sờ một chút, quay đầu, nhìn hướng bên cạnh thân Đông trưởng quỹ. Hắn là Lư Dương phủ võ vệ nha môn giáo úy, Trương Viễn, đúng hay không? Đông trưởng quỹ gật gật đầu. Hắn là không hay có cái giang hồ ngoại hiệu gọi Quách Thiếu Đông ra nói còn chưa dứt lời, bên cạnh tóc hoa râm, cầm một thanh hậu bối trọng kiếm tiên tiên cảnh lão giả một tiếng thấp giọng hô, Nghĩa Bạc Vân Thiên Trương Nhị Hà. Nghĩa Bạc Vân Thiên Trương Nhị Hà. Lư Dương phủ xung quanh mấy trăm dặm giang hồ, ai không biết Trương Nhị Hà danh tiếng? Hắn là Trương Nhị gia. Một vị khác song quyền nắm chắc tiên tiên cảnh đại hán cũng là lên tiếng kinh hô. Ép Cửu Lâm hội minh, trấn phong điền quần hào, Trương Nhị gia thành danh rựa vào là không chỉ là nghĩa khí, còn có sát phạt chi liệt. Trung quanh những cái kia giang hồ võ giả đều là ánh mắt trong suốt. Hắn thanh danh lớn đến Thiếu Đông gia các người đều biết sao? Đông trưởng quỹ trên mặt mang theo vài phần mê mang, ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn xem Trương Viễn trong tay song đao ra khỏi vỏ. Lửa cầm đao nơi tay, Trương Viễn hô quát như sấm. Lửa chiến kỵ tùy hành, đồng thanh như nước thủy triều. Lửa lưỡi đao ra khỏi vỏ, như lưu quang thấu triển lạnh. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong, hình mũi khoan chiến kỵ chi trận vượt qua, phá tan ngăn đường thân ảnh. Nhanh như gió, xâm như lửa. Đại tần chiến kỵ, thẳng tiến không lùi. Chương 131, ngươi cũng là hắc băng đại người. Chương 131, ngươi cũng là hắc băng đại người. Trương Viễn song đao hoành ép, lưỡi đao bên trên chỉ cảm thấy chịu đến hơi hơi ngừng ngắt, mang ra một đường huyết châu, điều chuyển đầu ngựa, đã đến ngoài trăm trượng. Chí ít ba đầu tính mệnh bị thu gặt. Loại kia lưỡi đao cắt qua cái cổ, xẹt qua xương sống lưng tắc cảm giác, hắn đã vô cùng quen thuộc. Trong óc hạt châu màu đỏ ngòm cũng bắt đầu hội tụ. Tu hành ký ức hợp thành trường hạ, tiếp đó ngưng làm cảm lộ hạt châu. Xông qua trăm trượng, chiến kỵ hơi hơi một vùng, song đao hành đẻ ở tay, Trương Viễn một tiếng hô quát, dẫn phía sau chiến kỵ vạch lên đường vòng cung, quay đầu lại công. 30 kỵ ở phía sau, lưỡi đao đẻ ở chiến mã một bên, trên thân khí huyết liên kết, nhàn nhạt khí huyết giống như hóa thành hồng thủy mãnh thú, để cho những cái kia bị tách ra ngăn đường chi địch sợ hãi. Vừa rồi bọn họ bị chiến kỵ xé mở, đã tổn hại một nửa người, lúc này ở đó còn có chiến ý, đều là hỗn loạn bại lui. Chỉ là bọn hắn càng lùi, càng là vô lực ngăn cản chạy vội mà đến chiến kỵ. Cú lượn mà tới chiến kỵ, lưỡi đao nghiêng nghiêng một vùng, một kích độn xa ngoài trăm trượng, mới lần nữa điều chuyển. Lúc này, nguyên bản ngăn đường hơn 10 người đã chỉ còn lại bất quá hơn 10 người. Những người khác ngã vào trong vũng máu, hoặc là bị buôn kỵ giẫm đạp vào bùn. Tới lui như gió, cái này Lư Dương phủ võ vệ cao minh a. Bành Chính bên cạnh thân quân tốt trong mắt tất cả đều là tinh lượng, lên tiếng cảm thán. Chính là quân gan, bọn họ có thể xông gấp đôi chi địch, là bởi vì Trương giáo úy. Bành Chính hai mắt nheo lại, nhìn về phía trước điều chuyển đội hình, chuẩn bị lần nữa xông trận Trương Viễn. Lư Dương phủ, Trương Viễn, danh tự này thế nào tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Chiến kỵ đã một lần nữa điều chỉnh, tất cả mọi người lưỡi đao đẻ ở khác một bên. Móng ngựa chạy đạp, thế như tật phong. Liều mạng với bọn hắn. Đừng giết ta, đừng giết ta Phật Đà, nhanh thu rồi những này ác nhân đi. Gào thét kêu rên, Trương Viễn căn bản thờ ơ lưới đao của hắn hướng về phía trước cầm trong tay thanh đồng Phật trượng cao đại hòa thượng cái cổ mang đến. Tại hỗn độn phụ chiến quang ảnh bên trong, người này là một đám ngăn đường chi địch bên trong tu vi cao nhất, nửa bước tiên tiên cảnh. Mấy lần chiến kỵ công kích, người này đều là lặng yên tránh thoát chém giết, muốn tìm cơ bỏ chạy. Lúc này, Trương Viễn chiến kỵ bay thẳng, cái kia cao đại hòa thượng cũng ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt lộ ra sắc ý, trên thân nguyên bản thu liễm khí huyết đột nhiên để tụ, một cỗ nhàn nhạt tiên tiên chân nguyên bốc lên. Nửa bước tiên tiên, hỏng rồi. Trương giáo úy cẩn thận phía sau tiến lên trong đội xe, mấy đạo tiếng kinh hô âm vang lên. Vành chính tay cầm chôi đao, da mặt kéo căng. Phía sau Quách Thiếu Đông ra hai tay nắm chặt, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Kỳ thực phía trước từ Trương Viễn xông trận đến lúc này mấy cái qua lại, cũng bất quá trăm thước. Trong mắt mọi người, đều giống như đi qua rất rất lâu. Ken Trương Viễn trong tay đao cùng cái kia thanh đồng Phật trượng đụng vào. Cái kia trung bình tấn cầm trượng cao đại hòa thượng sắc mặt trắng bệnh, trong miệng máu tươi phun ra, bước chân lảo đảo lùi lại. Trương Viễn chiến kỵ vọt tới trước, một cái chạy đạp, đã đem hắn thân hình đụng bay. Không đợi cái kia cao đại hòa thượng thân hình rơi xuống đất, Trương Viễn song đao kéo một phát, chiến kỵ chạy vội, dịch thân mà qua. Hai đoạn thân thể rơi xuống, bị phía sau chiến kỵ giẫm đạp thành bùn. Chờ chiến kỵ lại quay đầu, ngăn đường chi địch đã giết hết. Trương Viễn song đao về vỏ, điều động chiến kỵ chậm rãi đạp hành, một lần nữa dẫn đội xe đi lên phía trước. Xe ngựa lối đi nhỏ, bánh xe chen tại những cái kia nằm lăn trên thân thể, thân xe sóc này đi qua. Phía sau, đuổi theo tới những cái kia lương nguyên vực tăng nhân, võ giả, nhìn đến đầy đất bùn máu, đều là sắc mặt khó coi, chưa phát giác dừng bước. Thực lực bọn hắn mặc dù mạnh chút, thế nhưng không có nắm chắc dám nói so ngăn đường những người này mạnh bao nhiêu. Nếu như bọn họ đuổi theo đội xe bên kia thuận thế phản sát một chuyến, bọn họ kết quả không thể so với những này ngăn đường người mấy phần. Chờ đại đội nhân mã tới. Khung xe bên trên, Vành Chính gấp chằm chằm phía trước. Ta biết hắn là ai. Năm trước đột nhiên truyền ra đại tần hắc kỵ xông trận vô địch lời đồn. Trong quân càng có 30 kỵ phá 300 Bắc Yến Long giáp vệ thần thoại. Vành Chính chỉ coi truyền thuyết không thể tin, nghe những cái kia dẫn quân đại tướng trò chuyện, cũng chỉ là qua loa, chỉ nghe được mấy cái từ. Trương Viễn, Phong Điền, Hắc Kỵ, vô địch, Trương Viễn. Vành Chính trong mắt, rực rỡ tinh quang phảng phất muốn tán phát ra. Vừa rồi dẫn quân xung trận, liền là trong truyền thuyết vô địch Hắc Kỵ thống lĩnh, Trương Viễn. Thật lợi hại a. Về sớm đến khung xe bên cạnh Diêu đại thiện nhân nghe đến khung xe bên trên đỉnh nguyên thấp giọng mở miệng. Hắn một phát miệng, trên mặt lộ ra ý cười. Ha ha, đỉnh nguyên đại sư, hiểu được ta Trương huynh đệ lợi hại a. Đợi chút nữa ta giúp ngươi dẫn tiến, ta nói cho ngươi, đây chính là ta Diêu Tuấn Sinh thiết quá mệnh huynh đệ. Hắn lúc trước đỉnh nguyên đến trên quảng trường thấy Trương Viễn thời điểm cũng đã rời đi thu nạp xe ngựa. Căn bản không có gặp đỉnh nguyên cùng Trương Viễn quen thuộc hình dáng. Hắn còn cho rằng đỉnh nguyên đi theo mà tới là bởi vì Bách Lâm tự vĩnh bình Phật ra đâu. Đỉnh nguyên quay đầu nhìn hắn, chắp tay trước ngực, tuấn tú trên mặt lộ ra mỉm cười, là tạ. Không ngại, không ngại, ta cùng Trương huynh đệ kia là xuất sinh nhập tử. Diêu đại thiện nhân trên mặt đều là cười. Đội xe tải tới trước hơn trăm dặm sau đó, quẹo vào xuôi theo sơn đường nhỏ, dừng ở một nơi khe núi. Từ Trương Chí dẫn người cảnh giới. Nô kiểu, tất cả chiến kỵ khơi thông ngân cốt, cho ăn. Hạ Bảo Giác kiểm tra tất cả khung xe, bánh xe, ngựa chạy trưởng kiểm tra vật tư. Trương Viễn xuống ngựa, một tay ép đao, một tay khẽ vuốt lưng ngựa, cao giọng mở miệng. Từ Trương Chí cùng mấy cái võ vệ đem yên ngựa cái khác nỏ tay tháo xuống, treo một hộp tên nỏ tại bên hông, tiếp đó đi núi đổi chỗ cao chạy đi. Đội một võ vệ đem yên ngựa hái xuống, buông ra nắm chặt bụng ngựa dây lưng, hai tay vô vào chiến mã đi đứng. Một bên khác võ vệ đi khung xe một bên, đưa tay gõ khung xe, lục xem trên xe vật tư. Bực này đều đâu vào đấy an bài, để cho Bành Chính càng là trong mắt trong suốt. Không chỉ là Trương Viễn an bài, càng có thể thấy những này võ vệ là thật trải qua đại chiến. Quách Thiếu Đông gia đã dẫn phía sau hộ vệ qua tới. Chu Nguyên Võ gặp qua nhị gia, Giang Thiếu Hành gặp qua nhị gia. Hai vị tiên thiên cảnh cao thủ hướng về Trương Viễn ổn quyền. Những hộ vệ khác nhìn hướng Trương Viễn ánh mắt bên trong thêm ra sùng kính. Trương Viễn gật đầu chiêu hô. Nhị gia, ngươi xem một chút chúng ta có thể làm chút gì. Quách Thiếu Đông gia ổn quyền, cao giọng mở miệng. Trương Viễn dò xét một chút nhiều người có người nói, phiền thức chư vị hướng phía trước dò đường. Trong vòng 10 dặm, nếu là có chùa miếu thôn trấn thanh âm của hắn dừng một chút, trầm giọng nói, chúng ta cần nhiều hơn nữa chiến mã, còn có lương thảo. Chiến mã cùng lương thảo làm sao tới? Đương nhiên không thể nào là người ta chắp tay đưa tới. Nơi đây là lương nguyên vực nội địa, lấy chiến dưỡng chiến, không có biện pháp khác. Tốt, chúng ta vậy liền đi dò đường. Quách Thiếu Đông ra phía sau tiên thiên cảnh trung niên Giang Thiếu Hành mở miệng, vung tay lên, dẫn hơn 10 võ giả thuận đường tiến lên. Quách Thiếu Đông bốn chỗ nhìn, cười nói, ta đây cùng các huynh đệ đi cho ngựa ăn nấu ăn. Kỳ thực những này sự việc hắn cái này Thiếu Đông ra chỗ nào làm qua, lúc này bất quá là biểu hiện mà thôi. Đa tạ rồi. Trương Viễn ổn quyền, ngẩng đầu nhìn về phía bước nhanh mà đến Bành Chính. Trương Gia Úy, Bành Chính cùng dưới trướng Bình Vân quân huynh đệ mặc cho người sai khiến. Bành Chính liền ổn quyền, trầm giọng mở miệng. Phía sau hắn quân tốt cũng đều là hơi không người, ổn quyền thi lễ. Người tần trong tính tình hào sảng, thừa võ. Trương Viễn cùng dưới trướng võ vệ cho thấy sông trận chi dũng, để cho những này quân tốt kính nể. Bành Thế Tử, lúc này đã là lâm chiến, kỷ luật nghiêm minh, lệnh xuất một môn, ngươi thật là nghe Trương Mô điều phái. Trương Viễn nhìn hướng Bành Chính, yên lặng mở miệng. Bành Chính thân hình nguyên một tiếng hét to, thi chức Bành Chính, nghe hầu giáo úy đại nhân điều phái. Trương Viễn gật đầu, nhìn qua những cái kêu bình bần quân tốt, vừa rồi Lư Dương phủ võ vệ đã xông qua một trận, đợi lát nữa bọn họ chỉnh đốn, chư vị huynh đệ quen thuộc chiến kỵ, nếu như lâm chiến, theo ta xung trận. Nặng. Bành Chính nghe đến Trương Viễn nói theo hắn xung trận, trên mặt lộ ra mừng rỡ, một tiếng hô to, tiếp đó dẫn dưới trướng Bình Bần quân quân tốt đi giúp lấy cho chiến kỵ khơi thông khí huyết gân cốt, quen thuộc chiến kỵ. Chờ Trương Viễn bên cạnh không có người tụ tập, Diêu Đại Thiện Nhân mới cơ thân hình, dẫn đỉnh nguyên qua tới. "Trương huynh đệ, vị này Ngọc Chiêu tự đỉnh nguyên đại sư hắn nói còn chưa dứt lời, một bên đỉnh nguyên đã không người. Đỉnh nguyên bái kiến sư tôn." Ngọc Chiêu tự trên dưới, khổ đợi sư tôn đến. Diêu Đại Thiện Nhân quay đầu, nhìn xem không người đỉnh nguyên, há hốc mồm, trên mặt tất cả đều là mê mang. Trương Viễn giơ tay lên, trên cánh tay rắc rắc vang liên tục, thiên long mảnh che tay cởi ra, hóa thành một cái màu vàng vảy rồng, rơi vào trong bàn tay. Hắn lấy tay đem cái này vảy rồng đưa về phía đỉnh nguyên. "Ngươi mang cái này thiên long mảnh che tay, trở về Ngọc Chiêu tự thu hút một nhánh tăng binh đến Tiểu Thiên Long tự địa giới bên ngoài tiếp ứng. Có cái này mảnh che tay, tăng thêm kim thân công, ngươi tại tông sư trước mặt cũng có thể toàn thân trở ra." Đỉnh Nguyên hai tay tiếp nhận vảy rồng, không hỏi Tiểu Thiên Long tự Thiên Long mảnh che tay vì cái gì tại Trương Viễn trên tay, trực tiếp xoay người rời đi. Trương Viễn quay đầu, nhìn hướng một mặt đờ đẫn Diêu Đại Thiện Nhân. "Diêu huynh đệ." Diêu Đại Thiện Nhân toàn thân run lên, vội vàng nói, "Không dám không dám. Vị này chính là Ngọc Chiêu tự Đỉnh Nguyên đại sư sư tôn, Lương Nguyên bực hậu bối người thứ nhất sư tôn." "Diêu huynh đệ." Trương Viễn đưa tay vô vô Diêu Đại Thiện Nhân bả vai, nói khẽ, "Ngươi tại Hắc Băng Đài thượng tuyến là Vương Khải Niên, đúng không?" "Hắn cũng là ta thượng tuyến." Diêu Đại Thiện Nhân sửng sốt, lẩm bẩm nói, "Ngươi cũng là Hắc Băng Đài người?" Trương Viễn gật gật đầu. Diêu Đại Thiện Nhân nhếch miệng, "Trương huynh đệ." Trương Viễn gật đầu, đem ba viên ngọc cốt hạt bồ đề lấy ra, để ở Diêu Đại Thiện Nhân lòng bàn tay, tại hắn sắc mặt trắng bệch thời điểm, lại đem một khối màu đen lệnh bài lấy ra, đặt ở trên tay hắn. "Ta biết ngươi tất nhiên có đường đi đến tần địa." Trương Viễn thanh âm lộ ra một tia nghiêm trọng. "Ngươi đem hạt bồ đề đưa đến tần địa, lại mang ta lệnh bài, điều chỉnh Dương quận 800 hắc kỵ, đến biên cảnh chờ lệnh." Diêu Đại Thiện Nhân chậm rãi nhìn hướng trong bàn tay lệnh bài, khóe mắt co rút. Thống lĩnh đại nhân." Trương Viễn vô vô bả vai hắn, nói khẽ, "Yên tâm, Vĩnh Bình Phật gia cùng Bách Lâm tự trên dưới sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi đến tần địa. Đây không phải mệnh lệnh, các huynh đệ mạng là giao ở Diêu huynh đệ trên tay ngươi." Chương 132, một hơi bảy trận, bách chiến manh tướng. Chương 132, một hơi bảy trận, bách chiến manh tướng. Một lần nữa trở lại khung xe cái khác, Diêu Đại Thiện Nhân quay đầu, nhìn hướng ngồi ngay ngắn không nói Vĩnh Bình Phật gia. "Phật gia, ngươi cuộc đời này có thể có bị người coi trọng qua?" Lời vừa mới dứt, hắn đã lắc đầu. "Ngươi là cao cao tại thượng Phật gia, làm sao sẽ không bị người coi trọng đâu này?" "Coi trọng sao?" Vĩnh Bình Phật gia trên mặt lộ ra một tia mê mang, tiếp đó trong mắt lóe ra ngôi sao một dạng tích lượng, "Năm đó ta vào rừng làm cướp, sau đó tưởng rào giết không nên giết người, chúng ta bị đuổi giết, trên đường đi tử thương thảm trọng. Là Bách Lâm tự trụ trì Ngọc Đài Phật gia chứa chấp chúng ta." Hắn nói, "Bỏ xuống đồ đao chưa chắc có thể thành Phật, nhưng không để xuống, làm sao biết có thể thành hay không đâu này?" Tiếp đó Vĩnh Bình Phật gia trên mặt mang theo ý cười, hơi hơi nhếch miệng, hắn liền dùng thuốc mê đem chúng ta những này sơn phỉ mê đảo, từng cái náo đại cắt bỏ. Đến ta thời điểm, hắn thực sự không có khí lực rồi, liền đem trong tay đao giao cho ta, để cho ta tới cắt. Hắn nói, "Ta nếu là đem hắn náo đại chặt đi xuống cũng được." Chắp tay trước ngực, Vĩnh Bình Phật gia nhìn về phía trước Trương Viễn, thần sắc trên mặt trịnh trọng, cung kính. "Ta sau đó ngay tại Bách Lâm tự tu hành, bái rồi Ngọc Đài Phật gia vi sư. Sư phụ Viên Tịch thời điểm từng nói cho ta, hắn sẽ trở lại, nhìn ta đao trong tay còn ở đó hay không." "Hắn trở về rồi." Diêu Đại Tiện Nhân há miệng một cái, nhìn hướng Trương Viễn. "Hắn trở về sao?" Đỉnh Nguyên hình như cũng nói như vậy. Vị này sát tính mạnh như vậy đại tần quân ngũ giáo úy, sẽ là Lương Nguyên vực bên trong lòng dạ từ bi Phật gia chuyển thế. "Không thể nào." Nhẹ nhàng gật đầu, Diêu Đại Tiện Nhân cúi đầu xuống, mở ra thủ trưởng, nhìn hướng cái kia Trương Viễn giao cho hắn giáp đen thống lĩnh lệnh bài. "Ta Diêu Tuấn Sinh cuộc đời này lần thứ nhất bị người một dạng coi trọng. Cái mạng này, bán lại có làm sao?" Trên đường lớn, máu tươi vũng bùn chi địa, Đại Thiên Long tự truyền giới đại sư đứng ở đó vũng máu trước đó, chắp tay trước ngực, cao giọng tụng niệm kinh văn. Một tia kim quang nhàn nhạt tại hắn ngoài thân lưu chuyển, trung quanh bầu trời phảng phất có kêu rên truyền đến. Nhìn, đây chính là người Tần hung tàn. Chờ kinh văn tụng niệm hoàn tất, truyền giới đại sư trên thân khí huyết cùng chân nguyên khuấy động, hai mắt trừng trừng, một tiếng hô to. Thanh âm vang vọng, hình như quần quần lôi đình. Trung quanh tất cả mọi người là mặt lộ vẻ oán giận. Những này người Tần đáng chết. Vào ta Lương Nguyên vực giết người, chúng ta quyết không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Phẫn nộ cùng hống, còn có cùng nhiệt giết đạo, để cho rất nhiều người bắt đầu trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Phật môn tu hành phương pháp vốn liền là trong ngoài tương hợp, dễ dàng dẫn động người khác thần hồn chấn động, bất chi bất giác mê thất thủ đoạn quá nhiều. Vừa rồi truyền giới đại sư tụ kinh, hô to thời điểm, cũng đã lặng yên đem thần hồn thủ đoạn thi triển, mới dẫn động chúng quanh những này tăng nhân, võ giả đều lâm vào điên cuồng. Truyền giới sư thúc, bọn họ đi đỉnh Nguyên Sơn phương hướng đi, hẳn là cách Đông Nguyên tự không xa. Phía trước dò đường võ tăng chạy vội mà tới, một tay nắm thép tinh trường côn, một tay thi Phật lễ, cao giọng mở miệng. "Trừ gian diệt ác, đang lúc này, chư vị còn chờ cái gì?" Truyền giới đại sư một tiếng hét dài, bước chân đạp ở phía trước trong vũng máu, kích thích tinh hồng màu máu về ra, bước nhanh tiến lên. Những người khác nhanh chân bỏ ra, hướng về đội xe phương hướng rời đi đội theo. Đường núi rộng lớn khu vực, Chư Viễn, Bành Chính, Quách Thiếu Đông, hai vị tiên thiên cảnh giang hồ cao thủ Chu Nguyên Võ cùng Giang Thiếu Hành ngồi vây quanh. Chu Nguyên Võ bước vào tiên thiên cảnh mấy chục năm, tại Quách gia cũng làm gần 20 năm cung phụ. Giang Thiếu Hành vào tiên thiên cảnh thời gian không lâu, từng là giang hồ môn phái bên trong cường giả, sau đó môn phái lùi bại, bị Quách gia mời chào đi làm hộ vệ. Mấy người trước mặt, một tấm ba thước phương viên ra dê địa đồ mở rộng. Bản đồ này liền là Giang Thiếu Hành bọn họ đến hơn 10 dặm bên ngoài thôn trấn đi tìm tới. Còn có vài thớt ngựa chạy chậm, một chút binh khí, lương thực. Mặt khác bắt hai cái thôn trấn bên trong bách tính qua tới. Chúng ta bây giờ sở tại vị trí, ngay tại Đông Nguyên tự quản lý, cái này ba con đường, phân biệt đi Đông Nguyên tự, Trắng Ngói trấn, còn có một đường hướng nam, vào Thông Viên tự địa giới. Trương Viễn ngón tay tại trên địa đồ du tẩu, ngẩng đầu lên nhìn hướng Bành Chính. Bành Thế Tử, nếu là ngươi lãnh binh, sẽ làm thế nào? Không phải thật sự ngón tay giữa vung quyền giao cho Bành Chính, mà là muốn nhìn Bành Chính lãnh binh thủ đoạn thế nào. Thân là chủ tướng, cần đối dưới trướng quân tướng quân ngũ thủ đoạn, dẫn quân năng lực như lòng bàn tay, mới có thể hợp lý nhất bố trí nhiệm vụ. Theo ta nhìn, Thông Viên tự địa giới địa thế bằng thẳng, càng thích hợp chúng ta chạy vội. Nếu là ta tới lãnh binh, ta sẽ nhanh nhất thời gian vào Thông Viên tự địa giới. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, truy binh thời gian ngắn bên trong đuổi không lên chúng ta. Bành Chính nhìn xem trên bản đồ thế núi, dòng sông, con đường, trầm giọng mở miệng. Quách Thiếu Đông gật gật đầu, Chu Nguyên Võ cùng Giang Thiếu Hành đều là giang hồ võ giả, đối dẫn quân giao phong sự việc không hiểu, lúc này cũng không dám phát biểu ý kiến. Trương Viễn không có đọc qua mấy quyển binh thư, xuất thân tạo ý địa vậy hắn, lúc trước thời điểm hiểu biết xa so với không lên Bành Chính thế gia như vậy công tử. Cũng may hắn hiện tại có hỗn độn, có thể dựa vào phụ chiến thủ đoạn đến phân tích tốt nhất đường đi. Vừa rồi nhìn trước mặt địa đồ, hỗn độn đã cho hắn có lợi nhất lộ tuyến cùng con đường lựa chọn. Trong đầu của hắn, từng đầu tuyến đường hiện hiện, còn có từng đoạn văn tự lấp loé kỳ quang. Tứ độ xích hà, lấy chiến dưỡng chiến, địch hậu khai hóa, quân điển, tu binh. Đây là chúng ta kế tiếp con đường tiến tới, nhớ rõ ràng. Nếu như thất lạc, nhớ rõ kế tiếp tập hợp tiết điểm. Trương Viễn ngón tay chậm rãi tại trên địa đồ xẹt qua, lưu lại nhàn nhạt tân ký. Cái này Quách Thiếu Đông ra nhìn xem trên bản đồ xẹt qua dấu vết, trên mặt mù mờ bên trong lộ ra mấy phần khó có thể tin. Bành Chính ánh mắt theo Trương Viễn ngón tay du tẩu, từ bắt đầu trịnh trọng đến kinh ngạc, tiếp đó đến trừng to mắt. Nếu là thật sự có thể một dạng đạo thoát lên trời, nghề này quân lộ tuyến có thể vào Đại Tần Hoàng Thành thư viện binh đạo điện tịch. Trương Viễn đứng người lên, tay đè chuôi đao, đi đường núi bên cạnh cái kia hai cái run lẩy bẩy bách tính bên cạnh đi đến. Trình quân, một nén nhang sau chúng ta xuất phát. Một nén nhang sau đó, chiến kỵ cùng đội xe tiến lên, chỉ nói một bên lưu lại hai cái trên mặt mê mang bách tính. Nhị cầu, ngươi nói, cái này người Tần nói, Đại Tần không có Phật gia, cũng không cần giao Phật cống, không cần giao nhân tế, tình cảnh hay là bách tính, lời này bảo đảm thật sao? Không hiểu được à? Nếu là thật có thể có chính mình tình cảnh thật tốt, ta tuyệt không loại những cái kia không thể ăn uống cây cựu lý hương cỏ, ta tất cả đều trồng lên nộ mễ, nhà ta tiểu lục tiểu thất liền có thể ăn no rồi. Đông Nguyên tự, phương viên hai ba dặm chùa miếu cùng nhà cửa dựa vào núi mà ở đội xe đến 7-8 dặm bên ngoài thời điểm, liền có võ tăng tới hỏi dò, chặn đường. Đến 3 dặm bên ngoài, Đông Nguyên tự đại trung đã gõ vang, tàn mát bách tính, còn có tăng binh đều tay cầm đao xin quân đồng, tại chùa miếu cửa lớn phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá đội xe lại không có xung kích Đông Nguyên tự, mà là dừng ở Đông Nguyên tự trước sơn môn bên ngoài một dặm rộng lớn đồng cỏ. Mảnh này đồng cỏ là lần đầu tiên 15 thời điểm Phật tế, Đông Nguyên tự xung quanh bách tính tụ đến, lễ bái lễ Phật chi địa. Lúc này, đội xe dừng ở trong tràng, xe ngựa tụ tập, Trương Viễn điều động chiến kỵ quay đầu ngựa lại nhìn hướng đường đi. Hắn bên cạnh thân, tay đẻ trôi đao Bành Chính sắc mặt trịnh trọng. Phía sau là hơn 20 bình vân quân tốt, toàn bộ cưỡi ngựa cầm đao. Phía sau đường đi phương hướng, khí huyết khuấy động, hơn 300 tăng nhân võ giả chạy như bay đến. Ha ha, những này người Tần không biết đường, hẳn là đụng vào Đông Nguyên tự tới. Nên chúng ta phát tài, những tên kia còn nói người Tần sẽ đi Thông Viên tự, đều như ong vỡ tổ đi bên kia đi, tiện nghi cho chúng ta. Tập nhạp hô quát, hơn 300 người hướng về đồng cỏ bên trong vào tới. Nhị ra, các ngươi người này có phải hay không quá ít một chút? Nhìn xem truy binh kêu gào vào tới, Quách Thiếu Đông cầm đoạn đao mở miệng, huynh đệ chúng ta cũng có thể đi theo sông một trận. Trương Viễn quay đầu, nhìn Quách Thiếu Đông liếc mắt, sau đó tay đẻ ở bên hông chôi đao, hai chân nhẹ đập chiến kỵ, chậm rãi tiến lên. Theo hắn động, phía sau bình vân quân chiến kỵ đi theo vọt tới trước. Trương Viễn chiến kỵ tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy chục bước sau đã chạy vội như bay. Xoạt xoạt trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao tiền chỉ, Trương Viễn trong miệng một tiếng hét dài. Ta Đại Tần phía sau theo sát chiến kỵ đồng thanh mà hòa. Uy Vũ cầm đao nơi tay Bành Chính chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết chấn động, ngoài thân khí huyết lực lượng bị phía trước Trương Viễn dẫn dắt, trong nháy mắt ngưng kết thành trận. Hơn 20 kỵ khí huyết liên kết, hóa thành một tôn màu máu mãnh hổ hình ảnh. Một hơi bảy trận, bách chiến manh tướng. Chương 133, đây là Đại Tần có thể 10 vạn năm đứng bước vàng, có thể cùng tiên ma tranh phong căn cơ. Chương 133, đây là Đại Tần có thể 10 vạn năm đứng bước vàng, có thể cùng tiên ma tranh phong căn cơ. Đại Tần chiến tướng vô số, chỉ có thể dẫn đại quân khí huyết làm trận, mới có thể xưng kỵ chiến quân tướng. Chỉ có chân chính mãnh sĩ mới có thể dẫn đại quân sống trận, lấy võ đạo chi hồn, ngưng tụ chiến thú. Đây là Đại Tần có thể 10 vạn năm đứng bước vàng, có thể cùng tiên ma tranh phong căn cơ. Bành Chính cắn răng, trên mặt tất cả đều là kích động. Đông cảnh chiến tướng bên trong, có thể một hơi thành trận giả, vị nào không phải danh truyền thiên hạ đại tướng. Không nghĩ tới hôm nay chính mình có thể tự mình cảm thụ, cái gì gọi là một hơi thành trận. Bực này trải qua, chỉ cần không chết, liền là hắn Bành Chính ngày khác dẫn quân, cả một đời thụ dụng tư lương cùng cơ duyên. Giết Trương Viễn một đao hoành nắm, điều động chiến kỵ, dẫn quân sống trận. Quân trận một thành, liền có thể kích phát tất cả mọi người khí huyết lực lượng, chỉ cần trưởng quân người nguyện ý, nhưng một đường ác chiến, đến chết mới thôi. Theo hú giải, màu máu mãnh hổ bay nhào mà ra, vọt tới trước 10 trượng, đem những cái kia va chạm tới tăng nhân, võ giả, tất cả đều trực tiếp đụng bay. Một kích lực lượng, xương vỡ gần nước. Đây chính là Đại Tần quân trận. Khí huyết liên kết, sống chết lẫn nhau rát. Ngưng tụ chiến trận lực lượng võ hồn chiến thú, có được tiên thiên cảnh trùng kỳ bên trên lực lượng, bay nhào rời ra ở giữa, va chạm liền là bị thương tàn phế. từng đạo ngăn đường thân ảnh, bị võ hồn chiến thú đụng nát. Trương Viễn cầm đao nơi tay, vọt qua, đã đem tán loạn truy binh giết mặc. Phía sau hắn, Vành Chính đầy thân nhiệt huyết sôi trào, trong miệng thét dài, theo sát Trương Viễn từ trận địa địch bên trong giết ra. Hơn 20 kỵ, bốn vó đầm máu, lưỡi đao tấn hồng. Đông Nguyên tự trước đó, những cái kia tăng nhân, bách tính, đều trừng to mắt. Bất quá chỉ là hơn 20 kỵ, liền dạng này trực tiếp giết mặc gấp 10 chi địch, giống như xé mở một tấm giấy rách. Thân ở Lương Nguyên vực nội địa, bọn họ là lần đầu tiên nhìn đại tần chiến kỵ bực này tàn phá bừa bãi giết khắp. Bực này quân trận thủ đoạn, võ hồn chiến thú, Lương Nguyên vực bên trong thật một vài người gặp qua. Cái này, những này hung đồ. Đông Nguyên tự trước cửa, có người chắp tay trước ngực, âm thanh run rẩy. Phật Đà Từ Bi, những này ác nhân, đừng đến ta Đông Nguyên tự a. Phía trước hất lên cả xa lão tăng sắc mặt trắng bệnh. Gào chiến thú theo Trương Viễn chiến kỵ điều chuyển, chuyển thân mà động. Dữ tợn mãnh hổ, đầy thân màu máu, hai mắt bên trong đều là sát lục chi ý trốn. Người tân hung tàn, trốn a. Khi chiến thú quay đầu thời điểm, những cái kia vọt tới thân ảnh đã sập. Khi chiến kỵ xông trận mà qua, lưới đao chém giết mấy chục thân ảnh, chặt đứt thân hình, móng ngựa lôi kéo ruột và dạ dày, đầy đất máu tươi thời điểm, không có người lại có lưu lại giao chiến dũng khí. Quản ngươi cái gì hậu thiên sơ kỳ, quản ngươi cái gì hậu thiên trung kỳ, bị đạp nát ruột và dạ dày thời điểm, không có gì khác biệt. Trốn, trốn. Không ít người hỗn loạn chuyển thân trốn. Trương Viễn trong tay đao hoành ép, rơi tại chạy trốn thân ảnh phía sau, sắc bén trường đao từ cái cổ sau lao qua, mang theo máu tươi báo tố tung tóe. 20 cưỡi tại sau đó, hóa thành lấy mạng tu la. Nhân thủ, thật đủ rồi. Đứng ở phía sau khung xe cái khác Quách Thiếu Đông già trong miệng nói thầm, nắm chặt trong tay đoàn đao, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Hắn bên cạnh thân, những cái kia xuất thân giang hồ võ giả, tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng, lộ ra mấy phần trắng xanh. Giang hồ giới đấu, những cái kia chém giết thủ đoạn, tại bực này chiến kỵ công kích phía trước, đều như tiểu nhi đánh nhau một dạng. Quân trận một người lực liền là 10 người lực, 100 người lực, ngàn vạn người lực. Dạng gì cao thủ mới có thể tại cái này quân trận phía trước bất bại? Âm một đạo khí kình ngăn tại chiến kỵ sông trận phía trước. Tiên thiên cảnh, có được tiên thiên cảnh tu vi, nhục thân một châu lực lượng, chân nguyên gia thân, nhưng bốn cảnh hoành hành tiên thiên cảnh cường giả. Cái kia nắm lấy một thanh màu đen trọng kiếm tiên thiên cảnh đại hán, cắn răng, trường kiếm hoành múa, trên kiếm phong tiên thiên chân nguyên lưu chuyển, hóa thành xám xanh lưu quang. Huyết hổ chiến thú vô một cái, tay hắn bên trên đại kiếm vậy mà ngạnh sinh sinh ngăn trở, chỉ là bước chân lảo đảo, lui về sau mấy bước. Tiên thiên cảnh cường giả có thể ngăn cản chiến thú xung kích, cái khác chạy trốn tăng nhân, võ giả đều xoay người lại. Là chạm ngựa kiếm Phùng Thiếu Đường. Ha ha, Phùng Thiếu Đường thế nhưng là ta Lương Nguyên vực ít có thể lên tinh anh bảng cường giả. Vài tiếng kinh hô, những cái kia chạy trốn tăng nhân võ giả đều là đem binh khí trong tay nắm chặt, chuẩn bị theo chạm ngựa kiếm Phùng Thiếu Đường cùng nhau phản sát sông trận chiến kỵ. Tiên thiên cảnh a. Quách Thiếu Đông ra năm quyền, khẩn trương nhìn về phía trước. Hắn bên cạnh thân Chu Nguyên võ cùng Giang Thiếu Hành thần sắc trên mặt phức tạp. Hai người bọn họ đều là tiên thiên cảnh. Vừa rồi chiến kỵ xung trận, võ hồn chiến thú tàn phá bừa bãi cảnh tượng, bọn họ nhìn đến cũng phía sau lưng phát lạnh. Lúc này nhìn đến một vị tiên tiên cảnh cường giả xuất thủ, ngăn trở chiến kỵ cùng chiến thú, bọn họ đã hy vọng Trường Viễn Trô dẫn chiến trận có thể đánh bại tiên tiên cảnh, vừa hy vọng tiên tiên cảnh có thể ngăn cản chiến trận. Tiên tiên cảnh nên là hoành hành một bên cường giả, nên có cường giả tôn nghiêm. Lúc này, tất cả quan chiến người bên trong, thoải mái nhất liền là Từ Trường Chí đám người. Bọn họ những này Lư Dương phủ bảo vệ, sớm được chứng kiến so cái này khốc liệt gấp trăm lần sông trận chém giết, trước mặt bực này chẳng cảnh, đáng là gì? Chúng chi lúc trước cái kia dẫn quân sông trận người, cũng không liền là lúc này dẫn chiến kỵ chạy vội Trường Viễn. Chiến kỵ chạy vội, Trường Viễn ánh mắt chỉ hơi hơi rơi vào tay kia cầm hắc kiếm đại hán trên thân. Cũng chính là tại cái này Lương Nguyên vực nội địa, mới có thể nhìn đến ngu xuẩn như vậy, dám ở kết trận chiến kỵ phía trước ngăn trận. Nếu là đại tần, được chứng kiến chiến trận chi lợi tiên tiến cảnh, lúc này tuyệt đối cũng không quay đầu lại rời đi. Lấy tiên tiên cảnh cước lực, chiến kỵ chỉ cần không phải vây quanh rồi, thật khó làm sao đối phương. Đáng tiếc, trước mặt vị này là cái kẻ ngu. Xoẹt xẹt Trường Viễn trường đao cùng màu đen trọng kiếm chạm vào nhau. Không phải cự lực va chạm chẳng kích, mà là lưỡi đao hoành mang, chống tại trên kiếm phong, tiếp đó mượn mã lực, một cái trước ép, tiện thể lưỡi đao cắt ngang. Cầm kiếm đại hán sắc mặt hơi đổi, dưới chân không vững vàng, sau này rút lui. Trương Viễn không cùng hắn dây dưa, lưỡi đao nghiêng nghiêng kéo một phát, mượn mã lực chém ra bên cạnh hai cái tăng nhân cái cổ, mang theo lâm ly máu tươi mà đi. Từ đầu đến cuối, Trương Viễn cũng không hiện ra vượt qua tiên tiên cảnh trung kỳ ở trên chiến lực. Không cần thiết, chiến kỵ sông trận coi trọng chính là quân tướng võ tốt phối hợp, cũng không phải là chiến lực cá nhân nổi bật. Huống chi lúc này sông trận, Trương Viễn dụng ý càng nhiều hơn chính là ma luyện Bành Chính đám người. Từ cầm tới bồ đề giờ tí sau đó, hắn Trương Viễn liền có thể tùy thời thoát thân rời đi Lương Nguyên vực. Hắn một vị tông sư, thiên hạ nơi nào không thể đi tới. Nhưng hắn muốn làm chính là đem tất cả mọi người mang về lại tần. Chiến kỵ chạy đạp, Trương Viễn sau lưng Bành Chính trong tay đao đã đến cầm kiếm đại hán trước thân. Ken đồng dạng tiên tiên cảnh lực lượng va chạm, Bành Chính thân hình hơi chấn động một chút, chiến kỵ mang theo hắn xéo xuống chạy đội, đụng bay hai cái mong muốn tiến lên vây giết võ giả, theo Trương Viễn mà đi. Nắm lấy hắc kiếm đại hán trên mặt đỏ lên, trường kiếm mới giơ lên, hai thanh trường đao một trái một phải mang qua. Chiến kỵ mượn lực, lưỡi đao đánh vào trên trường kiếm. Lưỡi đao kéo qua, chống đỡ một chút trường kiếm, từ khi đại hán cánh tay trôi xẹt qua, mang theo một nắm máu tươi. Phía sau, ba đạo trường đao đã đến. Hai thanh đao lướt qua đại hán thắt lưng, kéo ra miệng máu. Một thanh đao từ trên vai mang qua, chém hụt. Nhưng cái này chiến kỵ móng trước đạp ở ngực của đại hán, đem đại hán đá ngã lăn, nên ngang rời đi. Lại phía sau, bốn con chiến mã bước qua. Thiên thiên cảnh vẫn lạc cột khí bốc lên. Cái này cảnh tượng, Đông Nguyên Tự những cái kia tăng nhân, bách tính, đời này chưa thấy qua. Thật thô trụ tử a. Đông Nguyên Tự trước cửa, có người thì thào nói thầm. Đứng tại cửa chùa trước lao tăng, lúc này đã hai chân run rẩy. Giết tiên tiên tựa như giết gà một dạng, đúng là mẹ nó thông khoái. Theo tại khung xe bên cạnh Diêu đại thiện nhân vung vẩy nằm đấm, quay đầu nhìn hướng Vĩnh Bình Phật ra, "Phật ra, ta nói thô tục, Phật đà sẽ không ghi hận à?" "Sẽ không." Vĩnh Bình Phật ra lắc đầu. "Thảo mụ nội nó, giết, giết, giết." Diêu đại thiện nhân khoa tay múa chân, nước miếng văng tung tóe. Đứng tại khung xe trước Quách Thiếu Đông ra buông tay ra, xoa một cái mồ hôi, thấp giọng nói, "Thật thoải mái à. Thông khoái." Theo sát Trương Viễn sau lưng bành chính một tiếng hét dài, vung rơi trong tay trường đao bên trên huyết châu. Trương Viễn lại quay đầu ngựa lại, nhìn một chút đã còn thừa lác đác, hỗn loạn chạy trốn những truy binh kia, song đao hình nắm, lần nữa đánh tới. Không lưu người sống. Loại kia sát ý khuấy động, dẫn động tất cả tổ trận chiến kỵ, để cho bọn họ trên thân sát khí khuấy động như nước thủy triều. Lưỡi đao hình nắm, chiến kỵ chạy đạn, một chuyến, hai chuyến, ba chuyến. Ngựa dẫm máu như bùn. Đến vị cuối cùng chạy trốn võ giả bị một đao cắt đứt, Trương Viễn một tiếng hét dài, dẫn chiến kỵ phi nước đại, trực tiếp đi Đông Nguyên Tự trước cổng chính phong tới. Cách xa mấy chục trượng, Trương Viễn tay trái trường đao hành hùng, lưỡi đao lượn vòng, mang theo gào thét, chạm tại Đông Nguyên Tự môn đỉnh cạnh cửa. Bành trường đao vào gỗ hai thước, chém ra vài thước của gỗ, thân đao ông ông tác hưởng. Trương Viễn chiến kỵ tại cửa chùa trước năm trượng, đứng thẳng người lên. Chiến kỵ chân trước đạp thật mạnh phía dưới, loạn thạch bay tứ tung. Phía sau chiến kỵ tụ trận, hổ ảnh tái hiện, Trương Viễn tay phải trường đao tiến chỉ, một tiếng hét to, ngăn ta đại tần quân trận người giết. Tiếng hét này, hình như lôi đỉnh. Cái kia đứng tại trước sơn môn lão tăng toàn thân run lên, hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỳ gối điệp. Hàng, hàng, Đông Nguyên Tự nguyện hàng. Nửa cái canh giờ sau đó, Đông Nguyên Tự trên dưới hơn 300 tăng nhân bị đuổi ra, chùa chiến bên trong tất cả tài vật đều bị chuyển ra. Ngọn lửa bốc lên, thẳng lên vân tiêu. Khi Đại Thiên Long Tự truyền giới đại sư mang theo đại đội nhân mã đến thời điểm, Đông Nguyên Tự đã chỉ còn phế tích cho tàn. Các ngươi, thế nào mới đến a? Một đám bị lột y sam, ở trong gió run lẩy bẩy Đông Nguyên Tự tăng nhân nước mắt mặt ngoài. Truyền giới đại sư cùng sau lưng Lương Nguyên Vực tăng nhân, võ giả, đều là sắc mặt âm trầm. Bọn họ đi nơi nào? Truyền giới đại sư quát khẽ một tiếng, ngoài thân kim quang chớp động. Trước tiên Đông Nguyên Tự tăng nhân toàn thân chấn động, trong mắt vô thần, trong miệng nói thầm, những cái kia hung đồ, ác ma, bọn họ vơ vét trong chùa tất cả khế đất, tất cả tài vật, dẫn những cái kia bất tính, đi Bạch Ngoa trấn rồi. Lúc này, chiến kỵ chạy đạp, đã tại Bạch Ngoa trấn đường phố bên trong đi xuyên. Từng bị quân tốt cầm trong tay trường đao, lên tiếng hô to. Ta đại tần dũng sĩ phá Đông Nguyên Tự, cầm tất cả tỉnh cảnh cửa hàng khế đất, nguyện ý muốn liền đến trấn Đông quảng trường tới bắt không ai muốn khế đất chúng ta liền một mũi lửa đốt đi. Đông Nguyên Tự châu báu tiền hàng chúng ta mang không đi, mong muốn đều tới bắt tản mát kim ngân, châu ngọc, tùy ý rơi bãi, cuộn xuống tại đá xanh đường phố, cuộn xuống tại những cái kia cống ngầm đường nhà. Đầy trấn bách tính, muốn điên rồi. Khi truyền giới đại sư mang theo Đại Thiên Long Tự tăng nhân, còn có trùng trùng điệp điệp tăng binh, võ giả đến Bạch Ngoa trấn thời điểm, nhìn đến chính là từng đôi cảnh giác, hung ác ánh mắt. Những cái kia người tần đâu này? Những cái kia người tần ở nơi nào? Người tần ở nơi nào? Truyền giới đại sư gầm thét tại thị trấn trên không quanh quẩn. Ngoại trừ thanh âm của hắn, không một người mở miệng. Bực này trang diện, là truyền giới tu hành nhiều năm như vậy lần thứ nhất thấy. Sâu kiến một dạng bất tính, cũng dám lấy cỡ này ánh mắt nhìn chính mình. Hắn lộ ra tay, bắt lại một vị 13-14 tuổi thiếu niên cái cổ, trong đôi mắt kim quang chớp động. Người tần, đi nơi nào? Đi cái kia. Thiếu niên kia đờ đẫn chậm rãi giơ tay lên. Tiểu Thiên Long Tự địa giới phương hướng. Đến lúc đường. Không có khả năng. Truyền giới gầm lên giận dữ, một tay lấy thiếu niên cái cổ bật gãy, tiếp đó nhìn hướng một bên lão giả tóc trắng. Liên sát mấy người, truyền giới rốt cục xác định, người tần thật trở lại đến lúc đường. Bọn họ, đến cùng muốn làm gì? Truyền giới cắn răng, trong đôi mắt đều là đỏ thẫm. Đại đội nhân mã quay đầu hướng trở về. Chờ bọn hắn rời đi, trong trấn, một chiếc xe đỡ lái ra. Diêu đại thiện nhân từ trên xe nhảy xuống, hướng về đứng tại đầu trấn bách tính, còn có những cái kia té nhào vào trong vũng máu thân ảnh dập đầu liên tiếp ba cái đầu, đạp vào xe ngựa liền đi. Chờ có một ngày, ta Diêu Tuấn Sinh tất dẫn đại tần chiến kỵ, san bằng Lương Nguyên vực tất cả chỗ phận. Ngồi tại khung xe bên trên, Diêu đại thiện nhân quay đầu nhìn hướng phía sau, trong mắt lộ ra tinh lượng. Đến địch nhân không nghĩ tới địa phương, tụ địch nhân không nghĩ tới binh lực. Người tần đặt chân chi địa, đều là tần thổ. Người tần chỗ tụ chi binh, đều là đại tần võ tốt. Trương Viễn nói lời, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Những lời này cho hắn mở ra vô một cái cửa lớn. Tiểu Thiên Long Tự quản lý, ngân hạnh chùa địa giới. Kéo dài chùa miếu bên ngoài, Trương Viễn chậm rãi giơ lên trường đao. Nửa cái canh giờ bên trong, chuyển không còn tất cả tiền hàng. Đốt chùa miếu, chia ruộng đất, thu binh, tản tài. Chương 134, đường lớn Kim Châu, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 134, đường lớn Kim Châu, thu hoạch ngoài ý muốn mạch quả. Thanh Diệp, tiểu gia Diệp Tự. Ba tòa chùa miếu bị phá, tiền hàng chuyển hết, chùa chiến đốt sạch sẽ, hơn ngàn tăng nhân không chôn náo thân. Truyền giới đại sư đám người toàn lực truy tìm, y nguyên chậm một bước, lúc chạy đến sau đó, đã chỉ còn lượn lờ dư diễm, còn có những cái kia tăng nhân bi thiết đều đau. Kỳ thực Thanh Diệp Bạch Quả hai chùa bị phá, truyền giới đại sư đã cực kỳ an ý thả chậm truy binh bước chân. Dù sao đều là Tiểu Thiên Long Tự quản lý chùa triền, hắn làm gì mang theo Đại Thiên Long Tự tăng nhân cùng các phương thế lực đi cứu viện? Phải cứu viện binh, cũng là Tiểu Thiên Long Tự chính mình cứu. Đương nhiên, hắn cũng biết, coi như Trương Viễn dẫn người đem Tiểu Thiên Long Tự quản lý viên náo út sấp, Tiểu Thiên Long Tự người cũng không ra mặt cứu viện. vứt bỏ thiên long mảnh che tay vô hướng Phật chủ làm sao dám cứu? Phá một nơi chùa miếu, liền đốt một đống khế đất, lại đem siêu tầm tiền hàng tàn cho những cái kia bách tính. Thừa dịp tàn tài cơ hội, Trương Viễn tìm được chút ít tuổi tác tương đối lớn bách tính, lặng yên lấy thần hồn thủ đoạn gia trì, hỏi dò xung quanh đường xá, thế lực phân bố. Quách Thiếu Đông gia cùng Đông trưởng quỹ đám người nhưng là đang tỏa ra tiền hàng thời điểm, nói cho bách tính, tân địa không chùa miếu ức hiếp, không Phật đà cái gọi là nhân quả. Đại tần chỉ cần ngươi cần cù, chỉ cần ngươi dũng mãnh, luôn có ngươi còn sống cơ hội. Cho dù ngươi trà trộn giang hồ, cầu một cái thoải mái, đại tần cũng sẽ cho ngươi cơ hội. Đại tần quan sẽ vì bách tính chủ trì công đạo. Kỳ thực đại tần cũng có đại tần tai hại, đại tần bách tính cũng gian nan. Nhưng Quách Thiếu Đông gia bọn họ miêu tả đại tần, liền là vô thượng có yên vui. Tăng thêm cho tới nay, đại tần đều là uy áp năm nước ba vực, uy danh ở bên ngoài. Lúc này Quách Thiếu Đông gia bọn hắn, dân chúng thương, mặc dù bọn họ tin tưởng cũng vô dụng, rốt cuộc cách xa đại tần, sâu tại lương nguyên vực nội địa, bọn họ cuộc đời này đều không nhất định có thể lại gặp mấy cái người thần. Nhưng hạt giống một khi gieo xuống, liền có thể sẽ nảy mầm. Uy của một khi bị phá, liền có thể nhìn đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Phá tiểu gia diệp tự sau đó, Trương Viễn bọn họ mang một chút quý giá tiền hàng, đi cả ngày lẫn đêm, thuận đường núi hai ngày hành hơn 1000 dặm, tiêu thất tại chuyển giới đại sư bọn họ truy bình trước mắt. Chạy không thoát, bọn họ không có khả năng chạy mất. Chuyến ta đại thiên long tự phật tiếp, lương nguyên vực bên trong khắp nơi vây giết người tần. Nhìn về phía trước trên đường núi tiêu thất dấu vết, chuyển giới đại sư cắn răng gầm nhẹ. Hắn coi là người tần sẽ một mực yên lặng thay thế đi, không nghĩ tới bọn gia hỏa này căn bản không theo hắn suy nghĩ đi. Treo thưởng, mấy vị kia người tần thủ lĩnh thủ cấp, một viên trăm lượng hoàng kim. Chuyển giới đại sư trong mắt đều là như ngọn lửa một dạng sát ý cuồn cuộn. Tiểu thiên long tự cùng thông viên tự quản lý giao giới chi địa, Tam Nguyên Sơn. Thâm Sơn cùng cấp chi địa, tất nhiên có giặc cướp ra. Tam Nguyên Sơn xung quanh, to to nhỏ nhỏ 7-8 cái sơn trại, bị Trương Viễn cùng Bành Chính chia ra hành động, tốn hao một ngày rưỡi thời gian tiêu diệt. Nguyện ý đầu hàng đi theo giặc cướp mang đi, cái khác sơn phỉ đều trực tiếp chém giết, đầu lâu xếp thành tinh quan. Một trận diệt cướp, hợp nhất giặc cướp cùng nguyên bản đội xe quân tốt hộ vệ cộng lại, tổng số người qua rồi 300. Đông trưởng quỹ mang theo cướp đoạt tiền hàng đi gần nhất mấy chỗ chùa chiến giao dịch, đổi lấy vật tư. Bành Chính cùng Bình Vân quân tốt nắm chắc thời gian chỉnh huấn sơn phỉ, để cho hắn nhanh nhất thời gian hình thành chiến lực. Tam Nguyên Sơn trại hậu sơn bên trong, Trương Viễn thân hình đứng yên, ngoài thân kim quang nhàn nhạt lượn lờ. Trong đầu của hắn, hỗn độn màn sáng hiện hiện. Trương Viễn thân phận, Đại Tần Lư Dương phủ võ vệ nha môn thay giáo úy Trương Viễn, Trịnh Dương quận Hắc Băng đài chính lục phẩm giáp đen thống lĩnh, Xích Hồ thương đội thống lĩnh Xích Hồ, Thanh Sơn 18 trại cộng chủ Trương Nhị Hà tu vi, Kim Cương tông sư cảnh đỉnh phong, thăng cấp cần cương khí châu 2.981 viên, Thiên Đạo Kim Châu 92 viên, Kim Thân Ngọc cốt 3 mảnh võ đạo tu hành, Sơn Hà động đại viên mãn, Kim Thân công đại viên mãn, Đoan khí quyết đại viên mãn, Đại Hà đao pháp đại viên mãn, Đại Hà quyền pháp đại viên mãn chiến trận, Thương Lang trận đại viên mãn, Hổ hành chiến trận đại viên mãn hỗn độn không gian. Khí huyết châu 7.500 viên, Cảm ngộ châu 8.400 viên, Chân nguyên châu 3.800 viên, Yêu khí châu 1.450 viên, Phật nguyên châu 1.590 viên, Cương khí châu 55 viên, Thiên đạo kim châu 17 viên hỗn độn phụ chiến, chưa mở ra nếu như nói phía trước cấp phú tế bẩn, phá diệt chùa triển, chỉ là ngẫu nhiên, cái kia tại Trường Viễn phát hiện tản tài cho bách tính, tiêu. Diễn sơn phỉ, đạt được bách tính cảm kích, có thể gia tăng chính mình thiên đạo kim châu sau đó, hắn bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Muốn bước vào Long Tượng tông sư cảnh, trăm quả thiên đạo kim châu là vật cần có. Mà lại Trương Viễn phát hiện, Thiên đạo Kim Châu liên quan đến đường lớn cảm ngộ, là sau này tông sư cảnh bên trong tu hành đều cần bảo vật, cũng là bản thân tu hành tăng lên nhẹ ra. Đường lớn cảm ngộ càng sâu, trong lúc phất tay dẫn động thiên địa chi lực càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Nguyên bản hắn chỉ có thể dựa vào vận chuyển công pháp, dựa vào xem ngộ thiên địa, chậm rãi ngưng tụ đường lớn lực lượng. Dựa theo Lương Khải Nguyên nói tới, đường lớn tu hành không đường tắt. Nhưng là bây giờ nhìn, cướp phú tế bẩn, tiêu diệt sơn phỉ, những này không đều là góp nhặt Thiên đạo Kim Châu thủ đoạn. Trong góc, một viên hạt châu màu vàng nóng vỡ nát. Trương Viễn trong thân thể khí huyết, chân nguyên, cương khí cũng bắt đầu khẽ chấn động. Trung quanh thiên địa chi lực xuyên thấu thân hình, bắt đầu ma luyện lục thân. Hơi hơi nắm quyền, hắn có thể cảm giác được phía sau thứ bảy tôn chiến tượng hư ảnh tại ngưng tụ. Đây chính là Thiên đạo Kim Châu gia trì sau đó tu hành tốc độ. Nguyên bản chí ít cần 2 năm mới có thể tăng lên lực lượng, mượn nhờ thiên đạo lực lượng vậy mà bất quá ngắn ngủi mấy ngày liền làm được. Những cái kia tông sư dấn thân vào triều đình, thậm chí thân ở cao vị, chỉ sợ sẽ là phát giác được những này thân phận gia trì, đối đường lớn tu hành có chỗ tốt ta. Một quyền đánh ra, trước người hư không giống như đều bị đánh nát. Hổ gào tiếng long ngâm nhàn nhạt vang lên, hư không giống như bị đánh nát mặt nước, vặn vẹo chấn động. Đây chính là cương khí cùng thiên đạo lực lượng ra chỉ sau đó lực lượng. Lúc trước phong điền huyện thành đại hà bên trên, Lương Khải Nguyên một quyền đại hà vô lượng, dẫn động đại hà nước hóa thành trường long, đó chính là thiên đạo lực lượng ngưng tụ hiện ra. Trương Viễn có lòng tin, chỉ cần mình ngưng tụ thiên đạo kim châu lại thêm chút ít, chính mình cũng có thể đánh ra Lương Khải Nguyên như thế một quyền. Ngoài thân kim quang tàn đi, hoạt động một chút gân cốt, Trương Viễn đi sơn trại phía trước đi đến. Đến sơn trại cửa lớn thời điểm, Quách Thiếu Đông gia cùng đồng trưởng quỹ đã trở về. Nhị gia không quá thuận. Đông trưởng quỹ trên mặt mang theo vài phần khẩn trương, thấp giọng mở miệng. Bọn họ muốn vật tư, lương thảo đổ dễ dàng, có thể nghĩ muốn vũ khí chiến kỵ, căn bản mua không được. Mà lại đi ra ngoài dò đường, Quách Thiếu Đông gia bọn họ phát hiện, Thông Viên tự cùng Tiểu Tiên Long tự giao giới chi địa, đồn trú không ít tăng binh. Đều là loại kia chỉnh hơn qua, phòng theo đại tần quân ngũ đóng giữ doanh địa tăng binh. Ta nghe ngóng rồi, hai bên đều không ít, đều là 4-5 cái doanh, chung quy qua 2000 người. Quách Thiếu Đông gia trầm giọng nói ra. Hắn thấy, Trương Viễn có thể mang theo bọn họ hành hành ngàn dặm, giết sơn diệt chùa là bởi vì bọn họ mượn quân ngũ chiến trận chi uy, nhưng thật trực diện gấp 10 quân ngũ, bọn họ không có khả năng một trận chiến. Ô Sơn phía dưới hướng truyền đến trầm thấp kèn lệnh báo hiệu thanh âm. Quách Thiếu Đông gia cùng Đông trưởng quỹ cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ chốc lát sau, nắm lấy trường cung từ trường trí trở về, mang theo một vị người mặc vải bố ngắn bào thanh niên, hướng về Trương Viễn ôn quyền. Đại nhân, hắn là viên gia ao bách tính, qua tới bẩm báo nói, chân núi có người nhìn trộm, là thông viên tự đóng giữ nơi đầy tăng binh. Cái kia thanh niên thấy từ trường trí hướng Trương Viễn chắp tay mở miệng, liền vội vàng cong người, đại lao ra, nhà ta Tam gia gia hôm nay đến trong trấn đổi hàng, nhìn đến các ngươi người bị tăng binh để mắt tới rồi. Tam gia gia để cho ta tới báo tin, hắn nói, các ngươi chia ruộng đất, đưa tiền tài cho chúng ta nhất định phải báo đáp. Tam gia gia còn nói rồi, nếu là đại lao ra các ngươi cùng những cái kia tăng binh đánh nhau, ta viên gia áo thanh niên trai trắng đều có thể tới trợ chiến. Chương 135, nơi đây đã bố trí mai phục một lần, vì cái gì không thể tái thiết phục? Chương 135, nơi đây đã bố trí mai phục một lần, vì cái gì không thể tái thiết phục? Tam Nguyên Sơn, sơn trại phòng lớn. Nửa trượng vương viên gia dê trên bản đồ, đánh dấu ra xung quanh tăng binh doanh nơi, còn có chỗ triển, thôn trấn, núi sông, dòng sông. Trương Viễn, Bành Chính, Quách Thiếu Đông gia, còn có từ trường trí đám người tụ tập tại địa đồ một bên. Trương Viễn phía trước dẫn dắt tất cả mọi người trước phá Đông Nguyên tự, lại quay đầu lại bước vào Tiểu Thiên Long tự địa giới, liền phá ba chùa, sau đó độn sang ngàn dặm, cùng truy binh kéo dài khoảng cách, thắng được an toàn không gian. Loại thủ đoạn này, đối với Bành Chính tới nói, chỉ ở binh thư bên trên nhìn qua. Nguyên lai đại chiến có thể đánh như vậy. Tại ta Nguyên Sơn hơn mấy ngày, chỉnh huấn quân tốt, hắn có lòng tin chỉ cần lại nửa tháng thời gian, liền có thể để cho những cái kia hợp nhất sơn phỉ hình thành chiến lực. Đáng tiếc dựa theo cục diện bây giờ, chỉ sợ đã cũng không đủ thời gian chỉnh binh. Đều do chúng ta quá không cẩn thận, để cho những này tăng binh để mắt tới. Tiền tài không để ra ngoài, chúng ta chủ quan rồi. Quách Thiếu Đông già trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn xem trên bản đồ lít nha lít nhít ngăn địch chỗ, thấp giọng mở miệng. Bành Chính nhìn một chút Trương Viễn, mở miệng nói, như là đã có tăng binh tới kiểm tra, đoán chừng đại đội binh mã rất nhanh tới. Chúng ta bây giờ liền thu thập hành trang, có thể tại bọn họ đến phía trước rời đi Tam Nguyên Sơn. Hắn mới nói xong, Trương Viễn quay đầu, thản nhiên nói, chúng ta vì sao phải đi? Vì sao phải đi? Trương Viễn câu nói này đem Bành Chính cùng Quách Thiếu Đông gia đều hỏi sử sốt. Cương địch ở phía trước, mà lại sắp đến, còn không đi, chẳng lẽ lại muốn lưu lại lấy trứng chọi đá? Bành Chính lại nhìn liếc mắt địa đồ, lắc đầu, thấp giọng nói, thật sự là ta chỉnh quân bất lực, nếu là cái kia 200 hợp nhất quân tốt có thể có bình vân quân một nửa chiến lực, ta cũng dám cùng những này tăng binh đụng đụng. Dựa vào núi thế đóng giữ, làm được kỷ luật nghiêm minh, có thể tổ kiến quân trận, ngăn cản gấp 10 chi địch cũng không phải việc khó gì. Nói như vậy, có công sự phòng ngự, đại tần quân tốt ứng đối 3 năm bội chi địch là có thể. Bành Chính dám nói gấp 10 chi địch, có thể thấy được lòng tin của hắn. Thân là Tiêu Viễn bá thế tử, hắn bất kể là võ đạo hay là quân ngũ dẫn quân lực lượng, đều xem như cùng thế hệ bên trong bạt tiêm. Nơi nào có gấp 10 chi địch? Trương Viễn ngón tay từ sơn trại phương hướng hướng phía trước di động, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, thông viên tự cùng Tiểu Thiên Long tự tăng binh rằng co, bọn họ có thể có bao nhiêu người tới? Tay của hắn đè ở trên bản đồ một nơi thông viên tự tăng binh doanh vị trí. Bành Chính cùng Quách Thiếu Đông ra ánh mắt rơi xuống đất bức tranh bên trên. Nhị gia ý tứ, có phải hay không như chúng ta những này thương nhân, nhìn xem phô diện địa sản không ít, kỳ thực trên tay cũng không có nhiều lương thực dư. Quách Thiếu Đông ra mở miệng cười. Đúng, đúng. Bành Chính vỗ tay một cái, thấp giọng hô nói, bọn họ thế lực ngang nhau, coi như nghĩ đến cũng không có khả năng phái ra bao nhiêu người. Thật tới 3-500 người, chúng ta có thể đối phó. Trương Viễn tay đè tại trên địa đồ, mở miệng nói, chúng ta không thể chờ bọn họ công bên trên Tam Nguyên Sơn. Bành Chính trên mặt vốn là mù mờ, tiếp đó chậm rãi hóa thành kinh hãi cùng kích động. Ngươi, ý của ngươi là chủ động xuất kích, trực tiếp trùng kích doanh địa? Trương Viễn lắc đầu, ngón tay tại trên địa đồ điểm một chút, chúng ta ở chỗ này chờ. Quách Thiếu Đông ra ánh mắt theo Trương Viễn ngón tay nhìn lại, nhìn thấy phía trên có ba chữ: Ưng Sầu Nhai. Ưng Sầu Nhai cách Tam Nguyên Sơn sơn trại hơn 30 dặm. Cái này bên trong hướng viên thông chùa địa giới, địa thế hiểm trở, hai bên vách núi cao vút. Trên vách núi, 7-8 cái viên già ao tới thanh niên, đang đầu đầy mồ hôi vận chuyển tảng đá. Cách đó không xa, mấy người mặc vải bảo hợp nhất quân tốt đem đại tảng đá nhỏ chống chất tốt, tiếp đó ngã ngồi tại vách núi bên cạnh thở dốc. Đặc mãi mãi, cái này tham gia quân ngũ ăn hướng nguyên lai mệt mỏi như vậy a? Đúng đấy, còn cho rằng làm đại tần nhiều lính uy phong, kết quả mấy ngày liền chỉnh huấn không nói, liền một thân giáp đều không có. Các minh đệ, cái này ngày cũ cũ. Bên vách núi mấy cái bình vân quân tốt đi tới, một đám tân binh vội vàng đứng lên. Cái kia 7-8 cái viên gia ao thanh niên cũng ngừng lại trong tay sống, quay đầu đến xem. Mấy cái kia bình vân quân đem một cái kim châu đặt ở hợp nhất lính mới trước mặt, tiếp đó lại đem hơn 10 thanh đoạn đao chủy thủ thả xuống. Ta đại tần quân ngũ có công tất thưởng, có tội tất phạt. Cái này kim châu là ban thưởng các ngươi bố trí cạm bẫy chờ một trận chiến này thắng, lấy địch thủ cấp, không chỉ là hối đoái tiền tài, còn có thể tấn thăng quân trước. Dẫn đầu bình vân quân nói xong, xoay người rời đi. Những tân binh kia bước lên phía trước đem kim châu đoạn, tiếp đó đoạt lấy một thanh đoạn đao ôm vào trong lòng. Đừng nói, những này người tần, thật đúng là bỏ được đưa tiền. Ha ha, chỉ cần đưa tiền, lão tử liền bán mạng. Các tân binh lại tới kình, bắt đầu bốn chỗ tìm tảng đá. Mấy cái kia viên gia ao thanh niên trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Phía trước đi bình vân quân tốt chợt dừng bước, chuyển thân đem chính mình yêu đao tháo xuống, ném những cái kia viên gia ao thanh niên. Các ngươi cũng một dạng, cầm quân công đổi tiền thưởng. Tiếp nhận trường đao mấy cái thanh niên kinh hỉ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, cách đó không xa trên sườn núi truyền đến vài tiếng chim gọi. Tất cả mọi người vội vàng che đậy đến bên vách núi. Dưới vách sơn đạo bên trên, đội một khoác giáp tăng binh, có cưỡi ngựa, có kéo lấy binh khí theo sát, đội ngũ kéo hơn một dặm xa, ồn ào tiến lên. Bành trên núi khối thứ nhất tảng đá rơi đập thời điểm, tất cả ẩn nút tân binh đem chuẩn bị xong tảng đá đẩy xuống. Địch tập mau trốn đường bị ngăn chặn đi tới Tam Nguyên Sơn tăng binh căn bản không nghĩ tới nơi đây sẽ có phục binh. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ là sơn vị, cũng dám nửa đường chặn đánh. Tiêu thảm, tiêu rên, dưới vách núi thanh âm truyền đến, để cho không ít tân binh mặt lộ vẻ kích thích. Bọn họ tại cái này Tam Nguyên Sơn xung quanh làm giặc cướp, không biết bị những này tăng binh đánh dẹp qua bao nhiêu lần. Tảng đá ném hết, chân núi gào thét kêu rên chậm rãi đình chỉ. Một đám tân binh theo dốc đứng dưới sơn đạo sơn, đến dưới vách đường nhỏ bên trên, nhìn nguồn ngang lộn xộn đều là tăng binh. Có đã bị nện chết, có nhưng là thương cân độ cốt, còn lại một hơi thở. Bực này thảm cảnh, để cho rất nhiều người sửng sốt. Càng có một ít gặp máu ít, đã sắc mặt trắng bệnh. Mấy cái kia viên gia hao thanh niên đã sắp muốn không chịu được nữa. Còn sửng sốt làm gì? Quân công từ bỏ. Cách đó không xa truyền đến hô to. Mấy cái Lư Dương phủ võ vệ trong tay nắm lấy đao, chém đầu, lột giáp, một mạch mà thành. Giơ tay chém xuống, tốc độ cực nhanh. Bực này hình dáng, để cho những tân binh kia cũng không dám ra ngoài âm thanh, bước lên phía trước đi cắt thủ cấp, bắt y, lột áo, giáp. Viên gia hao dẫn đầu thanh niên cắn răng, đem yêu đao rút ra, đi tới một bộ thân hình trước đó, giơ lên trường đao, nhắm mắt lại, tầng tầng chém xuống. Nam lượng, nam lượng, nam lượng. Bất quá gần phân nửa canh giờ, hơn trăm phó y giáp, đủ loại binh khí đều bị sửa sang lại. Liên là rất nhiều tân binh lúc này sắc mặt không đẹp mắt. Cái kia viên gia hao dẫn đầu thanh niên đã cần người bên cạnh đỡ lấy đi đường. Một cấp năm lượng bạc dòng, đây là ta đại tần chiến công quy củ, luận công hành thường, trước nhớ kỹ, sau cuộc chiến liền cho. Mang lên thu hoạch, trở lại trên sườn núi. Từng tiếng hô to, những cái kia Lư Dương phủ võ vệ dẫn tân binh một lần nữa bước lên vách núi, tiếp tục tìm kiếm núi đá. Trương gia quý, thông viên tự tăng binh tại ương sầu nhai ăn rồi lớn như vậy thua thiệt, còn có thể lại ăn một lần thua thiệt. Nhìn xem những cái kia quân tốt chuyển tảng đá, Bành Chính nhíu mày, thấp giọng mở miệng. Vốn có hắn là muốn mang dưới trướng Bình Vân quân sông giết một trận, đuổi theo giết những cái kia thoát đi tăng binh. Trương Viễn không có đồng ý, mà là để cho quân tốt thu nạp chiến quả sau đó, lần nữa tại ương sầu nhai bên trên bố trí mai phục. Nơi đây đã bố trí mai phục một lần, vì cái gì không thể tái thiết phục? Trương Viễn cười khẽ mở miệng. Bành Chính sửng sốt. Hắn tại Đông Cảnh, đại tần quân ngũ luôn luôn đều là cường hành vô địch, chưa bao giờ có bực này địch nhiều ta ít quần nhau chiến đấu. Hắn cảm giác, ý nghĩ của mình lập tức được mở ra. Địch tiến ta lùi, địch lui ta nhiễu, lấy ít thắng nhiều. Chương 136, chỉ trách ta Triệu Khoát binh tư học không tinh. Chương 136, chỉ trách ta Triệu Khoát binh tư học không tinh. Khi hơn 300 tăng binh hỗn loạn trở lại đại doanh thời điểm, thông viên tự đóng giữ nơi đây doanh tướng nổi giận. Vốn cho rằng bất quá một đám sơn phỉ, phái một doanh binh đi qua, vậy mà một dạng thê thảm mà về. Đây là tại đánh hắn mặt. Bất quá chốc lát, tiên thiên cảnh tu vi doanh tướng dẫn một doanh 500 tăng binh, tăng thêm phía trước tàng quân, trung vi hơn 800 người, thẳng đến Tam Nguyên Sơn. Viên Thông tự cùng Tiểu Thiên Long tự đều có tứ doanh tăng binh ở đây, hai bên giằng co, mang hai doanh binh đi Tam Nguyên Sơn, đã là cực hạn. Doanh tướng đại nhân, đó chính là ương sầu nhai, chúng ta liền là tại cái kia bị mai phục. Cách ương sầu nhai còn có vài dặm, doanh tướng bên cạnh thân tăng binh đội vàng bẩm báo. Đại nhân, nơi đây hung hiểm, chúng ta trước dò xét đỉnh núi, chiếm đóng vị trí then chốt, lại nói chuyện bách phu trưởng bị doanh tướng liếc mắt chừng lại. Đồ đần mới có thể tại một nơi địa phương hai lần bố trí mai phục. Doanh tướng hừ lạnh một tiếng, ta đọc thuộc lòng đại tần binh thư, còn không biết thế nào dẫn quân. Giáp cướp binh thiếu, chúng ta thừa thế xông lên đuổi theo, đem sơn trại phá hủy. Binh, quý thần tốc. Một tiếng hô quát, doanh tướng dẫn đại quân chạy vội, phóng tới ương sầu nhai xuống núi nói. Đến dưới vách núi, nhìn đến đầy đất máu tươi, còn có những cái kia bị lột y giáp, chém đầu sau đó thân hình, doanh tướng cùng sau lưng tăng binh đều đỏ nhãn. Đồ diệt Tam Nguyên Sơn, một tên cũng không để lại. Một tiếng hét dài, doanh tướng giục ngựa chạy vội, xông về phía trước. Cái khác tăng binh theo sát. Một đám dẫn quân chiến kỵ mới xông qua đường núi, phía sau truyền đến nổ vang. Trên vách núi, loạn thạch như mưa rơi đập. Địch tập doanh tướng không phải nói một nơi địa phương không có khả năng hai lần bố trí mai phục sao? Cái kia đại tần binh thư chính là cho doanh tướng nhìn, tới hô chúng ta. Khi doanh tướng cắn răng, dẫn chiến kỵ quay lại, vọt tới dốc đứng đường núi thời điểm, đỉnh đầu tảng đá cũng đã chỉ còn lẻ tẻ. Dưới vách núi, quân tốt bị thương tàn phế gần trăm, những người khác hoặc là chạy trốn quay lại, hoặc là bốn chỗ tránh né, sớm mất trận hình. Chờ doanh tướng mang người đem tất cả mọi người thu nạp, thương binh sắp xếp cẩn thận thời điểm, dưới tay có thể dùng chi binh chỉ còn 600 xuất đầu. Đại nhân, không bằng chúng ta về trước doanh chờ triệu tập binh mã lại đánh dẹp. Nói chuyện tăng binh không phải phía trước đề nghị vị kia bách phu trưởng đã bị tảng đá đập chết rồi. Đi đội một người đến trên vách núi kiểm tra. Những người khác theo bản tướng chỉnh đốn, chuẩn bị xuất kích. Bản tướng không tin bọn họ có thể ở chỗ này lần thứ ba mai phục. Doanh tướng cắn răng gầm thét, nhìn hướng dưới trướng tăng binh, doanh tướng trong tay trường đao vung dậy, bọn họ trốn không được xa, chúng ta chỉ cần đuổi theo, ở hậu phương đánh lén đi qua, liền có thể một đường đem bọn hắn giết hết. Quay đầu, vách núi phương hướng truyền đến tiếng kèn. Kia là dò xét tăng binh truyền tin, trên vách núi không có mai phục. Doanh tướng hừ lạnh một tiếng, liền nói bọn họ không có khả năng ở chỗ này ba lượt bố trí mai phục. Theo bản tướng xuất phát, phía trước chiến kỵ, bên trong tăng binh, phía sau là tản mát thương binh, xuyên qua ương sầu nhai xuống núi nói. Khi doanh tướng dẫn hơn trăm chiến kỵ tăng binh xuyên qua vách núi thời điểm, nhìn đến phía trước đất trống, đội một chiến kỵ, mặc chiến giáp, cầm trong tay trường đao, lặng lặng chờ đợi. Bành Chính trong tay trường đao tiền chỉ, trong miệng một tiếng hét to, lửa lửa chiến kỵ hô ứng, chạy vội mà động. Nhanh như gió, xâm như lửa. Chiến kỵ xung trận, nửa đường mà kích. Một nơi địa phương, ai nói không thể ba lượt bố trí mai phục. Giết doanh tướng trường đao nơi tay, trên thân tiên tiên cảnh khí kình quấy động, đón đại tần chiến kỵ liền xông ra ngoài. Xông ra 10 trượng, hắn mới quay đầu, nhìn thấy phía sau tăng binh đều mở mịt đứng tại chỗ cũ. Đón tần quân xung trận, liền hắn một cái. Một đám phế vật. Đại tần binh thư đã nói, chính là binh chi gan, hắn cái này binh gan đủ mạnh rồi, đáng tiếc những phế vật kia bất tranh khí. Lại ngẩng đầu, doanh tướng trên mặt lộ ra ý cười, một tiếng hét dài, nắm chặt trong tay đao, chiến kỵ chạy vội mà lên. Trước mặt cái kia một đội xông trận chiến kỵ, trước tiên dẫn quân chi tướng vậy mà thoát ly quân trận, hướng về chính mình chạy tới. Đây là muốn trước trận đấu tướng. A, cục diện cỡ này Bành Thế Tử vì sao phải đơn đả độc đấu? Cách đó không xa trên sườn núi, Quách Thiếu Đông ra lắc đầu, xem ra là mấy lần đều không thể đoán được nhị gia ngươi bố trí, hắn có một ít hành động theo cảm tính rồi. Nghe đến Quách Thiếu Đông ra, tay đẻ bên hông trôi đao Trường Viễn lắc đầu, nhìn hướng chung quanh quan chiến những tân binh kia. Là binh gan, Bành Thế Tử muốn thu phục tân binh, muốn lập uy, đương nhiên liền được lựa chọn đấu tướng. Thân là dẫn quân chiến tướng, không độc đấu chi uy, không trưởng quân tư thế, kia là không có khả năng đi xa. Tiêu Viễn ba thế tử, dám đến Lương Nguyên vực, dám trước trận đấu tướng, hắn còn có mấy phần huyết dũng. Quách Thiếu Đông ra ngẩng đầu, há hốc mồm, không nói gì. Lời này chỉ có nhị gia có thể nói. Ken phía trước, binh khí va chạm thanh âm vang vọng, khí kình va chạm chấn động. Chiến kỵ đan sen, doanh tướng sắc mặt đã thay đổi. Tu vi của đối phương, chiến kỵ xông trận chi đạo, đều xa xa mạnh hơn chính mình. Song đao giao kích, hắn nửa bên thân hình đã tê. Vành chính trên thân khí huyết khuấy động, trường đao nơi tay, chiến kỵ điều chuyển, lại xông lên. Giết một tiếng hét dài, đao nơi tay, ngựa chạy bội, loại kia trước trận xông giết khí thế lên tới, để cho người ta hoa mắt thần mê. Chỉ cần là con trai, ai không muốn bực này anh dũng, bực này trước trận vô địch. Phía sau, ánh mắt mọi người đều gấp chằm chằm xông trận chiến kỵ. Ken khí kình va chạm, doanh tướng thân hình trực tiếp rơi xuống chiến mã, quận xuống trên mặt đất. Chiến mã đan sen, Bành Chính kéo một cái dây cương, chiến kỵ đứng thẳng người lên. Thắng rồi liền nói đi, ta giáo úy đại nhân đủ mạnh. Gia hỏa này thật là có bản sự, thiên thiên cảnh a. Trương Viễn bên cạnh, những cái kia Bành Chính chỉnh huấn quân tốt, đều là vẻ mặt tinh hỉ, cao giọng reo hò. Vừa rồi hai tướng giao phong thời điểm, bọn họ đều ngừng thở. Trong lúc bất chi bất giác, những này sơn vị xuất thân quân tốt, đã đối tần quân thân phận có rồi mấy phần lòng cảm mến. Một bên những cái kia viên gia ao thanh niên, nhưng là một mặt hâm mộ cùng hướng tới. Chiến kỵ chạy vội, trước trận chẳng tướng, bực này sự việc là bực nào thoải mái. Đường núi phía trước, chiến kỵ bên trên, Bành Chính trong tay trường đao chỉ tại khóe miệng chảy máu, nằm lăn trên mặt đất doanh tướng trước thân, hàng, hay là chết. Muốn giết cứ giết, doanh tướng cắn răng, ngạnh lấy cái cổ quắc khẽ, chỉ trách ta Triệu Khoát binh thư học không tình, không có ngộ ra đại tần binh thư đã nói binh bất tiếm trá lý lẽ. Bành Chính lơi đao trước ép, trong mắt sát ý ngưng tụ, lên tiếng hô to, hôm nay ngươi nếu không hàng, ta liền dẫn quân xung trận, đem ngươi mang những này quân tốt giết hết. Chủ tướng bị trảm, phía sau hỗn loạn, bọn họ quân không chiến ý, chỉ cần ta dẫn quân xung trận, liền có thể như giết gà một dạng đem bọn hắn đều làm thịt. Triệu Khoát, ngươi nghĩ rõ ràng, vì ngươi dưới trướng tăng binh tính mệnh, ngươi hàng hay là chết. Doanh tướng há hốc mồm, còn chưa nói chuyện, phía sau chuyển đến hô hoán. Đại nhân, đầu hàng đi. Đại nhân, một mình ngươi cưỡng không có việc gì, cũng đừng hại rồi các huynh đệ a. Doanh tướng Triệu Khoát sắc mặt biến huyễn, thở dài một tiếng. À, đại tần binh thư có nói, một tướng vô năng, mệnh chết tăng quân, ta Triệu Khoát thanh danh không tính là gì, nhưng ta không thể liên lụy các huynh đệ, ta, hàng. Chương 137, đây mới thật sự là hiền không nắm giữ binh. Chương 137, đây mới thật sự là hiền không nắm giữ binh. Nhưng sầu nhai sau 10 dặm, mở rộng dãy núi. Mới thu phục tăng binh bị chia làm rồi 3 đội, trung quy hơn 600 người. Tăng thêm phía trước tân binh, võ bệ, chiến tốt, Tam Nguyên Sơn người nơi này ngợi vậy mà đạt đến ngàn người nhiều. Đương nhiên, bực này góp đủ số tới quân tốt, coi như ngàn người, tại Trương Viễn cùng Bành Chính trong mắt bọn họ, cũng chỉ là đám hỗn hợp. Bực này ngàn quân, đừng nói là tông sư, liền xem như một vị tiên thiên cảnh trung kỳ hậu kỳ cường giả đến, cũng có thể lực lượng một người đánh tan. Bất quá nhiều người dù sao cũng so ít người tốt. Đặc biệt là những này tăng binh, trên người có giáp, trong tay có binh khí, còn chỉnh huấn qua, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, thật đúng là có thể có chút chiến lược. Ta đại tần lấy quân ngũ chi uy hoành ép thiên hạ. Đại tần quân ngũ hướng tới có công tất thưởng, có tội tất phạt. Bành Chính đứng tại quân trận phía trước, trước thân là hơn 10 vị trong tay bưng lấy kim châu quân tốt. Những tân binh kia, còn có viên già ao thanh niên, đều là trên mặt vẻ kích động chờ ở một bên. Bành Chính đem một cuộn giấy trang mở rộng, trên đó từng cái danh tự cùng ban thưởng niệm đi ra. Tam Nguyên Sơn Chu rất nhiều, chiến công một cấp, thưởng ngân 5 lượng. Viên gia ao Viên Hồng, chiến công một cấp, thưởng ngân 5 lượng. Tam Nguyên Sơn Triệu Nhị Cần, chiến công một cấp, thưởng ngân 5 lượng. Những tân binh kia cùng thanh niên lĩnh tiền thưởng, đều là vui vẻ ra mặt. Không chỉ là bọn họ, võ bệ, Bình Vân quân bên trong quân tốt cũng có ban thưởng. Đợi đến linh thưởng hoàn tất, Bành Chính mắt nhìn phía trước, nắm quyền hô to, ta đại tần những cái kia lao tốt tất cả đều lên tiếng đáp ứng, uy vũ. Lần thứ nhất thời điểm tân binh cùng chung quanh tăng binh đều có chút bù mờ. Lần thứ hai có người trầm thấp đi theo hô hoán. Đến lần thứ ba, trong sơn giã đã truyền tấu triệt, ta đại tần uy vũ. Nhàn nhạt khí huyết lực lượng bắt đầu lan tràn, một tia sát khí chậm rãi ngưng tụ. Cái này tán loạn quân tốt, lại có mấy phần bộ dáng. Đây chính là giám chiến chi binh sao? Đứng tại Trương Viễn bên cạnh Triệu Khoát thì thào nói thầm, ta nếu là chỉ huy như thế quân tốt, lo gì chịu không nổi. Trương Viễn quay đầu, nhìn hướng Triệu Khoát, cười nói, Triệu huynh đệ cũng biết vì sao bại cho Bành giáo úy. Ta binh thư học không tinh. Triệu Khoát trên mặt hổ thẹn. Bành giáo úy chính là đại tần kiêu viễn bá gia thế tử, nhà hắn binh thư chồng chất so nóc nhà còn cao, hắn 5 tuổi đọc sách, con qua binh thư so ngươi ăn thịt đều nhiều, ngươi thua cho hắn không ăn. Trương Viễn mở miệng cười, đưa tay vô vô trên mặt kinh ngạc Triệu Khoát bà bay. Trương Viễn nói khẽ, Triệu huynh đệ ngươi rất thích học binh thư, cũng không thể bỏ qua cơ hội này à? Trong mắt của ta, Triệu huynh đệ ngươi học giỏi như vậy, đi theo Bành Thế Tử tất nhiên có cơ hội trở thành một đại danh tướng. Trương Viễn chuyển thân rời đi, Triệu Khoát đứng tại chỗ cũ, thần sắc trên mặt biến ảo, sau cùng tất cả đều hóa thành vẻ kích động. Ta Triệu Khoát muốn làm một đại danh tướng, một đại danh tướng. Nhìn về phía trước Bành Chính, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, sải bước đi tới. Chỉ chốc lát sau, hắn nhận được Bành Chính cho hắn nhiệm vụ thứ nhất. Triệu Hàng. Triệu Khoát trên mặt tất cả đều là vẻ làm khó. Chính hắn bại liền bại, hàng liền hàng, còn muốn đi khuyên mặt khác hai doanh đầu hàng, cái này cỡ nào mất mặt. Ngươi phải biết, hôm nay danh giới chi địa Thông Viên tự tăng binh chỉ còn hai doanh, sao có thể là Tiểu Tiên Long tự cái kia tứ doanh binh mã đối thủ? Ngươi không đi chiêu hàng, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bọn họ bị Tiểu Tiên Long tự tăng binh tiêu diệt? Bành Chính thanh âm yên lặng, không một tia gợn sóng. Triệu Khoát thần sắc trên mặt rối rắm. Triệu Khoát, đồng bào một trận, ngươi cũng không muốn nhìn đến bọn họ chịu chết ta. Bành Chính nhìn xem Triệu Khoát, thanh âm trở nên hòa hoãn. Triệu doanh thủ, ngươi là quân bọn tới trước trận manh tướng, thế nhưng thế nào chỉnh quân còn phải học? Ngươi muốn thắng được dưới trướng quân tốt tín nhiệm, để cho bọn họ dám vì ngươi chịu chết, vậy ngươi liền phải ném đi danh dự cùng sống chết. Vừa rồi ngươi liền chết còn không sợ, hiện tại đi chiêu hàng, ngươi sợ cái gì? Qua Hương Sầu Nhai ngoại sơn nói, hơn 10 dặm. Triệu Khoát dẫn hơn 10 vị tăng binh, cưỡi ngựa tiến lên. Doanh tướng đại nhân, chúng ta thật muốn đi chiêu hàng sao? Triệu Khoát bên cạnh thân tăng binh hạ giọng mở miệng. Triệu Khoát sắc mặt tâm trầm, hít sâu một hơi, binh bất tiếm trá, nếu như chúng ta có thể quay lại doanh địa, đương nhiên không có khả năng chiêu hàng. Hắn để cho tùy hành tăng binh trên mặt lộ ra nét mừng. Đại nhân, nếu là chúng ta không trở lại, những huynh đệ kia coi như đều thầm rồi. Phía sau, một cái tăng binh thấp thỏm lên tiếng. Những người khác lẫn nhau nhìn một chút, đều không nói lời nào. Bọn họ có thể theo Triệu Khoát còn sống trở về, những người khác đến lúc đó coi như không chết, cũng không có quả ngon để ăn. Hừ, một tướng công thành vạn quốc khô, đại tần binh thư bên trên đã sớm nói, kẻ làm tướng không thể nhân tử. Triệu Khoát khẽ quát một tiếng, điều động chiến kỵ, tăng tốc tiến lên. Mọi người có người thở phào một hơi, có mặt người sắc phức tạp, đều theo sát đuổi theo. Chạy vội hơn 10 dặm, rơi vào phía sau tăng binh đột nhiên một tiếng hô to, đại nhân, ngươi nhìn. Triệu Khoát quay đầu, khóe mắt co rút. Phía sau, đội một chiến kỵ đi theo tại vài dặm bên ngoài, lại hướng phía sau, nhưng là đại quân tiến lên dẫn động khí huyết bụi mù. Bọn họ căn bản không tín nhiệm chúng ta. Chúng ta nếu là không chiêu hàng, bọn họ sợ rằng sẽ trực tiếp công kích doanh địa. Mấy cái tăng binh sắc mặt trắng bệch. Một doanh chi binh, thế nào chống đỡ được phía sau đánh lén mà đến những này chiến kỵ cùng quân tốt. Khuyên không khuyên giải hàng, căn bản không trọng yếu. Triệu Khoát cắn răng, nắm chặt nắm đấm, binh bất tiếm trá, binh bất tiếm trá, cái này Bành Chính, có mấy phần bản sự. Đi. Lại chạy vội hơn 10 dặm, Triệu Khoát ngẩng đầu, sắc mặt đã thay đổi. Phía trước, Thông Viên tự tăng binh doanh nơi, khuấy động khí huyết va chạm, dẫn động vân khí dao động. Có đại quân đang vây công doanh địa. Là Tiểu Tiên Long tự người. Đi theo Triệu Khoát sau lưng tăng binh run lẩy bẩy. Đại nhân, làm sao bây giờ? Triệu Khoát lúc này cũng là tê cả da đầu, gấp chầm chầm cái kia doanh phương hướng. Tướng binh gan, nếu là bản tướng về doanh, còn có thể có giữ vững doanh địa cơ hội. Chỉ cần người tần xuất binh, trong chúng ta bên ngoài giáp công, có cơ hội bại Tiểu Tiên Long tự tăng binh. Đúng, đại tần binh thư trên có lời, ai binh tất thắng, lúc này tuyệt cảnh, chính là ai binh. Hắn một tiếng uống, quay đầu hô to, các ngươi tại bậc này lại quân đến, cùng ta nội ứng ngoại hợp, giết lùi Tiểu Tiên Long tự tăng binh. Tiếng nói vừa ra, hắn chiến kỵ chạy vội, hướng về đại doanh phương hướng phóng tới. Bản tướng Triệu Khoát ở đây, người nào tới chiến tiên thiên cảnh khí kình bốc lên, thanh âm truyền khắp 10 dặm. Cái kia trong doanh địa nguyên bản suy sụp khí huyết, trong nháy mắt phùng lên. Ta doanh tướng, mặc dù học binh thư học choáng váng chút ít, người hay là không tệ. Đúng vậy a, ít nhất có việc hắn thực có can đảm bên trên. Mấy cái tăng binh đứng tại chỗ, nhìn xem gấp rút chạy tới Triệu Khoát, nhẹ giọng nói thầm. Chỉ chốc lát sau, phía sau đại quân đến. Mấy cái tăng binh vội vàng bẩm báo. Đại nhân, nhanh cứu chúng ta doanh tướng đi. Đại nhân, doanh tướng nói, nội ứng ngoại hợp, liền có thể giết lùi những này Tiểu Thiên Long tự người. Tăng binh cầu khẩn, không để cho Trương Viễn cùng Bành Chính trên mặt có chút nào động dung. Trương Viễn nhìn hướng Bành Chính, mở miệng nói, Bành Thế Tử, trận chiến này, ngươi nhìn nên như thế nào? Bành Chính ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tiểu Thiên Long tự tăng binh doanh phương hướng. Nếu như Triệu doanh tướng không thể chèo chống đến chúng ta phá Tiểu Thiên Long tự tăng binh doanh nơi, cái kia chết thì đã chết đi. Bành Chính thanh âm, không mang chút nào tâm tình. Trương Viễn trên mặt lộ ra ý cười. Binh bất tiếm trá, Bành Thế Tử càng phát ra quả quyết. Mấy cái kia tăng binh sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem đại quân chuyển hướng, đi Tiểu Thiên Long tự tăng binh doanh mà phóng tới. Đây mới thật sự là hiền không nắm giữ binh. Ta doanh tướng muốn học, còn rất nhiều a. Ô nơi xa, Tiểu Thiên Long tự tăng binh doanh phương hướng, ngang địch tiếng kèn âm vang lên. Trương Viễn song đao đẻ ở bên hông, người mặc lân giáp, nằm ở chiến kỵ bên trên, cấp tốc chạy vội. Phía sau, Bành Chính chỗ dẫn bình vân quân cùng từ trưởng chí chỉ huy Lưu Dương phủ võ vệ chậm rãi tương hợp, hóa thành tam giác truy trận. Nhan nhạt khí huyết hình ảnh hiện hiện. Tại những cái kia hợp nhất tân binh, còn có mới quy hàng tăng binh trong mắt, tam giác chiến kỵ quân trận trực tiếp đạp phá doanh địa, đụng nát ngăn trận chi địch. Mấy trăm Tiểu Thiên Long tự tăng binh bị xông lên mà tản. Đây chính là Đại Tần chiến kỵ. Đại Tần quân trận, công kích vô địch. Đại Tần, uy vũ. Mấy cái tân biên quân tốt nói thầm. Những cái kia theo quân đội tiến lên biên gia ao thanh niên, tất cả đều là nắm chặt binh khí trong tay. Giờ khắc này, bọn họ giống như chính mình là Đại Tần quân tốt. Chương 138, Đại Tần chi binh, mặc dù trễ tất đến chương 138, Đại Tần chi binh, mặc dù trễ tất đến Tiểu Thiên Long tự lưu thủ doanh địa tăng binh bất quá hơn 200, bị chiến kỵ xông lên liền tản. Phía sau vọt tới tăng binh cùng tân binh đều không cần động thủ, những này Tiểu Thiên Long tự tăng binh liền hàng. Có thể rời đi vật tư tất cả đều dọn đi, xe ngựa lắp đặt vũ khí, lương thảo, còn có những cái kia doanh địa thợ thủ công, tiếp đó một mùi lửa đem doanh địa đốt, mang theo tù binh, hướng xuống một nơi doanh địa phong tới. Tiểu Thiên Long tự chủ lực đại quân đều đi vây công Thông Biên tự tăng binh doanh địa, lúc này trong doanh địa đều là chiến lược suy nhược tăng binh, căn bản thủ không được chiến kỵ xung kích. Liên phá hai nơi doanh địa, bắt được hơn 400 tăng binh, đủ loại vật tư mấy chục xe ngựa, đại quân quay đầu, hướng về Thông Biên tự tăng binh doanh địa phong tới. Lần này dẫn quân sông trận không phải Trương Viễn, mà là Bành Chính. Tổ kiến chiến kỵ quân trận, Bành Chính ở phía trước, Trương Viễn cùng Chu Nguyên Võ ở bên, Bình Vân quân cùng võ vệ ở phía sau, sau đó là ngồi cưỡi chiến mã tăng binh cùng tân binh, còn có chút Quách Thiếu Đông ra bọn họ mang hộ vệ, ở hậu phương hình thành có chút tráng lệ chiến đoàn. Chiến kỵ xung trận, đều nhìn tiền phong chi dũng. Bành Chính điều động chiến kỵ, trong miệng nói thầm. Cựu binh sách bên trên từng nói, thừa thế xông lên, phong mang triển hết. Lâm trận lục ghi chép, Đại Tần dũng tướng, Bách Việt hầu Tần Hùng, mỗi chiến tất xung trận. Bành Chính lúc này có binh thư, không phải hắn cũng như Triệu Khoát một dạng, tin hết binh thư, mà là lúc này hắn bên cạnh thân theo quân xung trận, là lấy 30 kỵ phá 300 long giáp vệ Trương Viễn. Những ngày qua đến, hắn chính mắt nhìn thấy Trương Viễn dẫn bọn họ tại Lương Nguyên vực bên trong tùy ý hoành hành. Hắn cũng nhìn Trương Viễn mang theo chiến kỵ xung trận, xé nát trận địa địch, liền giống như xé mở giấy rách một dạng nhẹ nhõm. Thân là Kiêu Viễn bá thế tử, hắn Bành Chính có thuộc về mình kiêu ngạo. Thế nhưng là cái này kiêu ngạo, tại Lương Nguyên vực nội địa vô tận chi địch tình cảnh trước mặt, không đáng một đồng. Hắn nỗ lực đi đuổi theo Trương Viễn dẫn quân tiết đấu, đi phỏng đoán Trương Viễn vì sao phải làm như vậy, vì sao phải dạng kia động. Hắn nỗ lực đi mô phỏng theo Trương Viễn dẫn quân sông trận thời điểm hoạt động. Hắn biết mình tại Lương Nguyên vực những ngày qua trưởng thành, so trước kia 10 năm sở học còn thêm. Thế nhưng là lúc này sông trận, Trương Viễn ở bên, hắn cần Trương. Hắn tựa như là một cái học được thật lâu học trò, lúc này muốn giao bài thi cho mình giáo tập. Hắn trong lòng không nắm chắc, không biết mình có thể làm được mấy phần. Lựa lên tiếng hét to, Bành Chính trong tay trường đao hoành ép, trên thân tất cả chân nguyên cùng khí huyết ngưng tụ, theo lưới đao chấn động. Lựa không quản là hiểu Đại Tần quân trận sông trận kêu khóc vẫn là không hiểu kêu khóc, phía sau tất cả mọi người lên tiếng hô to. Giờ khắc này, loại kia khí huyết tụ tuôn trào phảng phất muốn sông lên vân tiêu. Chính là trước mắt chi địch là mình mấy lần lại như thế nào? Sông là được. Nơi xa, tàn phá trong doanh địa, dẫn tăng binh đứng tại cửa doanh tướng Triệu Khoát chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Đại Tần chi binh, mặc dù trễ tất đến. Binh thư Châu nói, quân công sát thực không lập, ta đã hiểu. Ầm chiến kỵ va chạm, lưới đao xé mở y giáp, xé mở thân hình. Bành Chính bởi vì quá khẩn trương, chỉ lo vùi đầu sông giết, thẳng đến giết mặc phía trước quân trận, chiến kỵ xông ra mấy trăm trượng mới quay đầu lại. Lúc này, trong mắt của hắn nhìn thấy, những cái kia Tiểu Thiên Long tự tăng binh đã sụp đổ. Nguyên lai, lãnh binh xung kích mấy lần chi địch, kỳ thực dễ dàng như vậy. Chỉ cần chiến thắng trong lòng hoảng sợ, thiên hạ không khỏi có thể chiến chi binh. Ta Đại Tần chiến kỵ lại động, Bành Chính lên tiếng hô to. Uy vũ tất cả từ trận địa địch bên trong giết xuyên quân tốt hô quát. Ta Đại Tần giơ cao trường đao Bành Chính hô to, chiến kỵ chạy đội, hướng về tản trốn tăng binh phong tới. Uy vũ không chỉ là theo tại Bành Chính sau lưng quân tốt, còn có trong doanh địa lao ra Triệu Khoát sau lưng tăng binh, đều lên tiếng hô to. Giờ khắc này, tất cả vũ dũng, tất cả khí huyết sắc khí, đều hóa thành một tiếng hô to. Ta Đại Tần uy vũ cái này, Đại Tần quân ngũ sông trận thời gian kêu khóc, tại Lương Nguyên vực nội địa vang vọng. Giống như cùng vô số năm trước, nơi đây còn tại Đại Tần thống ngự phía dưới thời điểm, một dạng. Tăng binh doanh địa. Bành Chính đội vàng chỉnh huấn quân tốt, bận đối mày tối mặt. Quách Thiếu Đông gia vị này lâm thời quan tiếp liệu, cũng một đầu mồ hôi nước kiểm soát trong quân vật tư. Chỉ có Trương Viễn, ngược lại là bưng lỏng, còn có rảnh rỗi đi tìm rồi bắt được thợ thủ công, để cho bọn họ chế tạo chút ít mâm tròn, dây sắt loại hình đồ vật. Chiếm giữ Thông Biên tự tăng binh doanh địa 5 ngày sau, tràn ra đi tìm hiểu tin tức quân tốt bẩm báo, Thông Biên tự phương hướng, còn có Tiểu Thiên Long tự phương hướng, đều có đại quân tới. Là tập kết gần vạn tăng binh, còn có rất nhiều tu hành cường giả. Đại Thiên Long tự Phật Thiếp đã tản đến tứ phương, mong muốn cướp đoạt hạt Bồ Đề, mong muốn nhận lấy tiền thưởng cường giả, đều tại đi nơi đây hội tụ. Lần này là thật muốn đi. Quách Thiếu Đông gia nhìn xem trong doanh địa trồng chất vật tư, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bành Chính thần sắc cũng kém không nhiều. Doanh địa chi trung quân tốt có 1500 suất đầu, trung quanh còn có không ít bách tính mong muốn gia nhập tân quân. Viên gia ao những cái kia thanh niên trai tráng mang theo tiền thưởng trở về, để cho quá nhiều bách tính hâm mộ rồi. Nếu như cho Bành Chính thời gian, hắn có thể tại Lương Nguyên vực bên trong kéo một nhánh mấy ngàn người đại quân. Thời điểm đó dựa theo Trương Viễn từng nói, liền xuôi theo các phương thế lực biên giới du đậu, thật đúng là có thể qua thoải mái. Chỉ là hiện thực là tuyệt sẽ không cho hắn bực này cơ hội. Mang không đi vật tư, tất cả đều tặng cho trung quanh bách tính. Quân tốt chỉnh huấn, nguyện ý cùng đi Bành Thế Tử ngươi mang đi. Không nguyện ý đi, phát chút ít có tiền, treo cái hắc băng đài mật thám danh tiếng, tản tại Lương Nguyên vực, tự sinh tự diệt. Lư Dương phủ võ vệ theo ta lưu lại chọc mấy chục giám chiến quân tốt, tạo thành trăm quân, bố trí nghi binh, ngăn địch đoạn hậu. Trương Viễn thanh âm vang lên, để cho Bành Chính cùng Quách Thiếu Đông gia đều sửng sốt. Nhị gia, cái này không tốt. Quách Thiếu Đông gia đứng người lên, nắm chặt nắm đấm, ta lưu lại. Trương Minh, ta lưu lại đi, lần này vào Lương Nguyên vực nói cho cùng đều là vì ta Bình Vân quân, làm kiêu biên bá, ta Bành Chính hẳn là lưu lại. Bành Chính hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng. Trương Viễn ánh mắt quét qua hai người, thản nhiên nói, các ngươi lưu lại, có lòng tin ngăn trở truy binh, để cho đại đội nhân mã rời đi. Các ngươi lưu lại, có thể mang ngăn địch các huynh đệ còn sống rời đi Lương Nguyên vực. các ngươi sẽ không cho là ta lưu lại, là phải đưa chết đi. Bành Chính cùng Quách Thiếu Đông ra há hốc mồm, một thời gian không lời nào để nói. Trương Viễn nói tới, bọn họ đều làm không được. Làm không được, lưu lại liền không có ý nghĩa. Bọn họ sở dĩ ở chỗ này chỉnh quân, tại Lương Nguyên vực nội địa đi xuyên, không phải là vì mang các huynh đệ còn sống trở lại Đại Tần. Cái kia, ta lưu lại. Nơi này, ta quen. Đứng ở một bên Triệu Khoát trầm thấp mở miệng. Mấy ngàn đại quân vật tư được đưa đến xung quanh thôn trấn, những cái kia bách tính đều là gieo hò đưa tiễn. Trình huấn sau đó có tốt, đã rất có mấy phần bộ dáng, ít nhất 7 trận tiến lên, vô cùng có khí thế. Nhìn xem 1000 quân tốt tại Bành Chính dẫn dắt phía dưới rời đi dựa theo phía trước chế định kế hoạch, đi Ngọc Chiêu tự phương hướng đi, Trương Viễn quay đầu lại, nhìn hướng bên cạnh Triệu Khoát. Triệu huynh đệ, ngươi vì cái gì không theo Bành Thế Tử cùng đi? Triệu Khoát ngẩng đầu, nhìn xem Trương Viễn, Trương gia úy, ngươi nói sẽ mang theo các huynh đệ còn sống rời đi, đúng không? Miễn là còn sống rời đi, cái này lưu lại có tốt, liền là có thể chiến chi binh, cũng là ta Triệu Khoát tại Đại Tần An thân lập mệnh tiền vốn, thành viên tổ chức. Ánh mắt của hắn rơi vào phía sau 200 quân tốt trên thân, trong mắt tinh quang chớp động. Cái này 200 quân tốt đều là dưới trướng hắn tăng binh, lần trước hắn liều chết cứu viện, để cho những này tăng binh nguyện ý vì hắn lưu lại ngăn địch. Trương Viễn cười khẽ, vị này Triệu doanh tướng, thay đổi thông minh. Đi, mang lên thợ thủ công doanh chế tạo những vật kia, cùng cung nỏ, chúng ta đi xích hà. Trương Viễn cưỡi trên chiến kỵ, tay đè yêu đao, một tiếng hô to. Lấy xích hà làm ranh giới, chúng ta muốn để tất cả truy binh máu chảy thành sông. Yên tâm, ta Trương Viễn nói mang các ngươi rời đi Lương Nguyên vực, nói được thì làm được. Chương 139, bọn họ là Phật Đà tọa hạ thiên binh sao? Chương 139, bọn họ là Phật Đà tọa hạ thiên binh sao? Dọc gần 30 trượng xích hà, cuồn cuộn chảy xuôi, tuôn trào không ngừng. Xích hà tại Lương Nguyên vực lại tên Phật Nộ Giang, chính là nói Phật Đà nổi giận, mới khiến cho nước sông quanh năm chảy xiết, lao nhanh không ngừng. Vực này nước sông, đừng nói đi thuyền, liền là cực tốt thủy tính mạch tính, cũng thường xuyên chết chìm tại trong đó. Trương Viễn bọn họ đến bên bờ sông, nước sông cuồn cuộn hình như nộ Phật rít gào, sóng nước quấy động cao mấy trượng. Trương gia úy, Phật Nộ Giang hai bên bờ địa thế biến hóa bất định, căn bản không có đường lớn. Chúng ta nếu như bị chặn ở đường sông một bên, thật chỉ có thể nhảy vào cái này nước sông. Nhìn phía trước nước sông, Triệu Khoát cao giọng mở miệng. Nhảy vào dạng này nước sông, chỉ sợ mỗi mấy người có thể sống. Những cái kia theo ở phía sau tăng binh, đều là sắc mặt trắng bệnh. Thân ở Lương Nguyên vực, Phật Nộ Giang truyền thuyết, bọn họ đều sớm biết rõ. Vị này Trương giáo úy không phải Lương Nguyên vực bên trong người, chỉ sợ mới có mượn Phật Nộ Giang ngăn địch tâm tư. Trương Viễn sắc mặt thiết lặng, sau khi xuống ngựa, để cho từ trưởng trì đám người đem mang tới cung nỏ lắp ráp tốt. Là loại kia công thành trọng nỏ. Mấy ngày nay, Trương Viễn bắt lấy những cái kia thợ thủ công, gen đúc cải tiến rồi 5 chiếc công thành nỏ. Trên vệ trong nỏ, tên nỏ phía sau treo lên dây sắt, một tiễn bắn ra. Bành thân cung vang vọng, đem trưởng tiễn bắn tới bờ bên kia, tầng tầng đâm vào đường sông một bên trên đại thụ, đem hai cánh tay ôm to đại thụ đâm xuyên. Tên nỏ phía sau treo dây sắt cũng bị kéo căng. Từ trường chí phi thân lên, chân đạp tại dây sắt bên trên, mấy cái lên xuống đã rơi vào bờ bên kia. Cái khác võ vệ cũng nhiều là xuất thân giang hồ, khinh thân công phu không sai, đều có thể tại cái này dây sắt bên trên bước đi như bay. Bất quá chốc lát, 7-8 cây dây sắt liên lụy hai bên mở, tiếp đó từng cái mâm tròn treo lên, phía dưới là trải lên tấm ván gỗ ròng ròng. Một đầu cầu treo bằng dây cắp liền dạng này kiến tạo ra được. Triệu Khoát cùng phía sau tăng binh đều ngơ ngác nhìn xem một màn này. Lương Nguyên vực bên trong chưa từng thấy loại thủ đoạn này. 2-3 thất chiến kỵ đạp vào ròng ròng, bờ bên kia ròng ròng khẽ động, bất quá 4-5 tức liền vận động đi qua. Mấy cái ròng ròng luân chuyển, những này nhân mã đến bờ bên kia không cần một khắc đồng hồ. Đem chiến mã cùng quân nhu quân dụng đều đưa đến bờ bên kia, chúng ta ngay tại bên bờ sông ngăn địch. Trương Viễn nhìn hướng đối diện, trầm giọng mở miệng. Nặng. Một đám võ vệ hô to. Mặc dù bọn họ theo Trương Viễn xuất sinh nhập tử, đã đem sống chết không để ý, khả năng nhìn đến dạng này một con đường lùi tại, bọn họ hay là trong lòng vui vẻ. Triệu Khoát cùng sau lưng tăng binh cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trương gia úy, cái này, Đại Tần binh thư, tựa hồ không có viết những này a. Triệu Khoát nhìn xem trước mặt cầu dây, thì thào nói thầm. Đại Tần binh thư Triệu huynh đệ ngươi cũng nhìn qua. Trương Viễn bung bung tay, thản nhiên nói, bực này hậu cần thủ đoạn đều là trong quân bí sách, ngươi cho rằng có thể lưu truyền đến Lương Nguyên vực bên trong tới? Triệu Khoát gật gật đầu, nhìn hướng phương xa, trong mắt tất cả đều là ước mơ. Đại Tần có không nhìn xong binh thư? Hai ngày sau đó, nhóm đầu tiên truy sát mà đến 3.000 tăng binh, cùng mấy trăm võ tăng, xen lẫn rất nhiều giang hồ võ giả cùng nhau đến. Ô đại doanh bên trong, tiếng kèn vang lên, mấy trăm thân ảnh từ đại doanh bên trong vọt ra, hướng về phía sau chạy trốn. Dẫn 3.000 tăng binh hoàng bào lao tăng ngồi ngay ngắn chiến kỵ, trong tay cầm một thanh thiền trượng, trên mặt lộ ra ý cười. Chỉ là nhát gan người Tần, liền quấy đến một bên mưa gió, đại tiểu thiên long tự, còn có thông viên tự, đều đã suy tàn rồi. Lao tăng bên cạnh thân, mặc nửa giáp nửa tăng bảo trung niên hòa thượng tay ép trọng đao, hai mắt nheo lại. Tả nguyên Phật gia bên kia liền là Phật Nộ Giang a. Những này người Tần đối Lương Nguyên vực không quen, là tự tìm đường chết rồi. Lời này để cho trung quanh chiến kỵ bên trên tăng nhân đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Bọn họ từ ở bên ngoài hơn 2000 dặm đông minh chỗ đến, đuổi tại tiểu thiên long tự cùng thông viên tự tăng binh trước đó, chính là vì đoạt hạt bồ đề, vì có thể cầm tới đại thiên long tự mở ra treo thưởng. 3000 tăng binh, còn có cái kia mấy trăm võ tăng Phật đồ, giang hồ võ giả, đã là đông minh chùa có thể điều động toàn bộ chiến lực. Tại Lương Nguyên vực bên trên, phần lớn chùa triển đều không khác mấy, riêng phần mình trưởng khống một phương thế lực, dưới trướng nuôi không nổi quá nhiều tăng binh. Tăng binh cũng phải ăn uống, cũng phải tu hành, cũng phải chỉnh huấn. Tiền tài đều lấy ra dưỡng tăng binh rồi, cái kia trong tự viện tăng nhân, phần ra còn thế nào tu hành? Cầm xuống người Tần, tìm được hạt Bồ đề, tiền thưởng trăm lượng. Hoàng bào lao tăng một tiếng hét dài, chiến kỵ thôi động, dẫn tăng binh chạy vội. Trung quy qua 300 chiến kỵ, phía sau đều là cầm đao thương tăng binh, trên người có mặc giáp da, có mặc lân giáp, còn có chút trên thân phủ lấy giáp gỗ, chút giáp. Người đông thế mạnh, bước ra một mảnh bụi mù. Bực này khí thế, không có 32.000 quân tốt, nào dám ngăn cản. Vừa rồi cái kia mấy trăm người Tần, chỉ cần đuổi tới, chặt ở Phật Nộ Giang một bên, cũng không liền có thể trực tiếp giết tảng. Những cái kia theo ở hậu phương giang hồ võ giả, tản mát tăng nhân, đều lặng yên tăng nhanh bước chân, đem khinh thân công phu dùng tới. Nếu là không vọt tới phía trước, sợ là không giành được công lao. Đại quân trùng trùng điệp điệp, bay thẳng đến dâng trào bên bờ sông. Người đâu? Một thời gian, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đại hà cuộn cuộn, căn bản không thấy phía trước chạy trốn người Tần. Đi lên phía trước. Hoàng bào lao tăng Tạ Nguyên Phật ra hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sát ý khuấy động, những cái kia người Tần trừ phi đã mọc cánh, nếu không không có khả năng trốn được. Dẫn đại quân thuận bờ sông tiến lên, quả nhiên trên đường nhìn đến rơi xuống ném bạc, kim châu, còn có lương thảo. Tạ Nguyên Phật ra trên mặt rốt cục lộ ra ý cười, đại quân tiến lên, thẳng đến bên bờ sông con đường càng phát ra chật hẹp. Chuyển qua dốc đứng khúc sông, phía trước không có đường rồi. Cái này, Tạ Nguyên Phật ra sau lưng trung niên hòa thượng trên mặt lộ ra nghi hoặc, nhìn hướng thủy khí tràn ngập đại hà bờ bên kia. Chẳng lẽ bọn họ thật chắc cánh? Hắn chưa nói xong, đã trừng to mắt. Đối diện bờ sông, lần lượt từng thân ảnh đứng người lên. Bành thân thể của hắn bị một cây trượng dài tên nỏ bắn thủng, tên nỏ mang theo hắn thân hình bay ra nửa trượng, đâm vào một bên vách núi bên trên. Bành từng cây trượng dài tên nỏ, từng cây dài hơn 4 thước mũi tên, mang theo sắc bén gào thét, từng cây mũi tên xuyên qua đại hà thủy khí, từ bờ bên kia phóng tới. Chật hẹp sơn đạo bên trên, tất cả tăng binh, giang hồ võ giả, những cái kia mặc vàng sáng tăng ý tăng nhân, đều thành rồi mục tiêu. Ngộp, tất cả mọi người ngộp. Người Tần chạy thế nào bờ bên kia? Bọn họ loại kia một kích liền có thể bắn thủng mấy người trường thương một dạng mũi tên, là thế nào tới? Bay một cái tên nỏ hướng về Tạ Nguyên Phật gia phương hướng phóng tới. Tạ Nguyên Phật gia trên thân tiên thiên cảnh khí kình lưu chuyển, trong tay thiền trượng giơ lên, hướng về cái kia tên nỏ tầm tầm một cách. Ken tên nỏ bị thiền trượng rơi đập, đánh vào sơn đạo bên trên, tiễn thân uốn cong, tiếp đó giống như trường tiên một dạng tầm tầm gậy tại Tạ Nguyên Phật gia ngồi cưỡi chiến mã trên ngông. Khi lý lý chiến mã bị đau, bốn vó chạy đạp, một đầu lao xuống đường núi, xông vào quần quần Phật Nộ Giang. Phật gia rơi vào Phật Nộ Giang làm xong rồi, đại hòa thượng bị Phật đà lấy đi, Phật gia bị bắn chết. A Di Đà Phật, Phật gia vãng sinh thế giới cực lạc nổ vang vang vọng tiếng nước để cho tiếng kêu âm thanh giống thật mà là giả. Phía sau những cái kia ngăn tại sơn đạo bên trên tăng bình, những cái kia giang hồ võ giả chỉ biết là phía trước xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn. Bành bành từng đạo tên nỏ, mũi tên tại sơn đạo bên trên bao trùm. 3.000 tăng binh, những cái kia tăng nhân, giang hồ võ giả trực tiếp sụp đổ. Có người quay đầu, lại bị phía sau người ngăn trở. Có người rút đao, tiếp đó làm cướp đường bắt đầu chém giết. Có người rơi tại rồi trong nước sông, bị Phật Nộ Giang nước trôi đi. Chờ còn sót lại tăng binh thoát đi vào sông, đến rộng rãi địa phương tụ tập thời điểm, hơn 3.000 người đã chỉ còn lại một nửa xuất đầu. Chiến mã sớm ném đi, binh khí, y giáp cũng ném không sai biệt lắm. Tất cả mọi người nằm xuống đất, mồ hôi đầy người, há mồm thở dốc. Thế gian này, không biết mới thật sự là đáng sợ. Những cái kia người Tần làm sao sẽ tại bờ bên kia, tại sao có thể có loại kia mạnh cung nỏ? Tần, Tần, người Tần. Có lắp ba lắp bắp hỏi thanh âm vang lên. Nằm xuống đất tăng binh chậm rãi ngẩng đầu. Bên bờ sông, đội một cưỡi tại trên chiến mã Tần Vân, trong tay nắm lấy trường đao, hàng lấy chỉnh tề trận hình, chạy vội mà tới. Bọn họ, bọn họ, bọn họ là Phật Đà tọa hạ thiên binh sao? Chương 140, Đại Tần Võ Vệ Trương Viễn ở đây, các ngươi ai đi tìm cái chết? Chương 140, Đại Tần Võ Vệ Trương Viễn ở đây, các ngươi ai đi tìm cái chết? Thông xa trấn. Xích Hà trên dưới mấy trăm dặm, chỉ có nơi này đối lập bằng phẳng chút ít, đại hà bên trên chống một đạo rộng 2 trượng, dài 50 trượng cầu đá. Nơi đây là lệ thuộc vào Thông Viên tự quản lý biên giới, vị trí số lượng không nhiều đại trấn. Đại Thiên Long tự truyền giới đại sư, còn có hắn chỗ dẫn mấy trăm đại thiên long tự tăng nhân, cùng với gần ngàn giang hồ võ giả, Phật đồ, liền trú đóng ở thông xa bên ngoài trấn. Trước đại trướng, truyền giới đại sư sắc mặt đã âm trầm trí cực. Bọn họ là tại Đông Minh tự tăng binh bị tập kích 3 ngày sau đuổi đến chỗ này. Tại bọn họ phía trước, đã có 4-5 đội các phương thế lực tại Phật Nộ Giang một bên bị tập kích giết. Thêm 2-3.000 người, ít 7-800 người, đều là tại Xích Hà hai bên bờ bị tập kích giết. Đại sư, bọn họ không phải người, bọn họ là thiên binh a. Có y sam lụp sụp tăng nhân ngã ngồi tại đại trướng trước đó, hai mắt thất thần, trong miệng không ngừng nhắc tới. Bộ dáng này, rõ ràng là sợ choáng váng. Phật Nộ Giang bên trên ngang dọc đi tới, bọn họ là Phật Đà tọa hạ thiên binh, là đặc biệt tới trừng trị chúng ta. Một bên khác chắp tay trước ngực lão tăng đầy thân đều là thổ nhưỡng, mặt mày đều không mở ra được. Đúng đúng đúng, là chúng ta động tham làm chi niệm, chúng ta không nên ham muốn hạt Bồ đề, chúng ta có tội. Ta nói chuyện tăng nhân lời nói còn chưa nói xong, truyền giới đại sư đã một chân bước ra, đá vào hắn ngực, đem hắn xương ngực đập nát. Cái kia tăng nhân ngã vào trên mặt đất, ý nguyên trong miệng trầm thấp khẽ nói ta có tội, tiếp đó khí tuyệt mà chết. Truyền giới đại sư song quyền nắm chặt, trong mắt lộ ra lạnh 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 lùng, cái gì Phật Đà chi nộ, đều là nói bậy, người Tần bất quá là thêm chút sát phạt thủ đoạn mà thôi. Hắn quay đầu, nhìn hướng những cái kia ngã ngồi tăng nhân, người Tần xuất hiện tại bờ sông chỗ nào? Trong giọng nói của hắn mang theo thần hồn lực lượng, tăng thêm phía trước một chân giết người chấn nhiếp, các vị tâm lực tiểu tụy tăng nhân trong nháy mắt thân hình cứng ngắc. Chúng ta Đông Minh tự từ bờ tây một bên thuận đường sông tiến lên, người Tần, bọn họ từ bờ bên kia bắn tên, tiếp đó lại đại quân sông giết. Cái kia Đông Minh tự Phật Đồ hai mắt trừng trừng, giống như trông thấy vô cùng đáng sợ sự việc, toàn thân run rẩy. Hắn toàn thân run lên, mắt trợn trắng lên, ngất đi. Chúng ta Thanh Chính tự từ bờ Đông tập sát, thế nhưng là người Tần lại xuất hiện tại bờ Tây, bọn họ bắn tên, tiếp đó lại xuất hiện tại bờ Đông, bọn họ thật có thể vượt qua Phật Nộ Giang, bọn họ thật là Phật đã tọa hạ thiên minh a. Chúng ta tại bờ Tây, chúng ta tại bờ Đông. Từng tiếng hoảng sợ giản thuật, để cho chung quanh những cái kia tăng nhân cảm giác phía sau lưng run rẩy. Có là tại bờ Tây bị tập kích, tiếp đó người Tần đuổi tới bờ Đông tập sát, có là tại bờ Đông bị tập kích chờ bọn họ quay đầu thời điểm, người Tần đã vượt qua đại hà, chiến kỵ chạy như bay đến. Những này tản mát tăng nhân là theo đại hà chạy trốn, mới từ thông xa bên ngoài trấn trên cầu đá xuyên qua, tới đến chỗ này. Xích Hà trên dưới mấy trăm dặm đều không có cái khác qua sông chi địa. Chẳng lẽ những cái kia người Tần thật là Phật đã tọa hạ thiên minh? Nếu không bọn họ sao có thể chiến kỵ vượt ngang Phật Nộ Giang? Chuyên giới đại sư đã giận dữ, trên thân tiên tiên cảnh khí kình chấn động, cố nén một trường đem trước mặt những này tăng nhân trụ chết xung động, ngẩng đầu nhìn về phía Xích Hà phương hướng. Một đám ngu xuẩn, người Tần bất quá là nắm giữ một loại nào đó có thể nhanh chóng qua sông phương pháp, chỉ cần đến tiên tiên cảnh, đạp sông mà qua cũng không phải là việc khó. Hai mắt nhau lại, chuyên giới đại sư trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ tất nhiên tại đối diện bố trí mai phục chờ chúng ta tại bên bờ sông thời điểm xuất thủ tập sát. Người Tần có cực mạnh cung nỏ, cách bờ mà bắn, chúng ta đều cực kỳ ăn thiệt thòi. Hắn để cho bên người những cái kia tăng nhân sắc mặt không đẹp mắt. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Nói chuyện tăng nhân cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Chuyên giới đại sư sớm chờ hắn câu nói này, khẽ cười nói, chúng ta trước phái một nhánh nghi binh thuận bên bờ sông tiến lên, bọn họ tất nhiên tại bờ bên kia lấy cung nỏ chặn giết. Xác định bọn họ tại bờ bên kia sau đó, Bần tăng tự mình dẫn đội qua cầu đi, đem bọn hắn bắt giết. Xích Hà bên bờ. Trương Viễn nhìn xem bờ bên kia ngoi đầu lên thân ảnh, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng bên cạnh thân Triệu Khoát. Triệu huynh đệ, phía trước từng nói, cũng đều rõ ràng sao? Triệu Khoát gật đầu, thấp giọng nói, gặp địch mạnh liền thối lui đến Xích Hà bờ bên kia, gặp địch yếu liền nuốt mất. Trên đường đi mang không đi tiền hàng đều phân cho bách tính. Tháng báo 10 dặm, cung nọ không thể ném, dòng dọc tới không kịp mang đi liền ném trong sông, tên nọ phải tùy thời chế tạo bổ sung. Triệu Khoát nỗ lực hồi tưởng đến Trương Viễn giao phó sự việc, còn có những ngày qua Trương Viễn một mực dẫn bọn họ làm sự việc. Hắn coi là muốn trở thành danh tướng liền là nhất chiến thành danh, thiên hạ đều biết. Hắn coi là trước trận chém giết liền nên khí huyết ba chạm, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thế nhưng là mấy ngày nay bọn họ theo Trương Viễn đã tại Xích Hà bên cạnh sắp tới gấp trăm lần chi địch giết tàn. Dùng phương pháp chính là cách bờ bắn tên, tiếp đó đến bờ bên kia chiến kỵ xông giết. Buồn thể, cực kỳ buồn thể. Triệu Khoát không nghĩ tới, có một ngày chính mình vậy mà lại đối dễ dàng tới thắng lợi cảm thấy chết lặng. Hoặc giả, đây chính là danh tướng thường ngày. Ngẩng đầu, nhìn đến Trương Viễn chỉnh thúc quần áo của mình, đem bên hông song đao ngăn chặn, Triệu Khoát há hốc mồm, lại dừng lại. Trương Viễn đã cùng bọn hắn nói qua, hắn là muốn đi thông xa trấn. Lực lượng một người, ngăn trở qua sông truy binh, để cho Triệu Khoát bọn họ có đầy đủ thời gian rời đi. Bọn họ ở chỗ này ngăn địch mấy ngày nay, đầy đủ bành chính dẫn cái kia hơn ngàn tăng binh tới Ngọc Triều tự địa giới. Hiện tại là Triệu Khoát bọn họ rời đi lúc. Thuận Xích Hà đi lên, chiến kỵ chỉ cần 5 ngày trái phải liền có thể đến Ngọc Triều tự địa giới. Ngọc Triều tự bên kia sẽ ở danh giới tiếp ứng, tiếp đó hộ tống tất cả mọi người ra lương nguyên bực. Thế lực khác đã sợ mất mật, không có người còn dám đi Xích Hà một bên chặn đường truy sát, chỉ có Đại Thiên Long tự truy binh, nhất định sẽ tới. Trương Viễn hiện tại phải đi thông xa trấn, ngăn trở Đại Thiên Long tự người, tiếp đó để cho Triệu Khoát bọn họ có thể thuận lợi rời đi. Trương, nhị gia, Triệu Khoát học Quách Thiếu Đông gia bọn họ xưng hô Trương Viễn, bảo trọng ai nhị gia. Một mực nghe Quách Thiếu Đông gia bọn họ nói Trương Viễn nghĩa bạc vân thiên danh tiếng, thẳng đến lúc này, Triệu Khoát mới hiểu được, cái gì gọi là chân chính nghĩa bạc vân thiên. Hạng người gì, mới có dạng này một người ngăn địch dũng khí. Yên tâm, không chết được. Trương Viễn đưa tay vỗ vỗ Triệu Khoát bả vai, tiếp đó ánh mắt rơi vào những cái kia võ vệ trên thân. Từ Trương Chí cùng sau lưng Lư Dương phủ võ vệ tất cả đều nắm chặt song quyền, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Trương Viễn muốn nói cái gì, không cần lại nói. Bành trọng nỏ bắn ra, trường tiễn cực nhanh, bờ bên kia một mảnh kêu rên. Trương Viễn thân hình khẽ động, lặng yên đi thông xa trấn phương hướng mà đi. Thông xa bên ngoài trấn, chuyên giới đại sư nhìn xem bay lên không lưu quang, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn đến hay không? Người Tần quả nhiên tại bên kia bờ sông bố trí mai phục. Trên thân nhàn nhạt chân nguyên phái động, sát khí ngưng tụ làm khí kình. Chuyên giới đại sư một tiếng hét dài, qua sông. Đại đội nhân mã ầm vang mà động, hướng về vượt ngang Xích Hà trường tiểu chạy đi. Chuyên giới đại sư ngoài thân khí huyết phồng lên, dưới chân như bụi mù phiêu đãng, thẳng lên rộng hai trượng cầu đá. Thân đến trong cầu đá ở giữa vị trí, cước bộ của hắn dừng lại. Phía trước, cách đối diện bờ sông 20 trượng vị trí, một thân ảnh một mình mà đứng. Người này hắn gặp qua. Tiểu Thiên Long tự trước cửa, liền là người này nhận lấy cái kia ba viên hạt Bồ đề. Nghe nói, liền là người này dẫn tất cả người Tần, một đường giết mở tất cả ngăn địch lương nguyên bực tăng binh. Đây là biết rõ lâm vào tuyệt cảnh, khẳng khái chịu chết, làm những cái kia người Tần tranh thủ một chút hy vọng sống. Một người tới thông sát trấn, tại cầu kia bên trên ngăn địch. Dũ khí đang xem, liền không biết có thể ngăn cản mấy hơi. Chuyên giới đại sư trên mặt lộ ra cười lạnh, trong tay ám kim sắc thiền trượng tiền chỉ. Phía sau hắn, mấy đạo thân ảnh chạy vội mà qua, trên thân khí huyết khói động cuồn cuộn, mang theo lăng liệt sát khí cùng sát khí. Trên cầu đá, Trương Viễn trực diện phía trước nói đạo thân ảnh, hai tay ngăn chặn bên hông chôi đao, trên thân chiến ý cùng khí huyết chân nguyên phồng lên mà lên, hình như sông trời cùng long. Đại Tần võ vệ Trương Viễn ở đây, các ngươi ai đi tìm cái chết? Chương 141, Giao Long, nhục thân tông sư, kim cương chi cảnh. Chương 141, Giao Long, Lục Thân Tông Sư, Kim Cương Chi Cảnh. Các ngươi ai đi tìm cái chết tiếng như lôi đình, vang vọng mười dặm, cùng dâng chào đại hà chi thủy tướng hợp, cuồn cuộn cuồn cuộn, run khắp sơn hà. Cái kia tiên thiên cảnh khí kinh bốc lên, để cho vọt tới Trương Viễn trước người những thân ảnh kia tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Truyền giới đại sư mày nhăn lại, phía sau hắn, mấy vị tiên thiên cảnh cường giả đã xông tới. Trương Viễn song đao nơi tay, dưới chân nửa bước trước đạp, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã cùng mấy vị kia vọt tới tam nhân, võ giả trực diện. Ba thanh trường đao đối diện chém tới, một thanh đoạn thương hướng về Trương Viễn ngực đâm ra. Coi như Trương Viễn cho thấy tiên thiên cảnh tu vi, cũng không thể để những người này bại lui. Thế gian này, nào có cái gì một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Người Tần tôn trọng Vũ Dũng, cho nên mới nói chút ít không có khả năng nói như vậy, dần dà, thế nhân đều coi là Vũ Dũng hạng người, thật có thể làm được cái gọi là một đấu một bạn. Song đao bên trên màu xanh đao khí lưu chuyển, Trương Viễn tay trái đao hoành nắm, đè ở khuỷu tay bên ngoài, tay phải trường đao thẳng nắm, trực tiếp trước đâm. Ken tay trái đao chặn lại phủ xuống chém xuống ba thanh trường đao, tay phải đao lướt qua tới đoạn thường, chống tại đối phương cái cổ. Không có ngang người trước bốn người phản ứng, Trương Viễn tay phải đao lưỡi đao một vùng, đã vạch phá cầm thương tăng nhân khí hậu, máu tươi bão tố tung tóe mà ra. Thân hình trước ép, tay trái đao chém ngang, lưỡi đao tại ba vị cầm đao võ giả lướt qua. Màu xanh đao khí xé rách áo bào, phá vỡ xương ngực, mang theo trong lồng ngực dâng trào máu tươi, rơi xuống tại mặt cầu. Hai đao chạm bốn người. Trương Viễn bước chân căn bản không ngừng, song đao xoay tròn, đao quang mở rộng như luân, đem muốn đi lui lại trốn tăng nhân thân eo chém ra, thân hình đứt gãy. Cùng độ dừng tay hai vị từ truyền giới đại sư bên cạnh thân bước ra tiên tiên cảnh tăng nhân, một người trong tay cầm thanh đồng phật trượng, một người cầm một thanh nặng nghề trường kiếm, đón Trương Viễn đã xung ra. Hai người một trái một phải, một kiếm nhất cầm, một dài một ngắn, đồng thời xuất thủ. Trong kiếm phủ xuống mà chém, phật trượng xoay tròn quét ngang. Tiên tiên cảnh khí kình, tiên tiên cảnh lực lượng, tiên tiên cảnh tốc độ. Trương Viễn trước mặt hai vị này tiên tiên cảnh xuất thủ ăn ý, hoạt động giản dị, hiển nhiên đều là tại tiên tiên cảnh bên trong ngao luyện rất nhiều năm cường giả. Nhìn hai người xuất thủ, truyền giới đại sư cùng bên cạnh những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ mỉm cười. Lương Nguyên vực Phật môn tu hành phương pháp, không có đại tần quân ngũ chiến phương pháp đơn giản, cũng không giống đại tần giang hồ chiến pháp linh động, nhưng bực này trầm ổn cùng nghiêm trọng, cũng là có hắn chỗ thích hợp. Nếu như khí lực không đủ cùng cấp võ giả, tại Lương Nguyên vực Phật cạo mặt trước đó, liền sẽ bị áp chế. Vừa vặn, đại tần giang hồ võ giả, phần lớn không có cực sâu dày căn cơ rèn luyện, tại Lương Nguyên vực cùng cấp Phật cạo mặt trước đó, cực kỳ ăn thiệt thòi. Hai vị tiên tiên cảnh Phật môn cường giả liên thủ, người tần thế nào chống đỡ được? Trương Viễn song đao nơi tay, xem kiếm trượng đập tới, dưới chân tốc độ đột nhiên để thẳng, một bước ba thước, thân hình chống đến cầm kiếm tiên tiên cảnh tăng nhân trước người hai thước. Một bước này bước ra thời điểm, hắn trong tay đao đã chặn lại phủ xuống rơi đập trọng kiếm. Ken cầm trọng kiếm tiên tiên cảnh tăng nhân sắc mặt tái đi, tiếp đó liền là da mặt đỏ lên, hai tay run rẩy. Trương Viễn cái kia đưa ra một đao, trên đó lực lượng hình như đổi núi. Bực này trọng lực, để cho cầm trọng kiếm tiên tiên cảnh tăng nhân ngũ tạng quật vượn, trên thân khí huyết chân nguyên một thời gian nghịch hành. Một bên khác chặn ngang vung ra Phật trượng đã đi tới. Trương Viễn tay trái đao nâng lên, theo cái kia Phật trượng vung tới phương hướng nhẹ nhàng vẩy một cái, nắm lấy Phật trượng tăng nhân sắc mặt trong nháy mắt cấp biến. Trương Viễn lơi đao bên trên lực lượng miên nu không dùng sức, lại làm cho hắn Phật trượng đi theo thay đổi phương hướng, hướng về một bên cầm kiếm tiên tiên cảnh tăng nhân đánh tới. Cầm kiếm tiên tiên cảnh tăng nhân lúc này đẩy thân khí huyết chân nguyên lực hành, căn bản là không có cách đi ngăn cản bên hông đập tới Phật trượng. Bành Phật trượng đánh trúng, khung xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Trương Viễn bước chân tiến lên, tay trái lơi đao lướt qua trong miệng hộc máu cầm trọng kiếm tiên tiên cảnh tăng nhân cái cổ kéo một phát, một nắm máu tươi thẳng lên cao hai trượng, lớn chừng cái đầu ánh sáng tròn thủ cấp cuộn xuống. Cái kia cầm Phật trượng tiên tiên cảnh tăng nhân hai tay run rẩy, đứng tại chỗ cũ, nhìn Trương Viễn như gió mà qua, song đao mở rộng, đánh về phía chuyển giới đại sư. Từ Trương Viễn dưới chân tiến lên, hai tay xuất đao, đến chém giết bốn vị ngăn đường tăng nhân, một vị tiên tiên cảnh cường giả, tổng cộng bất quá ba hơi. Ba hơi, tám trượng, giết năm người. Trương Viễn song đao nơi tay, phía sau là máu tươi dâng trào không đầu thân hình té ngã. Tiên tiên cảnh vẫn lạc cột khí bốc lên, lộ ra yêu diễm huyết hồng. Cảnh tượng này cỡ nào hung tàn. Trương Viễn cái này ba hơi ở giữa hiện ra quả quyết, hiện ra hung ác, để cho trên cầu đá những cái kia đại thiên long tự tăng nhân chân cẳng như nhũ ra. Trương Viễn cầm đao mà tới, trước thân chỉ có truyền giới đại sư một người. Truyền giới đại sư sắc mặt nghiêm trọng, trong tay một thanh màu nâu xanh trọng kiếm nắm chặt, quát to một tiếng, đón Trương Viễn mà tới. Trương Viễn sắc thực vũ dũng, nhưng hắn truyền giới ngang dọc Lương Nguyên vực mấy chục năm, tu vi đã là tiên tiên cảnh hậu kỳ, là đại thiên long tự cường giả hiếm có, chấp trưởng ngoại sự, trải qua vô số ma luyện. Trương Viễn song đao chém xuống thời điểm, truyền giới đồng dạng một kiếm đâm ra. Màu nâu xanh trọng kiếm bên trên mang theo hổ báo lôi âm, trên kiếm phong màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, có thể thấy được hắn đối trọng kiếm một đạo chìm đắm thâm sâu. Ken truyền giới kiếm trong tay thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Trương Viễn, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Trương Viễn song đao bên trên lực lượng tuyệt đối đã vượt qua vạn cân. Đâu chỉ vạn cân, hắn truyền giới có bí pháp tại thân, tu chính là Đại Thiên Long tự bát bộ Thiên Long bí điển, có thể ngưng Thiên Long lực lượng. Tiên Thiên cảnh hậu kỳ, trên thân kiếm vạn cân trọng lực, hắn cho là mình có thể vững vàng ngăn chặn Trương Viễn, lại không nghĩ rằng một kích liền bị đánh lui. Nếu không phải hắn đem trọng kiếm chi đạo tu đến nâng nặng thành nhẹ cảnh giới, trưởng trung kiếm giảm bất lực, lúc này chỉ sợ đã bị chấn nát xương cánh tay. Truyền giới rơi chân bại lui, Trương Viễn không ngừng bước, tiếp tục tiến lên. Bảy tám cái đại thiên long tự tăng nhân thấy truyền giới bại lui, mặc dù tự biết không phải Trương Viễn đối thủ, hay là quát lên điên cuồng lấy sông lên trước, muốn ngăn cản Trương Viễn. Nhanh hộ sư thúc đi hung đồ muốn đả thương sư thúc ta, liền từ trên người ta bước qua đi. Ngã Phật từ bi, giết ngươi cầm đao nơi tay. Trương Viễn ánh mắt gấp chằm chằm lui lại truyền giới, trong tay trường đao tiên chỉ. Vù vù lưỡi đao bên trên, màu xanh ba thước đao quang đột nhiên nổ tung, chém ra một đao, lưỡi đao huy sái mà ra. Tám đạo thân hình trực tiếp bị lượn vòng đao khí chặt đứt. Đao khí chạm tại cầu đá hai bên cột trụ bên trên, cột trụ vỡ nát, rơi vào quần quần đại hà bên trong. Đao khí ly thể. Tiên tiên cảnh đỉnh phong. Phía trước nhiều tiếng hô kinh ngạc, những cái kia vây quanh tại trên cầu đá đại thiên long tự tăng nhân rốt cục lo sợ bại lui. Trương Viễn dưới chân căn bản không ngừng. Những này tăng nhân lui ra phía sau tốc độ, đuổi không lên Trương Viễn truy kích tốc độ. Song đao nơi tay, đao khí ly thể. Lượn vòng đao khí dường như từ cựu lên mà đến thần ma chi nhận, một cái chém ngang, liền là bảy tám đạo thân hình đứt gãy. Máu tươi theo cầu đá chảy xuôi, rơi vào đại hà bên trong cuộn cuộn. Hung ma chuyển giới hai mắt đỏ thẫm, một tay nắm chặt một khối lớn chừng bàn tay lân giáp, cái kia lân giáp đâm rách thủ trưởng, máu tươi nhuộm dần, trên đó màu vàng cùng đỏ tươi đan xen. Chuyển giới trên thân, một cỗ giống như yêu tà khí tức bốc lên. Một đạo nhàn nhạt long ảnh tại phía sau hắn lưu động, ngửa mặt lên trời hí dài. Rồng. Trương Viễn hai mắt nheo lại, nhìn xem cái kia thét dài long ảnh, song đao chậm rãi hồi nắm. Độc giác, thanh lân, nên là giao long. Mà lại, chỉ là một mảnh giao long chi vậy, trong đó bao hàm lực lượng, có thể có mấy phần. Chính là chân long lại như thế nào? Hắn Trương Viễn cuối cùng có đồ long diện Phật một ngày. Một chân bước ra, song đao xoay ngang khẽ kéo, Trương Viễn thân hình hình như gió lốc, đã đến chuyển giới trước thân. Chuyển giới hét lớn một tiếng, kiếm trong tay hướng về Trương Viễn phủ xuống rơi đập. Nhàn nhạt tiếng long ngâm vang lên. Cái kia giao long hình ảnh theo chuyển giới chém xuống một kiếm, cũng là chân trước hướng xuống đánh ra. Một kiếm này kẹp theo giao long lực lượng. Trương Viễn song đao nơi tay, tay trái hoành đao trước ép, tay phải trường đao đón rồng ngâm chi kiếm đánh tới. Phía sau hắn, một tôn chiến tượng hình ảnh hiện hiện. Một voi lực lượng. Khi chiến tượng hình ảnh hiện hiện thời điểm, chuyển giới đã kinh hãi trừng to mắt. Đại Thiên Long tự liền có tông sư, hắn đương nhiên biết rõ một voi lực lượng ý vị như thế nào. Tông sư, nhục thân tông sư, kim cương chi cảnh. Mình lúc này trực diện là một vị nhục thân lực lượng đạt đến một voi kim cương tông sư. Âm chuyên giới thân hình hướng về phía sau bay ngược, trong miệng máu tươi phun ra sen lẫn vỡ vụn ngũ tạng. Một kích lực lượng, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thân hình kinh mạch đều đoạn. Chuyên giới thân hình rơi xuống trên mặt đất thời điểm, khí tức đã đoạn tuyệt. Một cỗ thật lớn khí huyết giật tán, còn có tiên thiên cảnh vẫn lạc cột khí ầm vang mà lên. Sư thúc, chết rồi. Chương 142, thứ bảy tôn chiến tượng lực lượng. Giao Long lực lượng đốn ngộ chương 142, thứ bảy tôn chiến tượng lực lượng đốn ngộ Đại Thiên Long tự cường giả, chuyển giới đại sư vẫn lạc. Một vị tiên thiên cảnh hậu kỳ cường giả, ngăn không được người tần ác đồ một đao. Phật đại a, ngươi xem một chút a, nơi đây có ác đồ a. Sư thúc vãng sinh thế giới cực lạc những cái kia Đại Thiên Long tự tăng nhân, tất cả đều kêu thảm lui về sau. Phía sau võ giả không dám tiếp tục dừng lại, tất cả đều hốt hoảng chạy trốn. Chân vĩnh viễn so miệng thành thật. Bất quá chốc lát, Trương Viễn trước thân đã trống không. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn hướng cái kia đứng tại trên cầu. Trong tay cầm Phật trượng tiên tiên cảnh tăng nhân. Ác đồ, ác đồ. Cái kia tiên tiên cảnh tăng nhân hai mắt trừng trừng, cắn răng quát mắng, tiếp đó phi thân lên. Bành đại hà bên trong, thân hình theo sóng nước quay cuồng. Ác đồ, ác đồ. Sóng nước mang theo thanh âm chạy xuôi đi xa. Chạy trốn. Trương Viễn nhìn xem trên cầu đá huyết tinh, song đao về vỏ, nhanh chân đi đến chuyển giới thi thể phía trước, đem cái kia một mảnh dao long vậy giữ tại trong tay. Chuyển giới có thể bằng bật này, trực tiếp có được một tia dao long lực lượng. Nếu như là bình thường tiên tiên cảnh hậu kỳ, căn bản ngăn cản không nổi cái này dao long lực lượng. Thần hồn lực lượng thăm dò vào giao long vậy, Trương Viễn trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Cái này giao long vậy mà không phải bình thường lân giáp, mà là một đầu giao long thân thể bên trên duy nhất vậy ngược. Cái này vậy bên trong, phong tồn một đầu giao long chi hồn. Giao long mặc dù không phải rồng, nhưng cũng là long thú, toàn thịnh chi thân có 30 vạn cân lực lượng. Liền xem như chỉ còn thần hồn, cũng có thể ngưng tụ một nửa sức lực. Nếu như chuyển giới thân hình có thể gánh chịu cái này giao long chi hồn toàn bộ lực lượng, thật đúng là có thể cùng hắn Trương Viễn một trận chiến. Cái này một mảnh giao long chi vậy, có thể so với tiểu thiên long tự cái kia thiên long mảnh che tay. Chỉ sợ truyền giới mang vật này tại thân, chính là vì ứng đối tiểu thiên long tự vô hướng Phật chủ a. Vù vù theo trong bàn tay tiên thiên chân nguyên quan chú, vậy ngược bên trong truyền đến một tia tin tức. Cái kia giao long chi hồn nóng bỏng mong muốn lộ ra vảy rồng, mong muốn thôn phệ Trương Viễn khí huyết chân nguyên. Truyền giới kích phát cái này vảy rồng bên trong giao long chi hồn lực số lượng, liền là dâng ra bản thân khí huyết thần hồn, còn có chân nguyên. Đây là muốn Trương Viễn cũng dâng ra chính mình chân nguyên và khí huyết. Liên vì hướng chỉ là giao long tàn hồn đổi lấy lực lượng. Hán Trương Viễn mặc dù nhục thân lực lượng còn chưa tới lực lượng của một con rồng, thế nhưng đã ngưng tụ thứ bảy tôn chiến tượng. Đừng nói giao long tàn hồn, liền là một đầu thời kỳ toàn thịnh giao long tại trước mặt lại như thế nào. Gào Trương Viễn không động, trong bàn tay lân phiến bên trong truyền đến rít đạo, lân phiến bên trên trong nháy mắt nóng rực. Trương Viễn buông tay ra, vảy rồng lơ lửng, trong đó một đạo giao long hư ảnh lộ ra, lớn lên theo gió, hóa thành 10 trượng độc giác thanh giao long thú, rít lên một tiếng, hướng về Trương Viễn một ngụm đánh tới. Trương Viễn một chân bước ra, phi thân lên, chân phải trực tiếp lên gối. Phân kim tất, vành đầu gối đánh vào thanh giao long thú hàm dưới. To lớn đầu rồng cao cao bung lên, thân hình bất ổn. Trương Viễn lấy tay bắt lại giao long hàm dưới chỗ lân giáp, hai tay dùng sức, đem hắn trực tiếp từ trên cầu đá quăng vào đại hạ. Không đợi giao long thân hình quay cuồng lên, Trương Viễn đã một bước mà xuống, một chân đạp thật mạnh tại giao long cái cổ. Phía sau hắn, sáu tôn chiến tượng hình ảnh hiện hóa. 30 vạn cân cự lực ngưng ở một chân. Giáp giáp giao long thân hình bị một chân đạp thành hai đoạn. Bất quá tàn hồn mà thôi. Bành nguyên bản màu xanh thân rồng trong nháy mắt tiêu thất, tiếp đó một tiếng gào thét, như gió lốc một dạng, trực tiếp xuyên thấu Trương Viễn thân hình. Thiên yêu thủ đoạn, thần hồn đoạt xá. Cái này giao long thần hồn muốn chiếm giữ Trương Viễn thân hình. Thần hồn nhập thể, Trương Viễn thân hình cứng đờ, cả người rơi vào đại hà bên trong. Không phải theo sóng mà đi mà là giống như ngàn cân cự thạch, trực tiếp rơi vào 10 trượng đáy nước. Hai chân đạp ở đáy sông trên tảng đá, Trương Viễn hai mắt mở ra, trong đó có tinh quang chớp động. Lúc này, hắn trong thân thể, một đạo phảng phất muốn bắn nổ lực lượng du tẩu. Giao long chi hồn, giao long lực lượng. Giao long lực lượng hướng về Trương Viễn đang điền xung kích, theo kinh mạch du tẩu thời điểm, muốn chống đỡ nát Trương Viễn kinh mạch, lại phát hiện Trương Viễn kinh mạch vững chắc, căn bản không chút sức mẻ. Chỉ một cái mắt, long ảnh đã vọt tới Trương Viễn trong đan điền. Cái kia long ảnh đến Trương Viễn đan điền, trừng to mắt, run lẩy bẩy. Trương Viễn đan điền rộng rãi như biển, một viên màu vàng xá lợi chiếu xạ kim quang, một viên vàng xanh sắc kim đan chìm nổi phun ra nuốt vào quang ảnh. Long ảnh chuyển thân muốn chạy trốn, lại bị xá lợi lộ ra kim quang cầm cố. Trong đan điền quần quần chân nguyên lực lượng một cái quét sạch, liền đem cái này long ảnh mang theo trong đó. Đây là muốn lấy chân nguyên luyện hóa giao long lực lượng. Long ảnh tự biết nguy cơ, một tiếng trường âm, phân hóa ra một đạo mờ nhạt màu vàng hư ảnh, lóe lên một cái liền ra đan điền, xông thẳng hướng Trương Viễn náo hải. Đây mới thật sự là đoạt xá. Phía trước giao long tàn hồn liên tiếp chính mình giao long lực lượng, chỉ muốn chiếm giữ không chế Trương Viễn thân hình. Thẳng đến lúc này, kỳ tài lựa chọn chân chính lấy thần hồn thôn vệ Trương Viễn thần hồn, tiếp đó trưởng khống Trương Viễn nhục thân. Thân thể này vững chắc, tu vi cao cường hành, vượt qua rồi giao long tàn hồn tưởng tượng. Gào mang theo quyết tuyệt, tàn hồn hình ảnh xông vào Trương Viễn náo hải. Trong giới tu hành, đem trong óc gọi thức hải, chính là thần hồn chiếm cứ chi địa. Khi cái kia giao long tàn hồn xông vào Trương Viễn thức hải thời điểm, Trương Viễn khẽ miệng lộ ra một tia cười khẽ. Một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng trực tiếp đem giao long tàn hồn bao phủ, kéo vào trong đó. Hỗn độn. Tại thần hồn phương diện phòng ngự, chỉ sợ không có so hỗn độn mạnh hơn rồi. Một chân đạp nát đáy sông đá xanh, Trương Viễn thân hình xông ra đại hạ, rơi vào trên cầu đá. Trong óc giao long thần hồn bị hỗn độn tiêu ma, ngoại trừ mấy trăm viên cảm nội châu bên ngoài, thật bất ngờ làm Trương Viễn cống hiến giao long phương pháp tu hành. Thôn vân thổ vụ. Pháp này là dẫn nước mạch lực lượng tu hành. Giao long vốn liền là thủy mạch yêu thú, có thiên long một tia huyết mạch lực lượng. Trong đan điền giao long lực lượng luyện hóa cần chút ít thời gian. Trương Viễn đứng tại trên cầu đá, hai tay án đao chùy, thân thượng chân nguyên khuấy động, ngoài thân vân khí lở lở. Có giao long phương pháp tu hành, luyện hóa giao long lực lượng lại càng dễ. Hơn nữa còn có thể lấy góp nhặt yêu khí châu tử ôn dưỡng cái này giao long lực lượng. Trương Viễn phát hiện, có yêu khí châu tử cho ăn, luyện hóa giao long lực lượng nhanh hơn. Giao long lực lượng từng tia rút ra vào thân hình, Trương Viễn cảm giác được nhục thân lực lượng lần nữa kéo lên. Ẩm thứ 7 tôn chiến tượng ẩm vang thành hình. Thân hình đứng tại chỗ cũ, cảm ngộ giao long lực lượng, Trương Viễn ngoài thân vô hình cương khí dẫn động dưới cầu đá đại hà bên trong quần quần thủy mạch lực lượng. Mượn giao long tu hành phương pháp, Trương Viễn đối lương khải nguyên truyền thụ đại hà đao pháp cùng đại hà quyền pháp lĩnh ngộ rốt cục đến dung hội quan thông, tụ hợp vào chính mình sơn hà động bên trong. Dưới chân hắn đi xuyên đại hà, tựa hồ theo hô hấp của hắn chậm rãi chấn động. Nếu như lúc này có tông sư cảnh đến, nhìn đến bực này chẳng cảnh, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Nhập đạo. Đây chính là tông sư cảnh bên trong có thể ngộ nhưng không thể cầu, đốn ngộ. Một khi đốn ngộ, xuân về hoa nở. Thông xa trấn trên cầu đá, một người song đao sừng sững. Hai bên bờ lương nguyên vực bên trong tăng nhân không người dám phụ cận. Liên đại thiên long tự tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả đều chết ở đây, ai dám đi tìm cái chết. 5 ngày. Trương Viễn một người giữ vững cầu đá 5 ngày. Sáng sớm ngày thứ 6, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Trương Viễn chậm rãi ngẩng đầu. Đùng 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 ngoài mấy chục dặm, có tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân kia âm thanh cảm giác nhu hòa, lại rung khắp sân hạ. Một người bước chân, hình như vạn quân. Tông sư. Chỉ có tông sư mới có thể dẫn đường lớn lực lượng tại thân, mới có thể có như thế dị tượng. Đại thiên long tự tông sư đến rồi. Sư tôn, đệ tử hạnh chưa tới chế. Phía sau, đầu cầu, Đỉnh Nguyên chắp tay trước ngực, sát mặt trang nghiêm. Đỉnh Nguyên bên cạnh thần, tiểu thiên long tự Phật chủ vô hướng, còn có mấy vị thân hình đứng thẳng, khí thế không chút nào thua ở vô hướng tăng nhân đứng yên. Trương thí chủ, hôm nay chúng ta cùng ngươi sóng bài, trực diện đại thiên long tự tông sư. Chương 143, chiến tông sư chương 143, chiến tông sư được. Trương Viễn cao giọng mở miệng, ngẩng đầu nhìn phía trước, cái kia giống như thiên địa sụp đổ khí tức, tại cấp tốc tới gần. Tăng thêm Trương Viễn, trên cầu đá hết thảy 9 vị tiên thiên cảnh hậu kỳ. Ngọc Chiêu tự mặc dù suy tàn, nhưng không có nghĩa là không có thuộc về mình giao thiệp. Tiểu Thiên Long tự tuy bị Đại Thiên Long tự áp chế, không có nghĩa là không có hậu thủ nội tình. Đại Thiên Long tự tiêu hành, tại Lương Nguyên vực bên trong làm sao có thể không có địch nhân. Đỉnh Nguyên trở lại Ngọc Chiêu tự, triệu tập Ngọc Chiêu tự Phật đồ, tăng binh, đến danh giới nên đón bảnh chính chỗ dẫn cái kia ngàn quân, chính mình nhưng là liên lạc khắp nơi cường giả, chặn đánh Đại Thiên Long tự tông sư. Đương nhiên, lấy kim thân công, thôi động Thiên Long mạnh che tay, Đỉnh Nguyên cho thấy là có thể cùng tông sư một trận chiến thực lực. Thế gian này nói cho cùng vẫn là nắm đấm lớn nói chuyện. Đỉnh Nguyên sáng lên nằm đấm, tự nhiên có người nguyện ý theo hắn đọ sức một trận. Đặc biệt là không ngừng nghe đến Đại Thiên Long tự bị người Tần chặn đánh chật vật chẳng cảnh, nghe đến liền truyền giới đều bị chém giết, càng là kiên định cùng Đỉnh Nguyên cùng đi ngăn Đại Thiên Long tự tông sư chi tâm. Hôm nay chỉ cần có thể ngăn tông sư, Đại Thiên Long tự uy thế bị ép, Lương Nguyên vực trùng cuộc thế liền sẽ biến hóa. Đùng đùng chấn động sơn hà bước chân càng ngày càng gần, Trương Viễn phía sau tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm trọng. Mang theo đại thế mà tới, mỗi một chân đều tại ngưng thế. Trương Viễn có thể cảm giác được đối phương loại lực lượng này ngưng tụ, giống như ban đầu ở Phong Điền Huyền Thành. Lương Khải Nguyên một quyền hóa đại hà chạy xiết, đưa Âu Dương Húc ngồi thuyền lớn rời đi. Bực này lực lượng là tông sư cảnh lực lượng chỗ xúc, ngưng mà không phát. Một khi cái này thế bộc phát, là như đại thế nghiêng trời. Bước chân đến đầu cầu dừng lại, hóa thành lưu hòa. Cầu đá phía trước, một vị người mặc màu xám tăng y đi, trong tay cầm một thanh trượng gỗ râu bạc lão tăng chậm rãi mà tới. Gặp qua Khô Vinh Phật chủ. Trên cầu đá, vô số đám người tất cả đều thân hình cứng ngắc, cúi đầu. Đây là vô số năm qua Lương Nguyên vực bên trong người tu hành đối tiền bối cường giả tôn kính. Đối mặt một vị tông sư cảnh, loại này tôn kính một cách tự nhiên. Vô huống, Giám Minh, Tuệ Quang. Lão tăng nhẹ nhàng gật đầu, từng cái điểm mạng, mỗi một cái bị hắn gọi đến danh tự tăng nhân, đều hơi hơi không người. Lương Nguyên vực trung hậu thế hệ lão tăng sắc mặt tiết lặng, thản nhiên nói, càng phát ra không nên thân rồi. Vô huống đám người ra mặt co rút, lại không ngẩng đầu lên trả lời. Lão tăng ánh mắt chuyển hướng Trương Viễn trên thân, trong đôi mắt có một tia sát khí khuấy động. Giết ta Đại Tiên Long tự đệ tử, ngươi là ai? Lương Nguyên vực bên trong duy nhất ngưng tụ bất phá kim thân tông sư, nghĩ đến tiền bối nghe nói qua ta Ngọc Triều tự vô kỵ Phật chủ danh tiếng. Đỉnh Nguyên thanh âm vang lên. Nghe đến Đỉnh Nguyên, lão tăng trong đôi mắt lộ ra thâm thúy, nhìn xem Trương Viễn. Vô kỵ Phật chủ chuyển thế chi thân. Ha ha, bất quá một cái tiểu tử may mắn được rồi hắn xá lợi mà thôi. Lão tăng trên thân, một cỗ mở nhạt khí huyết chậm rãi bốc lên. Khí huyết này giống như mục nát, lại kéo dài mà dị tiên. Chỉ một cái chớp mắt, nguyên bản thân hình còn lưng lão tăng đã hóa thành 40 trung niên, tay chân trắng kiện, trong đôi mắt hung quang chớp động. Vốn Phật chủ không tin ngươi có thể luyện hóa vô kỵ xá lợi. Giết ngươi, cái kia xá lợi liền là vốn Phật chủ thanh âm vừa ra, thân hình đã bước ra một bước, một tay lộ ra. Gào trường long rít gào, màu vàng long ảnh quần quần mà ra. Đại Thiên Long tự tuyệt học, Long Trảo thủ. Một thức Thiên Long Dương Trảo, trực tiếp ngưng tụ lực lượng của một con rồng. Không phải Khô Vinh Phật chủ tu vi bước vào Long Tượng Tông sư cảnh, ngưng tụ lực lượng của một con rồng, mà là hắn từ ngoài trăm dặm ngưng thế, lúc này dựa thế mà động, một kích liền là Thiên Long hiển hóa, trăm vạn cân cự lực mà ra. Đây chính là tông sư. Tông sư lực lượng không hoàn toàn là tại bản thân, càng là tại đường lớn, tại đối đường lớn càng ngộ. Lực lượng của một con rồng. Trương Viễn hai tay nâng lên, giao điệt tại trước ngực, trên thân nhàn nhạt kim quang giống như kim giáp bao phủ. Đỉnh Nguyên một bước tiến lên, ngoài thân kim quang hiện hiện, Thiên Long mảnh che tay lực lượng kích phát, trên vai có nhàn nhạt long ảnh xung ra. Vô Hướng Phật chủ cắn răng một cái, chắp tay trước ngực, thủ trưởng trước kia, dẫn động khí huyết chân nguyên lộ ra nhàn nhạt Phật quang, vai phải của hắn bên trên, một khối màu vàng bay giáp, ngưng ra kim long ánh sáng, hướng về Khô Vinh Phật chủ đánh ra trường long đánh tới. Cái khác tăng nhân hoặc là ngoại thân thanh liên hiện hiện, hoặc là kết kim cương trừng mắt thủ lớn, ngoài thân hội tụ chân nguyên, gần như đồng thời xuất thủ, chặn lại trường long. Những này chấp trưởng một bên Lương Nguyên vực bên trong cường giả, mỗi một vị đều có hậu thủ cùng nội tình, đều không phải là bình thường tiên tiên cảnh hậu kỳ có thể so sánh. Bọn họ xuất thủ, mỗi một phần lực lượng đều vượt qua và cân. Lực lượng tụ hợp, mang ra hổ gào tiếng rồng ngâm âm thanh, đánh vào Khô Vinh Phật chủ đánh ra trường long bên trên. Âm trường long chấn động trường âm, ngửa mặt lên trời rít gào, bao quát Đỉnh Nguyên ở bên trong tất cả mọi người là dưới chân lảo đảo, sắc mặt trắng bệch. Tụ hợp 9 vị tiên thiên cảnh đỉnh phong lực lượng, cũng không thể chặn lại tông sư một kích. Đây chính là tông sư. Khô Vinh Phật chủ trước thân, duy nhất bất động, chỉ có Trương Viễn. Bị một kích đánh lui lại vô hướng đám người ngẩng đầu, trong đôi mắt chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Mặc dù bại lui, nhưng bọn hắn cũng xem như chặn lại tông sư một kích. Khô Vinh Phật chủ ngưng đại thế mà tới, hội tụ thiên long một kích, bị bọn họ liên thủ ngăn trở. Khô Vinh Phật chủ ánh mắt rơi vào Trương Viễn trên thân, sắc mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Trương Viễn thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vậy cũng mang ý nghĩa, vô kỵ Phật chủ xá lợi, có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Long tượng. Vô kỵ Phật chủ xá lợi nhất định là đã đến long tượng cảnh giới. Nếu như có thể được đến cái này xá lợi, hắn liền không cần mượn Khô Vinh lực lượng để duy trì bản thân đường lớn lực lượng không suy yếu. Cười dài một tiếng, Khô Vinh Phật chủ khuôn mặt từ 40 hóa thành chừng 20, trên thân khí huyết bốc hơi, giơ tay lên hóa trảo, dẫn động cái kia đã mờ nhạt rất nhiều trường long hướng về Trương Viễn một kích chụp tới. Long trảo thủ, phi long phá trảo. Trương Viễn ngẩng đầu, hít sâu một hơi, phía sau đồi núi hình ảnh ngưng thực, đồi núi bên trong có từng tôn chiến tượng hình ảnh tương hợp. Dậm chân, cúi lưng, một quyền ép, một quyền liền ra. Sơn Hà động, Hám Sơn. Vành cầu đá nổ tung vỡ nát, loạn thạch bay tứ tung, phương viên 10 trượng không gian bặm mẻo, hư không có thể thấy được bạo liệt lực lượng chấn động. Dưới cầu nước sông nổ tung 10 trượng thủy vụ, mê mang giống như thác nước phi lưu. Trương Viễn thân ảnh trực tiếp rơi xuống vào đại hà bên trong. Khô Vinh Phật chủ trước người trường long hóa thành hư vô, sắc mặt tái đi, dưới chân nhỏ bé không thể nhận ra di chuyển một phần. Liên cái này một phần, đã cho Đỉnh Nguyên hai mắt thông sáng. Còn chưa động thủ chờ đến khi nào một tiếng hét dài, Đỉnh Nguyên phi thân lên, vượt qua vỡ vụn cầu gãy, lăng không một quyền hướng về Khô Vinh Phật chủ ngay ngược đánh ra. Phía sau vô số đám người làm sao có thể bỏ qua bực này cơ hội, thân hình khẽ động, vượt qua cầu gãy, quyền cước binh khi đánh tới hướng Khô Vinh Phật chủ. Sâu kiến, sâu kiến. Khô Vinh Phật chủ trong miệng gầm thét, khuôn mặt hóa thành 14-15 tuổi bộ dáng, trong tay trượng gỗ quét ngang, đánh vào Đỉnh Nguyên trên nắm tay, đem Đỉnh Nguyên nện ở bên cạnh. Đỉnh Nguyên ngoài thân kim quang chớp động, hẳn là không bị phá vỡ kim thân công điệt ra thiên long mảnh che tay phòng ngự. Khô Vinh Phật chủ trong tay trượng gỗ vung dậy, mỗi một kích đều có vài vạn cân cự lực. Vô số đám người chỉ cần bị dính vào, đều là thân hình lảo đảo, toàn thân chân nguyên khí huyết cuộn, trong miệng chảy máu. Nhưng mọi người chẳng những không lùi, ngược lại chiến ý bốc lên quái động. Một vị tông sư không thể một kích trọng thương bọn họ, nói do hắn chiến lực đã bị áp chế lại. Nhưng tụ đại thế lực lượng bị tiêu hao hầu như không còn, lúc này một đám đều có tông sư lực lượng cường giả vây công, hôm nay nói không chừng có thể chạm tông sư. Nga Phật Từ Bi Phật Đà chấn thế sóng vai bên trên chơi hắn. Chương 144, Bất Động Minh Vương ấn. Chương 144, Bất Động Minh Vương ấn. Rắc rắc, Khô Vinh Phật chủ trong tay trượng gỗ bị Đỉnh Nguyên một quyền đánh gãy. Màu vàng quyền phong, lộ ra vô kiên bất tồi chói lọi. Thân là Lương Nguyên vực trung hậu bối phận, có thể một kích đoạn tông sư trong tay trượng, đây là cỡ nào thoải mái sự việc. Đỉnh Nguyên một kích thành công, vô hướng đám người thừa cơ ủng hộ bên trên, quyền cước tăng theo cấp số cộng, mạnh mẽ đưa lên vài chiêu âm lạt thủ đoạn. Chờ Khô Vinh Phật chủ toàn thân khí huyết khuấy động, cương khí xông mở mọi người vòng chiến thời điểm, đã khắp cả mặt mũi vết máu. Các ngươi đáng chết. Khô Vinh Phật chủ đã thân hóa 10 tuổi trái phải hài đồng, trên thân khí tức bành trướng giống như ánh bình minh vừa ló dạng. Hắn trong tay đoạn gỗ trượng bóp nát, trong đó một khối hắc ngọc Phật bài giữ tại lòng bàn tay. Một bầy kiến hôi, thật sự coi chỉ là thiên tiên, liền có thể cùng tông sư là địch. Trên thân khí tức biến ảo, thanh âm mặc dù non nớt, lại lộ ra lạnh lạnh sát ý nắm chặt hắc ngọc Phật bài, Khô Vinh Phật chủ phía sau màu vàng xá lợi lực lượng phun trào. Minh Vương, chấn thế theo lời nói vừa ra, hắn xá lợi ngưng tụ kim quang hóa thành một tôn trượng cao nộ mục Minh Vương, ngoài thân ngọn lửa lở lở. Cái này ngọn lửa không phải thật sự ngọn lửa, lại giống như có thể đem hư không trực tiếp tiêu đốt xuyên thấu. Xá lợi lực lượng để cho cái kia nộ mục Minh Vương trên thân tuân ra khiến người ta run sợ cường đại cương khí lưu chuyển. Phật môn, thần thông. Không phải Lương Nguyên vực môi giới tại Phật môn công pháp cùng giang hồ võ đạo truyền thừa, là chân chính tiên Phật thủ đoạn, thần thông phương pháp. Bực này truyền thừa căn nguyên tại Ung Tiên Châu bên ngoài. Ta Thiên Long tự năm đó truyền thừa từ Phật môn tự tại Minh Vương Tông, Tiểu Thiên Long tự chỉ sợ sớm đã quên rồi Minh Vương chi uy. Trượng cao nộ mục Minh Vương thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, theo Khô Vinh Phật chủ bước ra một bước. Minh Vương bất động như núi, kim quang chấn áp phương viên năm trượng ở giữa, đem bao quát đỉnh nguyên ở bên trong, cầu gãy bên trên tất cả mọi người cầm cố. Loại này không thuộc về Ung Tiên Châu bên trên lực lượng, để cho mọi người khuân tay. Khô Vinh Phật chủ dưới chân tiến lên, giơ tay lên vung lên, chỗ bên ngoài trong tay cầm thanh ngọc sen tháp tăng người trong miệng của máu, trong tay thanh ngọc sen tháp vỡ nát. Khô Vinh Phật chủ lại tiến lên, một quyền rơi đập, đỉnh nguyên song quyền chặn lại, tiếp đó bước chân lui lại, đục gãy sau lưng lan can đá, ngã ngồi trên mặt đất, trên thân kim quang vỡ vụn. Minh Vương chấn áp, không ai cản nổi Khô Vinh Phật chủ. Tông sư, không chỉ là tu vi cảnh giới cường đại, càng là sát phạt thủ đoạn cường hành. Xá lợi mới là Phật môn tông sư chân chính thủ đoạn. Xá lợi vừa ra, Minh Vương chấn thế, tông sư phía dưới thật thành rồi sâu kiến. Từng bị tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả, đều chỉ có thể mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn xem Khô Vinh Phật chủ từng bước tiến lên. Khô Vinh Phật chủ lộ ra tay, vô hướng Phật chủ thân hình không bị khống chế đụng vào hắn thủ trưởng. Chế trụ vô hướng Phật chủ cái cổ, Khô Vinh Phật chủ trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lùng. Năm đó nếu không phải Tiểu Thiên Long tự tổ sư đánh cắp nửa phó Thiên Long giáp, cho ta Thiên Long tự không một thống lương nguyên vực lực lượng, vô pháp tụ hợp một vực lực lượng đối kháng đại tần, ta Thiên Long tự làm sao đến mức suy tàn đến như thế? Minh Vương Tông đã truyền tin mấy lần, chỉ cần bắt đại tần võ giả đưa đi Minh Vương Tông, liền có thể đổi lấy Phật nguyên chí bảo. Nhìn xem hai mắt trừng trừng, trong mắt lộ ra hoảng sợ vô hướng Phật chủ, Khô Vinh Phật chủ trong mắt đều là thoải mái. Yên tâm, vốn Phật chủ sẽ không hiện tại giết ngươi, ta sẽ cầm các ngươi tới đốt tế đàn chi hỏa. Triệu Hoán hắn còn chưa có nói xong, hai mắt đột nhiên trừng một cái, vung ra vô hướng Phật chủ, hai tay nắm quyền, ngăn trước người. Một đạo từ dưới chân đại hà bên trong sông lên sóng nước đánh vào bộ ngực hắn, đầu sóng cuốn ngược, đem hắn trực tiếp kéo vào đại hà bên trong. Bành Khô Vinh Phật chủ rơi vào đại hà, cầu gãy bên trên cấm cố lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Vô hướng Phật chủ ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng ho ra máu. Mấy người khác sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn thở dốc. Đây chính là tông sư cảnh. Trong tay thanh ngọc đài sen vỡ vụn tăng nhân thì thào nói thầm, trong mắt đều là hoảng sợ. Tông sư, bọn họ hay là xem thường tông sư? Tông sư thủ đoạn, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Ngồi dựa vào lan can đá một bên đỉnh nguyên nắm chặt nắm đấm, nhìn hướng lao nhanh đại hạ, trầm thấp khẽ nói. Sư tôn. Những người khác cũng là quay đầu, nhìn hướng đại hạ. Không phải đại hạ bên trong Trương Viễn xuất thủ, bọn họ hôm nay hai kiếp khó thoát. Chỉ là Trương Viễn lực lượng một người, có thể là tông sư đối thủ sao? Âm đại hạ bên trong truyền đến tiếng vang. Một nắm cao 10 trượng bọt nước bay lên. Mọi người nằm ở bên đoạn tiểu bên trên, nhìn chằm chằm khuấy động đại hạ. Phật đa bảo hộ, bảo hộ. Nói chuyện tăng nhân trên mặt có chút ít cương. Nói đến, Khô Vinh Phật chủ mới là Phật môn chính thống, Phật đa nếu là bảo hộ, cũng là bảo hộ hắn có thể thắng. Âm đại hà bên trong lại truyền một tiếng vang thật lớn. Đầy thân kim quang lượn lờ, Khô Vinh Phật chủ từ đại hà bên trong xông ra, một chân lướt sóng, mong muốn phi thân xông lên cổ gãy. Chỉ là thân hình mới ra nước mặt một thước, phía dưới một bàn tay lớn lộ ra, đem hắn chân trần bắt được. Rào rào Khô Vinh Phật chủ bị lần nữa kéo vào trong nước. Cầu gãy bên trên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Lúc này, đại hà bên trong, Trương Viễn ngoài thân một đầu nhàn nhạt giao long hình ảnh uốn lượn, người ở trong nước đi theo trên bờ một dạng linh động. Một quyền đánh ra, đại hà nước theo lực quyền mà động. Tông sư lực lượng. Đây là tiêu chuẩn tông sư lực lượng. Cho dù có Phật bài Minh Vương thần thông, lúc này Khô Vinh Phật chủ cũng ngăn không được Trương Viễn một quyền. Không có đại thế ngưng tụ Khô Vinh Phật chủ, một kích lực lượng bất quá 7-8 và cân, điệt ra Minh Vương thần thông, xá lợi lực lượng cũng kém Trương Viễn từ xa. Không phải có Minh Vương lực lượng bảo vệ, lúc này Khô Vinh Phật chủ đã gân cốt vỡ vụn. Nắm chặt trong tay Phật bài, không ngừng lấy xá lợi lực lượng quan chú, thôi động Minh Vương lực lượng bảo vệ bản thân, Khô Vinh Phật chủ cần phải làm là xông ra đại hạ. Hắn có thể cảm giác được, tại trong nước sông, chính mình căn bản không phải Trương Viễn đối thủ. Trương Viễn có giao long lực lượng gia trì, bảy tôn chiến tượng bên ngoài tăng thêm gần 10 vạn cân cự lực, mỗi một kích đều khuấy động đại hà cuốn ngược, lúc này tuyệt không cho Khô Vinh Phật chủ cơ hội bỏ trốn. Âm liên kích các quyền, Khô Vinh Phật chủ ngoài thân Minh Vương hình ảnh rốt cục vỡ nát. Sau người xá lợi ánh sáng cũng ảm đạm rất nhiều. Nguyên bản 10 tuổi trái phải thân hình, chậm rãi hóa thành khô mục giàn mua. Vinh khô đảo ngược, đây là đã thủ không được bản thân tu vi. Trương Viễn một quyền đã thủ, trong đôi mắt đều là tinh quang chớp động. Giết tông sư. Hôm nay nếu là có thể giết một vị tông sư, hắn sẽ có như thế nào thu hoạch? Tranh trường đao ra khỏi vỏ, Trương Viễn trên thân sát ý ngưng tụ đến cực hạn. Giàn mua khô vinh Phật chủ thân hình hướng lui về phía sau, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn nghĩ tới rồi Trương Viễn sẽ rất mạnh. Hắn cũng biết hôm nay sẽ có cái khác tiên thiên cảnh cường giả tới ngăn hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Trương Viễn là một vị tông sư. Thế gian tông sư cứ như vậy nhiều, nhưng xưa nay không từng có trước mặt vị này. Từ đầu tới đuôi, Trương Viễn đều không có ở trước mặt người ngoài hiện ra qua tiên thiên cảnh bên trên chiến lực. Tất cả cảm ứng qua hắn thực lực chân thật người, đều đã chết rồi. Nói Trương Viễn tàn nhẫn cũng thế, nói hắn xảo trá cũng thế, dù sao hắn còn sống, địch nhân chết rồi, chỉ đơn giản như vậy đạo lý. Vù vù trường đao mang theo dao long hình ảnh, hướng về khô vinh Phật chủ phụ xuống chém xuống. Một đao kia, không chút nào che lấp, tông sư cảnh đường lớn lực lượng tương hợp, đại viên mãn cấp độ đao pháp lực lượng, dẫn động đại thế đi theo, như sơn nhạc rơi đậm. Lưỡi đao mới chạm, thiên địa đại hà nước liền giống như bị trực tiếp đông kết. Một đao chém xuống, lao nhanh đại hà nước trong nháy mắt ngừng, một đạo trong trẻo đao quang chặt đứt đại hà. Rút đao đoạt thủy, ngăn không được. Một đao kia làm sao có thể chống đỡ được? Khô vinh Phật chủ trừng to mắt, trong hai tay Phật bài lộ ra đen nhánh quang ảnh, phía sau xá lợi lượn vòng, tất cả tu vi lực lượng đều quán trú tại Phật bài bên trong, một tôn màu vàng minh vương hình ảnh bức ra, một quyền đánh về phía lưỡi đao. Bánh đao quang chém ra minh vương hình ảnh, chẳng tại khô vinh Phật chủ trong lòng bàn tay Phật bài bên trên. Ngọc sát Phật bài đồng thanh mà liệt, lưỡi đao một vùng, đem khô vinh Phật chủ hai tay năm ngón tay chặt đứt. Khô vinh Phật chủ trong miệng một máu, hai tay đoạn trưởng máu tươi phun ra, thân hình sau này bay ngược. Trương Viễn trưởng đao vừa kéo, vừa mới chuẩn bị tiến lên một đao đem hắn chấm dứt, đột nhiên toàn thân chấn động, cứng tại chỗ cũ. Khô vinh Phật chủ dễ rủa lấy tại đại hà bên trong quần quận, thân hình theo sóng nước quần quận mà đi. Lúc này, Trương Viễn trong óc, một tôn giáp đen minh vương hình ảnh ngưng tụ. Đoạt xá. Ngươi thần phục màn ánh sáng màu vàng nóng dâng lên, đem cái kia minh vương hình ảnh kéo vào đi. Vô tận hư ảo lưu quang tại Trương Viễn trong óc chấn động hiện hiện. Bất động minh vương ấn. Phật môn tự tại minh vương tông trung tâm công pháp. Ngươi dám? Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Trương Viễn trong óc quanh quẩn, chậm rãi tiêu tán. Chương 145, 800 hắc kỵ, tập kết quan thành. Chương 145, 800 hắc kỵ, tập kết quan thành. Bất động minh vương ấn, lấy xá lợi lực lượng, ngưng tụ minh vương đại thế, một quyền một thước, lực lượng để thăng gấp bội. Đây mới là tông sư cảnh Phật tu tranh đấu thủ đoạn. Trong óc công pháp tu hành không ngừng diễn luyện, đứng tại đáy nước Trương Viễn thân hình phía sau, một tôn bất động minh vương chi thân ngưng tụ, lấy xá lợi lực lượng thôi động, diễn hóa minh vương. Đây chính là bất động minh vương ấn. Minh vương lực lượng gia thân, có thể tăng lên bản thân khí huyết chân nguyên, cương sát lực lượng. Trương Viễn trong đan điển xá lợi đã đến tông sư cảnh tầng thứ 2 long tượng chi cảnh, thôi động xá lợi vận chuyển minh vương ấn, đối Trương Viễn lực lượng để thăng là không thể tưởng tượng nổi gấp 3. Hắn nguyên bản nhục thân lực lượng liền là 7 tượng 35 vạn cân cự lực, tăng thêm đại viên mãn cấp độ võ đạo chiến kỹ, lại có giao long lực lượng gia trì, một kích nhưng nhẹ nhõm qua 50 vạn cảnh. Hiện tại vượt qua gấp 3, vậy liền qua lực lượng của một con rồng, xa xa vượt qua 100 vạn cân lực lượng. Hắn Trương Viễn mặc dù lĩnh ngộ đường lớn lực lượng còn chưa đủ, so không lên những cái kia tư thâm tông sư, nhưng hắn chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể vượt qua lực lượng của một con rồng. Thế gian tông sư, mấy người có thể làm được? Song quyền nắm chặt, Trương Viễn trong mắt lộ ra kinh hỉ. Đại hà dưới đáy, Trương Viễn ngoài thân hình thành một mảnh chân không, nhàn nhạt minh vương hình ảnh lộ ra kim quang. Màu xanh giao long hình ảnh cách người mình múa lượn, dẫn động khí huyết lực lượng phùng lên. Vù vù hồi lâu sau, Trương Viễn toàn thân chấn động, ngoài thân tất cả khí huyết chân nguyên tất cả đều thu liễm. Minh vương hình ảnh chậm rãi hư hóa, rơi vào sau lưng của hắn, khắc ở phía sau lưng, giống như đồ đằng hình xăm. Trong đan điền xá lợi lực lượng lặng yên vận chuyển, dẫn động minh vương lực lượng ra chỉ bản thân. Trương Viễn ngoài thân, bảy tôn chiến tượng thân hình chậm rãi tiêu tán, sau cùng đến chỉ còn lưỡng tượng hình ảnh, hắn thân hình bên trong lực lượng mới gần như cân bằng. Năm tôn chiến tượng lực lượng trấn áp minh vương lực lượng tại thân. Lưng đeo minh vương ấn ở phía sau cõng, không giờ khắc nào không tại ngao luyện nhục thân cân cốt. Hắn cung xương, cổ sống bên trên kim quang hiện hiện, theo hô hấp, kim quang lưu chuyển đàn sen. Lưng đeo minh vương, rèn gân luyện cốt. Đây là minh vương tông ngao luyện nhục thân pháp môn, Trương Viễn lấy ra tu bản thân võ đạo kim thân ngọc cốt vừa vặn. Giao long hình ảnh chui vào cánh tay trái, hóa thành quay quanh long văn, phía sau minh vương chi hoa văn lộ ra nhàn nhạt màu máu. Chỉ là cái này bất động minh vương ấn liền có như thế thủ đoạn, không biết minh vương tông bên trong, danh xưng minh vương 18 ấn, 36 lẫn nhau chuyển thừa, sẽ có bao nhiêu cường hành. Ngày khác có cơ hội bước ra Ung Tiên Châu, hắn nhất định phải đi tự tại minh vương tông một chuyến. Trương Viễn trên thân khí tức yên lặng, tất cả lực lượng rốt cục quy về một thể, tiếp đó bước ra một bước, xông ra đại hạ. Sư tôn. Cầu gãy bên trên ngồi xếp bằng đỉnh nguyên trong đôi mắt mang theo tơ máu, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Ha ha, vô kỵ Phật chủ coi là thật còn sống. Một bên khác, có tăng nhân trên mặt lộ ra cảm khái. Bảy ngày rồi, thật không nghĩ tới à, ta vô hướng nói như thế nào, Trương, vô kỵ sư minh làm sao có thể chết. Vô hướng Phật chủ cười dài. Thông xa chấn cầu gây một trận chiến, lương nguyên vực tông sư khô vinh Phật chủ không địch lại 9 vị tiên tiên cảnh cường giả liên thủ, đoạn trưởng mà đi. Đại Thiên Long tự chẳng những tổn thất truyền giới cường giả như vậy, lại đả thương tọa chấn tông sư, càng là tăng binh Phật đổ thương tổn cực lớn. Một thời gian, Đại Thiên Long tự quản lý lòng người bàng hoàng, binh lực thu nạp, không dám tiếp tục rêu rao. Phía trước hưởng ứng Đại Thiên Long tự, đi tới Tiểu Thiên Long tự tạo áp lực khắp nơi, cũng đều rụt đầu. Nghe nói Tiểu Thiên Long tự vô hướng Phật chủ liên thủ Ngọc Chiêu tự chuyển thế trùng sinh vô kỵ Phật chủ, còn có lương nguyên vực trung hậu thế hệ người thứ nhất đỉnh nguyên, liền có thể tại thông xa chấn cầu gãy bên trên chặn lại tông sư một kích bất bại. Lúc trước truyền thuyết Tiểu Thiên Long tự có bảo vật, có thể ngăn cản tông sư, xem tới thật không phải là hư cấu. Một trận chiến này, tiên lặng suy sụp vô số năm Ngọc Chiêu tự, lần nữa rực rỡ hào quang, thanh danh vang vọng lương nguyên vực. Chờ Trương Viễn theo đỉnh nguyên bọn họ trở lại Ngọc Chiêu tự địa giới, sớm đã chờ đợi Bành Chính, Triệu Khoát, Từ Trường Chí đám người đều là vui vẻ đón lấy. Tại Ngọc Chiêu tự quản lý giải Lâm chùa chỉnh đốn, Trương Viễn gặp được từ Lư Dương phủ Hắc Băng Đài mà đến Vương Khải Niên, còn có thân hình lớn mập Diêu Đại Thiện Nhân. Đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Diêu Đại Thiện Nhân tiến lên, hướng về Trương Viễn ôm quyền không người. Trương Viễn đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, trịnh trọng nói, Diêu Tuấn Sinh, các huynh đệ thiếu ngươi một cái mạng. Lời này để cho Diêu Đại Thiện Nhân toàn thân run lên, đứng thẳng một chút bả vai, lẩm bẩm nói, đại nhân, lời này của ngươi nói như thế nào ta nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem mạng này bán cho đại tần. Một bên Vương Khải Niên hướng Trương Viễn nháy mắt, hai người đi tới bên cạnh. Lương Nguyên Bực bên trong tình thế hỗn loạn quá nhiều, Lư Dương phủ Hắc Băng Đài cũng không làm chủ được, liền Trịnh Dương quận bên kia cũng một thời gian không có cái gì tốt chú ý. Hạ thấp giọng, Vương Khải Niên đưa tay chỉ cách đó không xa cùng Bành Chính trò chuyện vui vẻ dâu xanh láo giả. Kia là Trịnh Dương quận tế học cung ngũ chính, tòng ngũ phẩm nho đạo nội quan, là Trịnh Dương quận bên trong phái tới, bàn bạc Lương Nguyên Bực bên trong sự tình. Lương Nguyên Bực bên trong tình thế hỗn loạn, Trịnh Dương quận một thời gian không biết ứng đối ra sao. Bởi vì lúc trước Trịnh Dương quận thậm chí đại tần đều không có đem tâm tư đặt ở Lương Nguyên Bực. Cho nên Diêu Đại Thiện Nhân mang Trương Viễn lệnh bài đến tần địa, Trịnh Dương quận quận phủ sau cùng quyết định phái tế học cung vũ chính tới Lương Nguyên Bực. Cái này an bài liền cực kỳ huyền diệu. Tế học tại quận phủ đã là gần với quận trưởng cùng quận thừa, cùng quận trong phủ mấy vị khác cự đầu đồng phẩm tự quan lớn, hắn thân phận địa vị là có tư cách đi tới Lương Nguyên Bực. Nhưng tế học lại không có thực quyền. Chủ quản quan thi, trong quận dốc lòng cầu học nho đạo nội quan, phân ly ở quân ngũ cùng quận phủ hệ thống bên ngoài, vị này cung tế có học tên không có quyền, xem như thanh quý quan văn. Hắn dạng này người tới Lương Nguyên Bực, cái gì đều đánh nhịp không được. Đã để cho người ta nhìn đến đại tần coi trọng thái độ, cũng sẽ không chân chính đưa ra cái gì lợi ích. Đây chính là quận phủ an bài. Quận phủ quận học đều là thanh quý quan văn, trưởng khuyên can, giám sát, có thể chạy suốt thiên thính, luôn luôn cùng Hắc Băng Đài cùng võ vệ nha môn không hợp nhau. À, ngươi xem một chút, cái này lao tiểu tử đều không nguyện mắt nhìn thẳng ta cái này tổng thất phẩm Hắc Băng Đài thay chủ ti liếc mắt. Vương Khải Niên tiểu tâm tư Trương Viễn rất rõ ràng, đây là tại trước mặt hắn khoe khoang tổng thất phẩm Hắc Băng Đài thay chủ ti thân phận đâu. Trương Viễn lâu như vậy không tại Hắc Băng Đài, cũng không biết Tần Ngọc Khanh cùng Đào công tử có hay không hồi phủ thành. Vừa vặn Diêu Đại Thiện Nhân lại là Vương Khải Niên năm đó chiêu mộ mật thám, chỉ bằng lần này công lao thay tổng thất phẩm chủ ti, còn Trương Viễn bay đầu bên kia cung tế học trên mặt ý cười, chậm rãi đi tới. Trương gia quý, ta Trịnh Dương quận có ngươi bực này trung dũng chi sĩ, quả thật đại hạnh. Áp lại lấy hai tay cung tế học nụ cười thân cận. Bành Thế Tử đã thúc đẩy Ngọc Chiêu tự mấy phương lương nguyên bực bên trong chùa miếu cùng ta đại tần kết minh. Bành Thế Tử chính miệng châu nói, việc này có thể thành. Trương gia quý khi công đầu. Nghe đến cung vũ chính, Trương Viễn chắc tay, cất cao giọng nói, Trương Viễn không biết nói chuyện, đại nhân lấy quan văn ra biên hải, xâm nhập Lương Nguyên Bực, lấy đại tần chi uy chấn nhiếp một bên, cái này công đầu nên là đại nhân. Công đầu. Trương Viễn cũng không phải là sơ lăn lộn quan trường tân thủ, hắn thế nào cũng không kiếm nổi cái này sự tình công đầu. Bành Chính vị này Tiêu Viễn bá gia thế tử, có tư cách đại biểu đại tần, lại bởi vì xuất thân đông cảnh, không có khả năng được công đầu. Hắn Trương Viễn liền chính thức thông quan văn điệp đều không có, thế nào báo công đầu? Đương nhiên, cung vũ chính cung tế học cũng không có khả năng công đầu. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Trịnh Dương quận quận phủ phòng ngừa chú đáo, Hắc Băng Đài chú tâm chuẩn bị, mọi người một trận vui vẻ. Mà lại Lương Nguyên Bực bên trong thế lực rắc rối phức tạp, Ngọc Chiêu tự bọn họ những này chùa chiến kết minh cũng không phải là thật kiên cố. Công lao này có thể hay không muốn, trong lòng còn phải suy tính. Ha ha, chắc không được Trương giáo úy tại Lư Dương phủ có nghĩa bạc vân thiên danh tiếng, ta cái kia đồng niên dư Hoa Lâm dư chi phủ, thế nhưng là không tại bên thai ta nhắc lên tên của ngươi. Cung Vũ chính hài lòng gật đầu, thần sắc trên mặt hóa thành trịnh trọng. An ổn trở về tân địa, việc này công lao không thể thiếu, Trương giáo úy ngươi đến quận phủ báo cáo công tác thời điểm, nhưng tới quận học thấy ta. Đây chính là giao dịch, không, giao tình. Một vị quận phủ xếp hàng đầu quan viên giao tỉnh. Trương Viễn nếu như bằng bản thân tu vi chiến lược dương danh, hiện ra tông sư cảnh thực lực, chỉ là quận phủ tế học không tính là gì. Nhưng hắn muốn thật hiện ra tông sư lực lượng, chỉ sợ cũng không có như thế tự tại, cũng khó có thể trong quân ngũ từng bước cao thăng. Hắn Trương Viễn cầu là từng bước an tâm, không phải một lần là xong, biến thành người khác trong tay quân cờ. Ba ngày sau, đại quân Mặc Ngọc Chiêu tự địa giới, qua tứ phương chùa triển trường khống chi địa, ven đường không có thế lực dám ngăn trở. Ngàn quân tập kết, đã rất mạnh rồi. Lại hai ngày sau đó, Hắc Băng Đài truyền đến Lương Nguyên Bực bên trong đại tông minh đường chùa tông sư, dẫn 5000 tăng binh muốn tới đoạn người tần quân tốt tin tức. Theo tin tức này cùng đi, còn có tần địa cùng Bắc Yến tin tức. Bởi vì Lương Nguyên Bực bên trong dung chuyển, lân cận Lương Nguyên Bực Yến quốc Bắc cảnh trấn thủ khiến Tiêu Nhân Quang hướng đại tần quy hàng, tỷ lệ dưới trướng 10 vạn trấn Bắc quân, tụ phương viên 80 vạn giảm chi địa, 100 vạn súng dân, thuộc về tần thổ. Việc này vừa ra, tần Yến hai nước chấn động. Bắc Yến triển khai quân 30 vạn đến tây cảnh, đồng thời thêm trấn Tây hầu Âu Dương Thư tại thái tử thiếu bảo ngậm, còn hắn Âu Dương Minh còn Bắc Yến công chúa. Trấn Tây quân hiện tại cùng Sích Lân quân tại Phong Điền huyện thành phụ cận giằng co. Thế cục biến ảo vô thường, khiến Trương Viễn cảm khái không thôi. Hắc Kỵ ở đâu? Nhìn qua trong tay tất cả truyền tin của giấy, Trương Viễn ánh mắt rơi vào trước thân Hắc Băng Đài mật thám trên thân. Bẩm chỉ huy sứ đại nhân, 800 Hắc Kỵ tập kết quan thành, nghe đại nhân điều phái. Mật thám, để cho Trương Viễn trong đôi mắt tình quang chớp động. Phật nộ giang bên trong không thể giết tông sư, hắn trong lòng không khoái. Cái kia Minh Đường chùa tông sư, ngàn vạn muốn tới. Chương 146, ta không phải một người, không phải một người, không phải người. Chương 146, ta không phải một người, không phải một người, không phải người. Tiền quân đại trướng. Trương Viễn đến thời điểm, trong đại trướng bầu không khí có chút ngưng trọng. Tiêu Viễn bá thế tử Bành Chính, Tế Học Cung Vũ Chính, còn có mặc xanh đen y giáp Triệu Khoát đứng tại trong trướng. Vừa rồi liền là Bành Chính phái người tới mời Trương Viễn. Cái kia Bình Vân quân quân tốt thấp giọng bẩm báo Trương Viễn, nói bởi vì Lương Nguyên vực bên trong có truy binh đến, thế tử cùng cung Tế Học đối hành quân an bài lên khác nhau. Chính là bởi vì một thời gian vô pháp định ra hành quân phương lược, Bành Chính mới có thể mời Trương Viễn. Đoạn đường này hành quân, Trương Viễn trên cơ bản đều không có tham dự, chỉ mang 30 võ vệ theo đại quân tiến lên. Nơi đây có Bình Vân quân Kiêu Viễn bá thế tử, có tổng ngũ phẩm Tế Học, còn có đọc không ít binh thư, rất được Tế Học coi trọng, uy thuận chi tướng Triệu Khoát, hành quân sự việc, chỗ nào cần Trương Viễn tham dự. Cung Tế Học là tổng ngũ phẩm, ở chỗ này là lớn nhất chức quan, thời gian thỉnh thoảng đều sẽ đi tìm hiểu hành quân, chỉnh huấn đủ loại sự việc. Tại Trịnh Dương quận bên trong, vị này Tế Học có thể tiếp xúc không được bực này quân ngũ sự việc. Đoạn đường này đến, Bành Thế Tử ra học bên thầm, để cho Cung Tế Học rất là kinh diễm, Triệu Khoát hiếu học, chậm rãi mà nói, cũng để cho hắn rất có vài phần gặp nhau hận chiều mượn. Còn như Trương Viễn, mặc dù cảm thấy Trương Viễn thật biết là người, ven đường chỉnh đốn thời điểm triệu hắn cùng nhau vào ăn rồi mấy lần, nhưng Cung Tế Học chưa bao giờ xuống dòng quân sự việc. Trương Viễn bất quá xuất thân Lư Dương phủ võ vệ nha môn, liền võ học đều không có tiến vào, nơi nào sẽ dẫn quân đánh trận. Huống chi Cung Tế Học luôn luôn đối võ vệ cùng Hắc Băng Đài đều không có cảm tình gì. Vương Khải Niên liền một lần đều không có bị triệu đi cùng đi ăn tối. Trương Minh, người mặc cá lân giáp Bành Chính ô quyền, trên mặt có một tia cũng lên. Ha ha, Bành Thế Tử muốn mời Trương giáo úy ngươi đến. Sắc mặt thiên lặng, Trịnh Dương quận Tế Học cung Vũ Chính đưa tay chỉ hướng trong đại trướng địa đồ. Trương Viễn ngươi nói, chúng ta là nên cấp tốc hành quân, hay là chậm chậm mà đi? Không nói đầu đôi, chỉ trực tiếp hỏi là nên hành quân gấp hay là đi từ từ quân, đó là cái người đều được mộng. Nghe đến hắn lời nói, đứng tại Bành Chính bên cạnh Triệu Khoát liền vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng nói, Trương giáo úy, Minh Đường tự hổ Lâm Phật chủ dẫn 5.000 tăng binh truy kích mà tới. Lúc này thế cục nguy cấp, cung Vũ Chính ánh mắt chuyển tới Triệu Khoát trên thân, để cho Triệu Khoát lời nói dừng lại. Trương Viễn không nhìn tới địa đồ, chỉ nhìn hướng Triệu Khoát. Trong quân trướng khác nhau hắn đã biết được. Bành Chính cùng Triệu Khoát đều là biết binh biết chiến, đương nhiên rõ ràng ngàn quân lực lượng, tuyệt đối không phải Minh Đường tự 5.000 tăng binh đối thủ. Huống chi còn có tông sư. Minh Đường tự thế lực so Đại Thiên Long tự mạnh, Hổ Lâm Phật chủ cũng so Đại Thiên Long tự Khô Vinh Phật chủ mạnh. Phía trước tại Thông Sa trấn là 9 vị tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ mới có thể ngăn trở Khô Vinh Phật chủ. Hiện tại trong quân nhưng gom góp không ra 9 vị tiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Bành Chính trưởng quân mong muốn đại quân lên đường gặp gàng, tốc độ nhanh nhất trở lại tần địa. Nhưng Cung Tế Học không đồng ý Triệu huynh đệ, người xuất thân Lương Nguyên vực, hiểu được hôm nay cục diện, theo ý của ngươi, nên lựa chọn như thế nào? Trương Viễn thanh âm vang lên, để cho trong quân trướng tất cả mọi người là sững sờ. Triệu Khoát trên mặt tất cả đều là mù mờ. Cái này trong quân trướng bốn người, nhất không có tồn tại cảm chính là hắn. Tại Bành Chính trước mặt, hắn học những cái kia chết thư không đáng giá nhắc tới, Bành Thế Tử thuận miệng nói ra kinh điển nói như vậy, liền đủ hắn phỏng đoán rất lâu. Tại Đại Tần tòng ngũ phẩm Tế Học trước mặt, hắn như một cái mới vào học một ít tử, đi theo làm thủy tùng tỉnh giáo, Cung Tế Học hào hứng đến lúc chỉ điểm ra ba câu, đủ hắn hưởng thụ. Còn như Trương Viễn, hắn chưa hề cầm Trương Viễn tới xem như vật tham chiếu. Xích Hà bên bờ hành quân cùng chiến đấu, còn có Trương Viễn cái kia kinh khủng chiến lực, đối với Triệu Khoát tới nói, căn bản là học đều không thể nào học lên. Thế nhưng là lúc này Trương Viễn vậy mà hỏi hắn ý kiến. Hắn Triệu Khoát có thể có ý kiến gì? Hắn Triệu Khoát dám có ý kiến gì? Hắn Triệu Khoát, phối lưu ý kiến sao? Minh Đường tự thế lớn. Triệu Khoát thì thào nói thầm. Đã thế địch cường thịnh, cái kia tạm thời tránh mũi nhọn là được. Trương Viễn mở miệng. Cung Tế Học khẽ nhíu mày. Triệu Khoát há hốc mồm, thấp giọng nói, Đại Tần uy danh khi không thể tổn hại. Lý do này, tự nhiên là Cung Tế Học chỗ nói. Võ tướng hành quân đánh trận dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỗ nào quan tâm cái gì uy danh, thắng liền là uy danh. Nhưng quan văn trưởng quân cũng không nghĩ như vậy. Một nước chi uy không thể rơi. Võ tướng đánh trận chỉ cần nhìn lấy chính mình dưới trướng quân tốt là được, quan văn suy xét coi như nhiều, đại quốc uy danh, bách tính ủng hộ hay phản đối, hai nước đại thế. Đối với Bành Chính tới nói, phải đưa trở về Đông Cảnh hạt Bồ Đề đã đưa đi nhiệm vụ đã hoàn thành, mang dưới trướng quân tốt trở lại tần địa, lại thêm mang chút ít quy thuận quân tốt trở lại, liền là đại công. Nhưng Cung Tế Học thì lại khác. Hắn là bởi vì Lương Nguyên vực trung cuộc thế biến ảo mà tới, đại biểu Đại Tần cũng không ít thế lực đều ký kết minh ước. Lúc này nếu là trật vật mà về, rơi Đại Tần quốc uy, để cho những cái kia đồng minh khắp nơi lặp đi lặp lại, chuyến này chẳng phải là đi không? Thậm chí trở lại Trịnh Dương quận còn sẽ có đứng đấy không đau eo nôn quan bạch tội hắn. Cho nên, Cung Tế Học nếu là thể diện. Trong quân trướng, Triệu Khoát khó xử nhìn hướng Trương Viễn. Cung Vũ Chính lúc này cũng đã hiểu được Trương Viễn tâm tư. Vị này tại Lư Dương phủ có nghĩa bạc Vân Thiên danh tiếng võ vệ nha môn thay giáo úy, đối quan trưởng chi đạo rất là rất quen. Lúc này nơi đây có mấy lời từ Triệu Khoát trong miệng nói ra, liền không như vậy sắc bén. Các huynh đệ mạng là mạng, Đại Tần uy nghiêm cũng không thể ném. Trương Viễn rốt cục nói ra chính mình ý kiến. Trương Viễn lời nói nghe giống ba phải. Nếu như nói lời này là Bành Chính, là Cung Tế Học, là Triệu Khoát, lúc này chỉ sợ đã đưa tới những người khác khinh thị. Nhưng Trương Viễn nói như vậy, Bành Chính nghĩ là Trương Viễn tất nhiên có năm chắc ứng đối Minh Đường tự truy mình. Cung Tế Học nghĩ là Trương Viễn xem ra là đang ủng hộ chính mình rồi, biết là người. Còn như Triệu Khoát nghĩ là Trương Viễn nói thật có đạo lý. Đại quân ở phía sau càng là muốn bước vàng bình tĩnh. Từ đó mà đi biên ải 2000 dặm nơi, đối Bành Thế Tử ngươi cùng cái này 1000 quân tốt tới nói, là thể xác tinh thần ma luyện. Trương Viễn lời nói, để cho Bành Chính sắc mặt nghiêm trọng. Trương Viễn lại nhìn về phía Cung Vũ Chính, mở miệng lần nữa, "Tế Học đại nhân, Đại Tần uy danh dựa vào cũng không phải hành quân nhanh chậm. Nếu là cái này ngàn quân thật bị đuổi kịp, thương vong thảm trọng, thậm chí tử thương hầu như không còn, cái gì kia uy danh đều mất hết. Trương Viễn thần sắc trên mặt càng phát ra yên lặng, đại tân uy danh luôn luôn đều tại lưỡi đao chỗ đến, quân ngũ chỗ đặt chỗ. Cung Thế Học sắc mặt biến huyễn, ánh mắt rơi vào quân trướng trên bản đồ. Hít sâu một hơi, Cung Thế Học trong đôi mắt lộ ra tinh lượng thần quang, ta mời điều Tây Bắc quân xuất quan 300 dặm, lấy thế ép lương nguyên vực. Lại mời ta đại tần an bài tông sư cảnh đến biên hải tiếp ứng. Ngẩng đầu nhìn về phía Bành Chính, Cung Thế Học trầm giọng nói, Bành Thế Tử, an bài như thế, nhưng đủ. Bành Chính trầm ngâm, hồi lâu sau mới ổn quyền, cao giọng mở miệng, nặng. Triệu Khoát sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không hiểu tại sao lại là như thế này kết quả. Nhìn Cung Thế Học đi viết thư, Bành Chính đi an bài quân tốt, Trương Viễn đưa tay vỗ vỗ Triệu Khoát bả vai. Triệu huynh đệ, ngươi bây giờ là ta đại tần quân tướng a. Đại tần có hoành ép bốn nước ba vực chi quân, có khả năng địch bốn nước ba vực chi tông sư. Ngươi không phải một người. Nhìn xem Trương Viễn đi ra đại trướng, Triệu Khoát y nguyên thần sắc mê mang, thì thào nói thầm, ta không phải một người, không phải một người, không phải người. Hơn 1000 tần quân tiến lên 500 dặm, phía sau truyền đến tin tức, Minh Đường tự tăng binh mang theo lương nguyên vực bên trong các phương thế lực, tăng binh đến 1 vạn, đã tới 1800 dặm. Quân tốt mặc dù hỗn loạn, nhưng dẫn quân Bành Chính không tiêu không gấp, đại tần tòng ngũ phẩm quan văn, Tế Học cung Vũ Chính còn có thanh nhàn thời gian lên núi, làm thơ một bài. Đại quân tiến lên 1000 dặm, phía sau truy binh tới 800 dặm. Quân tốt bên trong những cái kia uy thuận lương nguyên vực tăng binh, sơn phỉ, đều lòng sinh hoảng sợ, nhưng dẫn quân tiến lên Bành Thế Tử, Cung Tế Học không sợ chút nào. Lại đi 300 dặm, đại tần có tin tức truyền đến. Đại tần Tây Bắc quân 5 vạn quân xuất quan. Đại tần võ đạo tông sư, Chân Vũ Đường cung phụng, tông sư chậm ở giữa, đã đến biên hải. Nguyên Bắc Yến trấn Bắc quân trấn thủ khiến, hiện đại tần Cố Bắc Bá, Bắc Nguyên quân thống lĩnh Tiêu Nhân Quang, dẫn 3 vạn chiến kỵ, đột kích lương nguyên vực 2000 dặm, cùng Tây Bắc quân thành thế đối chọi, ngồi đợi đại tần 1000 quân tốt trở lại. Giờ khắc này, Triệu Khoát rốt cuộc minh bạch Trương Viễn cùng hắn nói chuyện. Đại tần có thể có hôm nay chi uy, là bởi vì đại tần sẽ không bỏ rơi bất cứ người nào. Vì bọn họ cái này hơn ngàn quy thuận chi quân, đại tần xuất động gần 10 vạn đại quân, xuất động tông sư cảnh cường giả. Như thế vì thế, để cho lương nguyên vực nhất thời im lặng, để cho tất cả quy thuận chi quân cảm xúc bành trướng. Đặc mãi mãi, lao tử cái mạng này, sợ là thật muốn bán cho đại tần rồi. Chuyển nhà, lôi kéo các xe ngựa tiền hàng Diêu đại thiện nhân nhìn về phía trước gieo họ quân tốt, thấp giọng khẽ nói, "Ô tiếng kèn vang lên. Có địch bức kích, đại quân cấp tốc tiến lên kèn lệnh." Chương 147, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Chương 147, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Đối với Cung Tế Học tới nói, phía trước hơn 1000 dặm có bao nhiêu nhàn nhã, cuối cùng 400 dặm liền có bao nhiêu chật vật. Phía trước trang, lúc này tất cả đều còn trở về. Từ lương nguyên vực bên trong truy binh tiền phong đột kích bắt đầu, nguyên bản đâu vào đấy tiến lên ngàn quân bắt đầu hành quân cấp tốc. Vốn có Cung Tế Học còn chuẩn bị tiếp tục giả vờ, nhưng bị Bành Thế Tử một câu quân tử không lập nguy tưởng điểm tình, lại bị Triệu Khoát một câu nếu không chạy, ta liền thành bị nắm chứng giải thích tung đấu. Đã thế cục nguy như trồng trứng, vậy liền bảo mệnh làm lên. Huống chi hắn cũng suy nghĩ rõ ràng, Tây Bắc quân tới thì thôi, liền mới về phụ Bắc Nguyên quân đều đến, liền có chút quá mức coi trọng. Phía trước nói không chừng có không ít người nóng trông hắn vị này đại tần tổng ngũ phẩm quan chết tại lương nguyên vực đâu. Nếu là chính mình chết rồi, những cái kia quân đầu liền có đã đánh trận. Tây Bắc quân, Bắc Nguyên quân, tựa hồ cầu còn không được. Áo bào lộn xộn, mũ quan nghiêng lệch Cung Tế Học quay đầu nhìn đến Trương Viễn dẫn Lư Dương phủ võ vệ chiến kỵ chạy vội, không hề loạn lên chút nào, trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc. Trương Viễn là xem sớm thấu thế cục, hay là cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này kết quả. Ô tiếng kèn núi thành một mảnh, chạy đạp chiến mã, tán loạn khắp hoang dã tăng binh. Đại tần biên hải bên ngoài 400 dặm, đại tần Tây Bắc quân quân trước 100 dặm, Bắc Nguyên quân quân trước 80 dặm. 1000 quy thuận đại tần quân tốt, bị Minh Đường tự tăng binh đuổi theo. Tại chỗ đóng giữ kết trận xe ngựa ở bên ngoài, chiến kỵ chuẩn bị xuống trận, cung nỏ thủ chuẩn bị thường đặt ngựa, nhanh bố trí hố bẫy ngựa, đỡ cự mã. Triệu Khoát cùng Bành Chính các lĩnh mấy chục kỵ, vòng quanh quân trận chạy vội, trong miệng hô to. Tất cả quân tốt nhờ vào dọc theo con đường này chỉnh huấn, lúc này còn có thể dựa theo mệnh lệnh tập kết, chỉnh bị phòng ngự. Ngồi tại xe ngựa bên trên Cung Tế Học rút tại trong tay áo cánh tay hơi có chút run rẩy, nhìn hướng cách đó không xa võ vệ quân tốt, vội vươn tay chiều một chút, "Trương, gia úy, tới bản quan bên cạnh." Trương Viễn quay đầu, giơ tay lên bung lên, từ trường trí dẫn đội một chiến kỵ đến xe ngựa trái phải bảo vệ. Những này võ vệ chiến kỵ tất cả đều mặc màu đen y giáp, liền ngựa đều chẳng giáp, tay đệ yêu đao, quân dung nghiêm túc, so chung quanh có một ít tán loạn những cái kia quân tốt mạnh không phải một bậc hai xoay sở. Cái này đội một quân tốt hộ vệ, để cho Cung Tế Học hơi buông lỏng một hơi. "Tiểu tướng quân, nếu là chiến lên tới, các ngươi khả năng bảo vệ?" Cung Tế Học nhìn hướng Từ Trường Chí, hạ thấp giọng mở miệng. Từ Trường Chí mắt nhìn phía trước, thân hình thẳng tắp, cất cao giọng nói, "Đại nhân yên tâm, có nhà ta giáo úy tại, không người có thể thương đại nhân chút nào." Cung Tế Học ra mặt hơi hơi co rút, gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn có chút không rõ, những này võ vệ lòng tin từ đâu mà tới? Cũng bởi vì Trương Viễn cái kia nghĩa bạc vân tiên danh hảo. Xa trận bên ngoài, gào thét tăng binh chiến kỵ, còn có những cái kia chạy đạp mà đến tăng binh phật đồ, sắp bao vây thực. "Lão tử nếu là chết rồi, các ngươi làm ta nhà xác, mang đến tần điện. Lão tử sau này làm người tần." Diêu đại thiện nhân trong tay cầm một thanh đao, cắn răng, đem một bộ giáp khoác lên, cao giọng mở miệng. Hắn bên cạnh thân mấy cái nữ tử khóc khóc ưu tư giúp hắn bộ giáp. Đùng đùng nơi xa, mõ tiếng đánh âm thanh truyền đến. Cách xa hơn 10 dặm, cái này mõ thanh âm liền có thể xuyên thấu hư không mà tới. Thông sư thủ đoạn, đại thế tích xúc. Đại quân tập kết khí huyết lực lượng cuồn cuộn, chiếu rọi bầu trời. Lương Nguyên vực bên trong truy binh đã đến tới. Tương phản, phía trước biên hải đại quân tập kết chi địa, một mảnh yên lặng. Một bên khác gần như ngay tại phụ cận Bắc Nguyên quân, cũng vô thanh vô tức. Trương Minh, chỉ sợ muốn lao ngươi dẫn quân sông chặt rồi. Dùng ngựa chạy vội trở về Bành Chính đem chiến mã dây cương kéo lấy, đến Trương Viễn bên cạnh, thấp giọng mở miệng, cùng đi Lương Nguyên vực lao huynh đệ muốn dẫn trở về, tế học đại nhân, có thể đi thì đi. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Đều đã đến chỗ này, hắn không thể để cho giới trướng cùng hắn vào sinh ra tử bình vân quân huynh đệ đem mạng vứt bỏ. Coi như cái kia quy thuận ngàn quân từ bỏ, hắn cũng không thể ném những lao huynh đệ kia mạng. Cách đó không xa, Triệu Khoát còn tại cao giọng khích lệ giới trướng quân tốt, chiến kỵ chạy đạp luân chuyển. Trương Viễn quay đầu, nhìn hướng Bành Chính. Bành Thế Tử, thân là đại tần quân tướng, ngươi cũng có thể tin tưởng sau lưng ngươi đại tần. Trương Viễn thanh âm yên lặng, nhưng Bành Chính thanh âm bị liên miên Phật hiệu thanh âm ngăn chặn. Phật đà chấn thế yêu tà phục tùng tản mạn tăng binh sau đó nghiêm chỉnh quân trận đẩy tới. Lương Nguyên vực bên trong tập kết gần 2 vạn đại quân đã đến ngoài 5 dặm. Trương Viễn ánh mắt nhìn về phía cái kia quân trận phương hướng, quân trận lực lượng cùng tông sư lực lượng tương hợp, dẫn động khí huyết hình như trường lòng quay quanh. Không hổ là Lương Nguyên vực bên trong đỉnh tiêm đại tông môn, Minh Đường tự bất kể là tăng binh quân trận hay là tông sư thủ đoạn đều vượt qua Đại Thiên Long tự. Chắc không được Đại Thiên Long tự nhất tâm chiếm đoạt Tiểu Thiên Long tự, muốn tụ hợp hai chùa lực lượng, tái tạo năm đó vinh quang. Trương Minh, cơ hội cuối cùng, thừa dịp tông sư đại quân còn chưa vây quanh, chúng ta lão tốt sông trận Bành Chính nắm chặt trong tay chôi đao, chờ cái kia tăng binh đại quân hoàn toàn bao vây thực, thật sự như thùng sắt, thật trốn không thoát. Tây Bắc quân, Bắc Nguyên quân đều tại quan sát đi. Trương Viễn nhàn nhạt mở miệng, tay đệ tại bên hông chôi đao, trên thân khí huyết cùng chân nguyên chậm rãi vang dội. Bành Chính hơi hơi sững sờ một chút, Trương Viễn thanh âm vang lên, Vương Khải Niên, truyền tin đi. Truyền tin? Truyền cái gì tin? Trương Viễn phía sau cách đó không xa Vương Khải Niên giơ tay lên, một nhánh tụ tiễn bay vụt bầu trời, bay màu vàng diễm hỏa nổ tung. Vương Khải Niên ngồi ngay ngắn lập tức, một tiếng hô to, một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Theo hắn tiếng nói vừa ra, phía trước núi đổi phương hướng, một cái trường tiễn xuyên không, diễm hỏa nổ tung. Tiếp đó, chiến kỵ chạy đạp chấn động tiếng vang nối thành một mảnh. Một nhánh giáp đen hắc mã quân ngũ từ trên sườn núi vọt tới. Người không nhiều, không được ngàn người, khí thế cũng bình thường, chỉ có chút nghiêm túc, trực tiếp giải khai vây khốn ngàn quân tăng binh, đến xa trận trước đó. Có việc quân, tốt rồi, nhanh hộ bản quan. Cung vũ chính thanh âm chậm rãi rụt xuống tới. Bởi vì những cái kia chiến kỵ một cái nối lượng, đến xa trận trước đó cũng không hướng hắn mà tới, mà là đến Bành Chính cùng Trương Viễn sở tại vị trí đi. Xe ngựa bên cạnh, Từ Trường Chí cùng những cái kia Lư Dương phủ võ vệ tất cả đều sắc mặt kích động, nắm chặt song quyền. Hắc kỵ, đây là hắc kỵ. Đây là 30 kỵ liền có thể phá 300 long giáp vệ hắc kỵ. Lần trước giáo úy đại nhân dẫn hắc kỵ xung trận, trang diện kia để cho bọn họ cuộc đời này khó quên. Lần này, bọn họ còn có thể may mắn lại gặp một lần. Hắc kỵ. Bành Chính ngơ ngác nhìn xem Trương Viễn chiến kỵ chạy đạp mà ra, đến hắc kỵ phía trước vị trí, đem một mặt mang hổ văn mặt nạ chụp lên, tiếp đó dẫn hắc kỵ cắt ngang, đem ngăn tại xa trận trước tăng binh tách ra. Phồng lên khí huyết, theo chiến kỵ chạy đạp mà càng phát ra nồng đậm. Loại kia vô tận sát khí, chiến ý hóa thành ngựa mặt lên trời rít gào màu máu mãnh hổ, theo tổ trận màu đen chiến kỵ công kích. Cái này, đây chính là, liền là trong truyền thuyết, võ hồn chiến thú. Triệu Khoát toàn thân run rẩy, ánh mắt gấp chằm chằm cái kia chạy vội mãnh hổ hình ảnh. Đại Tần, ta Đại Tần a. Khoát mang giáp giêu đại thiện nhân lệ rơi đầy mặt. Xe ngựa bên trên, nắm chặt song quyền cung tế học run rẩy đứng người lên, nhìn xem cái kia chiến kỵ chạy vội, hắc hổ rít gào, không khỏi sắc mặt đỏ lên, ngửa mặt lên trời hú dài. Ngàn kỵ, cuốn bình cương. Chương 148, Đại Tần hắc kỵ, thiên hạ vô địch. Chương 148, Đại Tần hắc kỵ, thiên hạ vô địch. Ngàn kỵ cuốn bình cương. Thôi Vân 9 tầng thành. 800 hắc kỵ hình như màu đen mây trôi, tại trên sườn núi chạy đạp, tất cả ngăn đường tăng binh đều bị xé mở, không ai cản nổi chút nào. Dòng lũ đen ngòm, thẳng tiến không lùi nhấp nhô, đem tất cả tăng binh nuốt hết, đạp thành bùn máu. Chiến kỵ chạy vội, chậm rãi biến trận. Tam giác trùy, phương trận, tản trận, tụ hợp. Trương Viễn chỉ ở phía trước công kích, ngựa đầu ngựa xung kích phương vị cùng trong tay trường đao vung vẩy góc độ chỉ dẫn, phía sau chiến kỵ liền từng lần một biến trận gây dựng lại. Lần thứ nhất phối hợp, cần rèn luyện. Đánh trận cũng không phải là thật dựa vào thừa thế xông lên. Đánh trận dựa vào là vô số lần ma luyện cùng phối hợp, cần là không cần bất kỳ cái gì lời nói ăn ý vòng quanh xa trận chuyển một vòng tròn. Trương Viễn chiến kỵ tốc độ không thay đổi, lần nữa tiến lên. Trương Viễn tại phía trước, phía sau theo sát chính là hắc kỵ 8 vị tiên tiên cảnh dẫn quân giáo úy, lại phía sau là 40 vị đèn kỵ đô úy. Không tính Trương Viễn, cái này 800 hắc kỵ bên trong tiên tiên cảnh đều đã vượt qua 20 người. Một quận địa phương, Hắc Băng Đài chiến lược mạnh nhất. Bắc Yến cũng bất quá chiếm giữ một quận địa phương lập quốc, cũng có thể tổ kiến long giáp vệ. Hắc kỵ vô lượng, lần này quân trận không có biến hóa, nhưng mắt trần có thể thấy, chiến kỵ khí huyết lực lượng chậm rãi liên lụy chấn động. Cái kia chạy vội màu máu mãnh hổ hình ảnh, chậm rãi ngưng thực. Lợi hại, lợi hại, đến cùng dạng gì thực lực mới có thể áp đảo hắc kỵ, đem tất cả mọi người lực lượng tụ hợp làm trận. Ngồi ngay ngắn chiến kỵ bên trên Bành Chính trong mắt tất cả đều là hâm mộ, còn có khâm phục. Hắn sớm nghe nói qua 30 hắc kỵ phá 300 long giáp vệ sự việc. Lúc này thấy tận mắt Trương Viễn dẫn 800 hắc kỵ không ngừng xuất thế, ngưng thực võ hồn chiến thú hình ảnh, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là không gì không phá tư thế. Hắn cũng muốn dẫn quân sông trận chính là mình. Có thể hắn biết rõ, tự mình làm không được. Đừng nói đứng tại quân trận phía trước, điều chỉnh quân trận đại thế, trưởng khống quân trận lực lượng. Liên là để cho hắn điều động chiến kỵ tại hắc kỵ phía trước dẫn trận chạy vội, hắn khí huyết, chân nguyên, thần hồn đều sẽ chịu không nổi áp lực mà đổ nát. Chiến kỵ bốn lượt đến vòng thứ 3, Minh Đường tự tập kết tăng binh quân trận đã tại bên ngoài 3 dặm, tầng tầng chồng chồng trận thế, 2 vạn quân tốt mang giáp, hội tụ thành sắt thép trường thành. tông sư cường giả khí tức cùng đại quân tương hợp, dẫn động khí huyết trường long dích đảo. Khí huyết này trường long cùng võ hồn chiến thú một dạng, tại tông sư trưởng không phía dưới, có thể dễ dàng xé nát ngàn quân chiến trận. Tông sư cùng quân trận tương hợp, đây mới thực sự là chỗ cường đại. Minh Đường tự dám ngàn dặm truy kích, là thật có cùng đại tần quân trận khiêu chiến thực lực. Chỉ bằng cái này tông sư trưởng không chấn giữ 2 vạn quân, trực diện 5 vạn tây bắc quân thì sợ gì? Trương Viễn trong tay trường đao nâng lên, ý nguyên chưa đi Minh Đường tự quân trận xung kích. Trên người hắn, khí huyết cùng chân nguyên phun trào, chiến kỵ chạy vội, một tiếng hét dài, khởi viết vô ý, giữ tử đồng bào. Đại tần chiến ca lên chỗ, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Khởi viết vô ý, giữ tử đồng bào. 800 hắc kỵ hát vang, cái kia khí huyết lực lượng ngưng tụ màu máu mãnh hổ dưới xương sườn một đôi màu đen lông cánh chém ra. Phi hổ tư thế, thượng cổ thần thú phong thái. Đây là võ hồn chiến thú lực lượng lại đề thăng một tầng cấp độ, lực lượng cùng linh tính kéo lên biểu hiện. Hung thú cùng kỳ, chủ chiến chi thú. Xe ngựa bên trên, Cung Vũ chính thì thào nói thầm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hô to một tiếng, cầm giấy bút tới chiến kỵ hỗn lượng, chiến ca khuấy động. 1000 quân tại xa trận bên trong, lại không cách nào kiểm chế trong lòng nhiệt huyết khuấy động, đi theo lên tiếng hô to, khởi biết vô ý ý, giữ tử đồng bào khí huyết lực lượng, ngút trời thẳng lên. Chiến kỵ chạy vội thứ tư vòng, Trương Viễn rốt cục dẫn hắc kỵ trực tiếp đi bên ngoài 2 dặm Minh Đường tự quân trận phong tới. Đến bên ngoài 1 dặm, Trương Viễn chiến kỵ đột nhiên dừng lại, dây cương kéo lên, chiến kỵ người lập. Trường đao nơi tay, Trương Viễn ngửa mặt lên trời hú dài, ta đại tần uy vũ 800 hắc kỵ hú dài. Thanh âm tại khắp nơi quanh quẩn, hình như đổi núi chấn động. Ta đại tần Trương Viễn lại cao hơn hô. Phía sau 800 hắc kỵ, xa trận bên trong 1000 quân tốt theo sát hét to, uy vũ tuy chỉ bất quá 2000 quân hô ứng, liền giống như núi kêu biển gầm, chiến ý xuống trời. Trương Viễn trên thân khí huyết khuấy động, cái kia dương cánh mãnh hổ thân hình bên ngoài huyết quang vang dội cuộn cuộn. Mắt nhìn phía trước, Trương Viễn lần nữa hú dài, ta đại tần lần này, đáp ứng thanh âm từ xa tiến lại, giống như sóng lớn phóng tới cửu tiêu. Uy vũ kia là 5 vạn tây bắc quân đáp ứng, kia là đại tần đáp ứng. Xa trận bên trong, Bành Chính nắm đấm nắm chặt, lên tiếng hô to. Xa trận bên trong, Triệu Khoát vẻ mặt đỏ lên tiếng hô to. Xa trận bên trong, dâu dài tản mạn cung tế học lên tiếng hô to. Xa trận bên trong, tay cầm trường đao Diêu đại thiện nhân mặt đầy nước mắt, lên tiếng hô to. Xa xa dãy núi trước đó, một vị người mặc thanh đồng lân giáp dâu ngắn chiến tướng sắc mặt âm trầm. Phía sau hắn là 3 vạn chiến kỵ, một cây cực kỳ tiêu chữ cờ lớn đón gió phiêu đãng. Gió Trương Viễn thanh âm cao ngang mà khuấy động. Phía sau hắn, tất cả hắc kỵ đưa tay nắm chặt treo ở cạnh yên ngựa nọ tay, chế trụ tay cầm, tiếp đó nâng lên bàn đạn, dùng sức kéo một cái. Giáp giáp cung nọ lên dây cung thanh âm nối thành một mảnh. Gió Trương Viễn lần nữa hô to. Nguyên bản hắc kỵ phương trận kéo thành một vệt đen, xếp thành một hàng dài. Gió to thanh âm ra, tên nọ lên. Nối thành màn mưa một dạng tên nọ, từ tất cả hắc kỵ chiến tốt trên tay cung nọ bắn ra. Chiến kỵ nghiêng nghiêng chạy vội, mũi tên vạch lên đường vòng cung, từ trên trời giáng xuống. 2 vạn tăng binh thành rồi mục tiêu. Cái kia màu đen mũi tên từ cao trăm trượng chỗ bay thấp, liền xem như đỉnh đầu dơ lên đại tuẫn, cũng sẽ bị trực tiếp đâm xuyên. Huống chi cái kia rất nhiều bóng loáng sáng loáng đầu trọc. Mũi tên từ đầu trên đầu đâm vào, trong nháy mắt đâm xuyên não đại, mang theo đỏ trắng đâm vào trên mặt đất. Cầm đao thương tăng binh thân hình như gỗ mục một dạng bổ nhào. Gào tăng binh quân trận bên trên màu máu trường long rít gào, hướng về hắc kỵ đánh tới. Không cần bất kỳ động tác gì, sườn sống 2 cánh mãnh hổ chiến thú dương cánh, cùng trường long đụng vào nhau. 800 hắc kỵ quân trận lực lượng chỗ ngưng cái kiêm màu đen mãnh hổ vậy mà không chút nào kém hơn vạn quân tập kết khí huyết trường long, hai tướng đánh giết, không nhượng bộ chút nào. Đây chính là hắc kỵ cường hành. Có được vượt qua 20 vị tiên tiến cảnh, mỗi một vị quân tốt đều chí ít hậu thiên cảnh hắc kỵ, tụ hợp quân trận chiến thú lực lượng, có thể cùng 2 vạn tăng binh chỗ tụ khí huyết trường long tranh phong. Phía sau xa trận bên trong, Bành Chính ngừng thở, ánh mắt gấp chằm chằm cái kia võ hồn chiến thú giao phong. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là cuộc đời này vẹn vẹn có xem nộ mạnh như thế người tranh đấu. Một bên là tông sư ngưng tụ 2 vạn tăng binh khí huyết mà thành rồng, một bên là 800 hắc kỵ lực lượng ngưng tụ chiến thú. Ngưng tụ chiến ý, thẳng tiến không lùi, chiến kỵ du đấu, khí huyết tranh phong, đây mới thật sự là quân ngũ chiến đấu, đám lính kết thư đều đặc biệt tại nói nhảm. Triệu Khoát cầm nắm đấm, cắn răng quát khẽ. Hết thảy trước mắt, đem Triệu Khoát lúc trước chỗ xem duyệt tất cả binh thư bên trên bí yếu, đều ép thành mảnh vỡ. Cái gì đều là hư. Chỉ có cái kia chạy vội chiến kỵ, cái kia thẳng tiến không lùi chiến kỵ mới là thật. Âm cung kỳ chiến thú một móng đuốt xé mở màu máu trường long thân eo, đem hắn xoay quanh thân hình đè ở dưới móng, tiếp đó ngửa mặt lên trời thét dài. 800 hắc kỵ ngưng tụ quân trận võ hồn chiến thú, đánh bại 2 vạn đại quân khí huyết trường long. Dẫn chiến kỵ chạy vội Trương Viễn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một màn này, hắn từ tại Phong Điền huyện thành Đại Hà một bên thấy tông sư Lương Khải Nguyên cùng 300 long giáp vệ giao phong ngay tại mặc sức tưởng tượng. Dẫn đại quân, tụ võ hồn, tông sư có thể trấn. Dựa theo hắn linh ngộ, dựa thế mà động, điều khiển võ hồn chiến thú. Quả nhiên đánh bại dễ dàng tông sư trưởng khống khí huyết trường long. Cái này đã là đối quân ngũ lực lượng trưởng khống, cũng là đối đường lớn lực lượng lĩnh ngộ. 800 hắc kỵ chỗ tụ cùng kỳ chiến thú, lực lượng vượt xa 100 vạn cân, giơ chân dương cánh ở giữa, liền có thể vỡ nát đồi núi. Lực lượng như vậy đều có thể trưởng khống, cái kia tông sư cảnh lực lượng cũng bất quá như thế. 800 hắc kỵ có thể phá tông sư, 2 vạn tăng binh, chỉ sợ ngăn không được hắc kỵ một cái công kích. Nơi xa cái kia tiêu chữ cờ lớn hạ chiến tướng trong đôi mắt lộ ra thâm thúy. Đại tần hắc kỵ, thiên hạ vô địch, lời này, truyền vô số năm. Bành Chính tại xa trận bên trong, hắn không thể điều động chiến kỵ xông ra, theo hắc kỵ đại quân xông giết. 800 đối 2 vạn, hay là tông sư chấn giữ đại quân, chiến thú giao phòng, dễ dàng như thế phân ra thắng bại, điều này nói rõ đại tần quân ngũ chiến lực, nghiền ép đối phương. đây là cỡ nào thoải mái. Bành Không Địch lại cùng kỳ khí huyết trường long vỡ thành đầy trời màu máu sóng mây, tại tăng binh quân trận bên trên ngưng kết, ngăn trở bay vụ tên nỏ. Chiến thú vô pháp đánh nhau chết sống tranh phòng, liền lấy khí huyết chi lực thủ ngự, ngăn trở tên nỏ. Nhìn xem khí huyết trường long băng tán làm sóng mây, dẫn quân chạy vội Trương Viễn một vùng đầu ngựa, chiến kỵ trong nháy mắt đứng yên. 800 hắc kỵ, trong nháy mắt đứng im như núi. Giờ khắc này, bất kể là xa xa đại tần quân ngũ, hay là phía sau xa trận bên trong ngàn quân, thậm chí phía trước hai vạn tăng binh quân trận, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia trên mặt che hổ văn giáp dẫn quân chiến tướng trên thân. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem Trương Viễn trong tay trường đao, chậm rãi tiền chỉ. Lửa nhanh như gió, sông như lửa. Chiến kỵ, sông trận.